Chương 407, bốn phía nguy cơ, chương 407, bốn phía nguy cơ. Hồng Tuyết, Trung Ly muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gào thét. Hắn dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại bởi vì hóa công tán dược lực, thân thể giống như tăng dã, không thể động đậy. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm bay lượn mà ra, nhanh như thiểm điện ngăn tại Phó Hồng Tuyết trước người. Người tới chính là nhận đến Phó Hồng Tuyết tín hiệu chạy tới Giang Hồ Minh Hữu, bọn họ cùng Hắc Ảnh chiến làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết chấn thiên động địa. Các ngươi là ai? Dám nhúng tay ta sự tình? Hắc Ảnh bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm rối loạn trận cước, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Hừ, ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diệt, trong đó một tên lão giả hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay kéo ra một đạo kiếm hoa, nhắm thẳng vào Hắc Ảnh mặt. Có Giang Hồ Minh Hữu gia nhập, chiến cuộc nháy mắt thay đổi, Hắc Ảnh quả bất địch chúng, dần dần rơi xuống hạ phong. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ tại xúc tích lực lượng, muốn buông tay đánh cược một lần. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập trung vang âm thanh, Hắc Ảnh biến sắc, thấp giọng mắng một câu chết tiệt lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ rừng sâu. Truy, Giang Hồ Minh Hữu thấy thế, muốn đuổi theo, lại bị Trung Ly ngăn lại. Giặc cung đường chớ đuổi, hắn tất nhiên lựa chọn chạy trốn, tất nhiên có chỗ ỷ vào, đuổi theo sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Trung Ly sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù tạm thời đánh lui Hắc Ảnh, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng không có mảy may nhẹ nhõm cảm giác. Trường môn, ngươi thế nào? Giang Hồ các đồng minh nhộn nhịp xuống tới, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì, chỉ là chúng hóa công tán điều dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Trung Ly lắc đầu, ánh mắt rơi vào Phó Hồng Tuyết trên thân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hồng Tuyết, ngươi thế nào? Tổn thương đến chỗ nào? Phó Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn lưu lại một vệt máu, nàng khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, ta không có việc gì, chỉ là nhận chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Trung Ly một cái nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, trong mắt tràn đầy tự trách cùng áy náy, đều tại ta không tốt, nếu như không phải là vì bảo vệ ta, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Đồng đốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu? Phó Hồng Tuyết trở tay nắm chặt Trung Ly tay, trong mắt tràn đầy kiên định, ngươi là ta người trọng yếu nhất, bảo vệ ngươi là trách nhiệm của ta. Nhìn trước mắt một màn này, Giang Hồ các đồng minh trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Bọn họ cũng đều biết Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết ở giữa tình cảm thâm hậu, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà như thế sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Tốt, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước về Thanh Vân Phong lại nói. Trung Ly hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm tình trong lòng, nói với mọi người nói. Mọi người nhẹ gật đầu, hộ tống Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết về tới Thanh Vân Phong. Nhưng mà chờ đợi bọn họ, nhưng là một mảnh mưa gió sắp đến kiềm chế bầu không khí. Trưởng môn, ta, chúng ta phát hiện một chút vật kỳ quái. Một tên đệ tử thần sắc hốt hoảng chạy tới, âm thanh run rẩy nói. Trở lại Thanh Vân Phong, ngày xưa tiên khí lượn lờ cảnh tượng phảng phất bịt kín một tầng bóng ma, các đệ tử thần sắc vội vàng, thấp giọng nghị luận cái gì, bầu không khí trầm muộn cơ hồ khiến người thở không nổi. Trường môn, ngay trở về, các đệ tử nhìn thấy Trung Ly, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng lại rất nhanh bị lo lắng thay thế. Trung Ly cố nén thân thể khó chịu, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hốt hoảng như vậy? Một tên đệ tử nơm nớp lo sợ đưa lên một khối nhuốm máu vải vóc. Trường môn, đây là chúng ta tại Sơn môn phụ cận phát hiện, phía trên có Hắc Ảnh lưu lại tiêu ký. Trung Ly mở rộng vải vóc, chỉ thấy phía trên dùng máu tươi vẽ lấy một cái quỷ dị ký hiệu, tản ra nhàn nhạt khí tức tà ác. Phó Hồng Tuyết xích lại gần xem xét, sắc mặt lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên, đây là U Minh giáo tiêu chí. U Minh giáo? Trung Ly trong lòng giật mình, cái tên này hắn từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua, tương truyền là một cái cực kỳ cổ lão mà tà ác tổ chức, vài ngàn năm trước từng nhắc lên gió tanh mưa máu, về sau bị chính đạo liên thủ tiêu diệt, không nghĩ tới vậy mà cho tàn lại cháy. Chẳng lẽ Hắc Ảnh là U Minh giáo người? Trung Ly cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Nếu như Hắc Ảnh thật là U Minh giáo người, như vậy lần này tập kích tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn họ rất có thể còn có càng lớn âm mưu. Nhất định phải nhanh tra rõ ràng con mắt của bọn hắn. Phó Hồng Tuyết trầm giọng nói, ta cái này liền phái người đi điều tra U Minh giáo vết tích. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Vân Phong bầu không khí thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng, các đệ tử tăng cường đề phòng, đội tuần tra ngày đêm càng không ngừng tuần sát, sợ U Minh giáo người lại lần nữa xâm phạm. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thì đem chính mình nốt tại trong thư phòng, lần xem các loại cổ tịch, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới U Minh giáo tin tức. Tìm tới? Phó Hồng Tuyết đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào trên sách ghi chép nói, truyền thuyết U Minh giáo tu luyện một loại cực kỳ tà ác công pháp, cần hấp thu đại lượng người sống tinh huyết mới có thể đột phá, chẳng lẽ bọn họ là muốn đem Thanh Vân Phong biến thành bọn họ tu luyện tràng? Trung Ly sắc mặt tái xanh, nếu thật là dạng này, như vậy hậu quả khó mà lường được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Trung Ly bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, Hồng Tuyết, ngươi đóng giữ Thanh Vân Phong, ta đi gặp một hồi cái này U Minh giáo. Không được, quá nguy hiểm. Phó Hồng Tuyết kéo lại Trung Ly, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi bây giờ thân thể còn không có khôi phục, làm sao có thể? Không có thời gian. Trung Ly đánh gãy nàng, nếu như chờ đến bọn họ chuẩn bị đầy đủ, chúng ta liền thật không có cơ hội. Hắn nhẹ nhàng tách ra Phó Hồng Tuyết tay, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, tin tưởng ta nhất định sẽ bình an trở về. Dứt lời, không đợi Phó Hồng Tuyết lại nói cái gì, Trung Ly quay người đi ra thư phòng, chỉ để lại một câu trong không khí quanh quẩn. Chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đi một chuyến. Trung Ly bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, Phó Hồng Tuyết tâm cũng giống là bị móc giống một khối. Nàng minh bạch Trung Ly quyết tâm, cũng biết chuyến này nguy hiểm, nhưng nàng càng không cách nào trơ mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm. Người tới. Phó Hồng Tuyết kêu đến Tâm Phúc đệ tử, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả đệ tử tinh anh, theo ta xuống núi. Cảnh đêm yểm hộ bên dưới, một chi đội ngũ lặng yên rời đi Thanh Vân Phong, hướng về cùng Trung Ly phương hướng ngược nhau mà đi. Mục tiêu của bọn họ chuyến này cũng không phải là U Minh giáo cứ điểm, mà là trên giang hồ một tổ chức bí ẩn Ám Ảnh Các. Ám Ảnh Các, tên như ý nghĩa, là một cái chuyên môn dấn thân tình báo thu thập cùng ám sát tổ chức. Phó Hồng Tuyết cùng bọn hắn sớm có ước định, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể được đến bất luận cái gì muốn tình báo. Ba ngày sau, tại một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, Phó Hồng Tuyết nhìn thấy ám ảnh các thủ lĩnh một cái vóc người thấp bé, lại mắt sáng như đuốc lão giả. "Phó cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lão giả khẽ mỉm cười, âm thanh khàn giọng lại lộ ra một cô uy nghiêm, "Nói đi, lần này cần cái gì tình báo?" Phó Hồng Tuyết không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Ta muốn biết U Minh giáo tất cả, nhất là bọn họ hang ổ vị trí." Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "U Minh giáo? Phó cô nương, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì?" "Không nên hỏi đừng hỏi." Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ cần nói cho ta, có thể hay không trả đến?" Lão giả trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Có thể là có thể, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" "U Minh giáo cực kỳ bí ẩn, muốn tra đến bọn họ hang ổ, đại giới cũng không nhỏ. Chỉ cần có thể tìm tới bọn họ, bất kỳ giá nào ta đều có thể trả giá." Cuối cùng, Phó Hồng Tuyết lấy một kiện chân quý pháp bảo làm đại giá, đổi lấy U Minh giáo hang ổ bản đồ. "Đa tạ." Phó Hồng Tuyết tiếp nhận bản đồ, quay người liền muốn rời khỏi. "Phó cô nương, lão phu nhiều câu." Miệng lão giả đột nhiên mở miệng, "U Minh giáo cũng không phải là bình thường thế lực, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ." Phó Hồng Tuyết bước chân dừng lại, không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, "Ta sự tình, không cần ngươi quan tâm." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại rời đi sân cốc, chỉ để lại lão giả khẽ than thở một tiếng. Cùng lúc đó, Trung Ly đã thâm nhập sau lưng địch, bằng vào hơn người thực lực cùng cơ trí, tránh thoát một đợt lại một đợt truy sát. Hắn một đường truy tung hắc ảnh dấu vết lưu lại, cuối cùng đi tới trên bản đồ tiêu ký địa phương một tòa âm trầm kinh khủng cổ mộ. Xem ra nơi này chính là U Minh giáo hang ổ. Trung Ly hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, chuẩn bị tiến vào cổ mộ tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Trung Ly trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. "Hồng Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phó Hồng Tuyết không có trả lời, chỉ là bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Đừng nói trước, chúng ta đi vào trước lại nói." Hai người sóng vai đi vào cổ mộ, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Mộ đạo hai bên, thường cách một đoạn khoảng cách liền điểm một chiếc đèn trong, ánh đèn lờ mờ đem hai người cái bóng kéo đến đặc biệt thon dài. "Cẩn thận một chút, nơi này rất cổ quái." Trung Ly thấp giọng nhắc nhở. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn. Đây là Phó Hồng Tuyết vừa định tiến lên xem xét, lại bị Trung Ly kéo lại. "Đừng lúc đích." Trung Ly sắc mặt nghiêm túc, phía trên này có cấm chế, một khi đột vào, liền sẽ quấy rầy bên trong địch nhân. Phó Hồng Tuyết trong lòng giật mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Trung Ly trầm ngâm một lát, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, ngọc phù phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ mộ đạo. "Đi theo ta." Trung Ly kéo Phó Hồng Tuyết tay, bước nhanh hướng cửa đá đi đến. Liên tại bọn hắn sắp xuyên qua cửa đá thời điểm, một cái hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước mặt bọn hắn. "Các ngươi muốn đi đâu?" Hắc ảnh phát ra thanh âm khàn khàn, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Nơi này cũng không phải các ngươi nên đến địa phương." Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lập tức giật mình, tập trung nhìn vào, phát hiện người tới vậy mà là Đại sư Minh. Phó Hồng Tuyết lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đứng tại trước mặt bọn hắn, không phải người khác, chính là Thanh Vân Phong Đại sư Minh, Trung Ly đã từng tín nhiệm nhất đồng bạn Diệp Thanh Vân. "Làm sao? Rất bất ngờ sao?" Diệp Thanh Vân cười lạnh một tiếng, mang trên mặt một tia dữ tợn, "Chúng ta ngày này đã rất lâu." Trung Ly cau mày, lạnh giọng hỏi, "Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn phản bội sư môn, nương nhờ vào U Minh giáo?" Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia oán độc, cắn răng nghiến lợi nói, "Vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi. Lúc trước sư phụ lão nhân gia ông ta rõ ràng hướng vào ta kế thừa trưởng môn vị trí, có thể ngươi vừa xuất hiện, liền cướp đi ta tất cả. Ta khổ tâm tu luyện nhiều năm, quay đầu lại chỉ có thể làm ngươi vật làm nền, dựa vào cái gì?" "Cũng bởi vì cái này." Trung Ly khó có thể tin lắc đầu, "Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, quyền lực so sư môn tình nghĩa, so đồng môn nghĩa quan trọng hơn sao? Bất ở chỗ này giả mù sa mưa." Diệp Thanh Vân giận dữ hét, "Ngươi căn bản là không biết ta mấy năm nay là thế nào tới. Ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến vượt qua ngươi, đánh bại ngươi. Hiện tại, ta rốt cuộc tìm được cơ hội, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ngươi chỗ quý trọng tất cả, đều đem bị ta tự tay phá hủy. Ngươi đúng là điên." Phó Hồng Tuyết nổi giận nói, "Liên vì ngươi cái kia buồn cười dạ tâm, liền muốn chôn vùi toàn bộ Thanh Vân Phong, chôn vùi toàn bộ tu tiên giới sao?" "Ha ha ha, tu tiên giới?" Diệp Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười thoải mái, "Chỉ cần ta có thể được đến U Minh giáo bí bảo, trở thành thế gian này chỗ thể, ai sẽ còn quan tâm cái gì tu tiên giới?" "U Minh giáo bí bảo?" Trung Ly trong lòng hơi động, mơ hồ cảm giác được, cái này phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một cái càng lớn âm mưu. "Không sai." Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia tham lam, "Chỉ cần đạt được nó, ta liền có thể nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đem thần phục tại dưới chân của ta." "Ngươi nằm mơ." Phó Hồng Tuyết gầm thét một tiếng, huy kiếm liền muốn tiến lên, lại bị Trung Ly ngăn lại. "Hồng Tuyết, không nên xúc động. Hắn hiện tại đã bị cừu hận che đôi mắt, chúng ta không có khả năng thuyết phục hắn." Trung Ly trầm giọng nói, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Vân, "Diệp Thanh Vân, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ sao?" Diệp Thanh Vân cười lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, một đoàn sương mù màu đen tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. "Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn." Trung Ly trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm. Đúng lúc này, mộ đạo chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển tiếng vang, ngay sau đó, chói mắt quang mang từ sau cửa đá phun ra ngoài, đem toàn bộ mộ đạo đều chiếu sáng. "Không tốt, bọn họ muốn mở ra phong ấn." Diệp Thanh Vân biến sắc, không lo được lại để ý tới Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết, quay người liền muốn phóng tới cửa đá. tuyệt không thể để hắn đạt được. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, đồng thời xuất thủ, hai đạo kiếm quang gạch phá hắc ám, thẳng đến Diệp Thanh Vân hậu tâm. Lan đi. Diệp Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay vung ra một trường, sương mù màu đen hóa thành một đạo bình chướng, chặn lại hai người công kích. Đúng lúc này, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại mộ đạo bên trong quân quẩn, dừng tay. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đều là sức sở, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thanh bảo lão giả chậm rãi từ sau cửa đá đi ra. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Sư phụ, Thái thượng trưởng lão. Trung Ly cùng Diệp Thanh Vân đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt đều tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi hai cái, còn có mặt mũi gọi ta sư phụ? Thanh bảo lão giả gầm thét một tiếng, ánh mắt như điện, đảo qua hai người, ta Thanh Vân Phong làm sao lại ra các ngươi hai cái này nửa đồ? Sư phụ, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, muốn giải thích, lại bị Thanh Bảo lão giả phất tay đánh gãy. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi cấu kết ma đạo, phản bội sư môn, tội không thể tha. Thanh Bảo lão giả tức giận nói, hôm nay, lão phu liền thanh lý môn hộ. Dứt lời, hắn đột nhiên một trường vỗ ra, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng nháy mắt đem Diệp Thanh Vân đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào mộ đạo trên vách tường, trong miệng máu tươi phun mạnh. Đại sư huynh. Phó Hồng Tuyết kinh hô một tiếng, muốn lên phía trước xem xét, lại bị Trung Ly giữ chặt. Không muốn đi qua. Trung Ly sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn hiện tại đã bị ma khí ăn mòn tâm trí, chúng ta không thể lại để cho hắn tới gần phong ấn. Phó Hồng Tuyết nghe vậy, đành phải dừng bước lại, lo lắng nhìn xem Diệp Thanh Vân. Thanh Bảo lão giả không để ý đến Diệp Thanh Vân, mà là quay đầu nhìn hướng Trung Ly, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, chậm rãi nói, "Trung Ly, ngươi qua đây." Chương 408, phong bạo sắp tới, chương 408, phong bạo sắp tới. Trung Ly trong lòng run lên, hắn biết sư phụ đây là trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn không chút do dự, đi thẳng tới Thanh Bảo lão giả trước mặt, khom mình hành lễ nói, "Sư phụ, đệ tử tại." Thanh Bảo lão giả thật sâu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, "Trung Ly, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng Diệp Thanh Vân bây giờ đã nhập ma đạo, ngươi nhất định không thể nhân từ nương tay." "Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch." Trung Ly giọng kiên định nói. Thanh Bảo lão giả nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói, "Phó cô nương, ngươi thiên tư thông minh, lại lòng mang chính nghĩa, là khó gặp kỳ nữ. Bây giờ ma đạo lại nổi lên, chính cần ngươi dạng này thế hệ trẻ tuổi đứng ra." Phó Hồng Tuyết liền vội vàng hành lễ nói, "Tiền bối quá khen, vạn bối nguyện tận sức mọn." "Tốt." Thanh Bảo lão giả cao giọng nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát, cùng các phái hội họp, cùng bàn lấy ma kế hoạch lớn." Dứt lời, hắn liền mang Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết rời đi mộ huyệt. Mấy ngày phía sau, tại một cái sơn cốc bí ẩn bên trong, đến từ giang hồ các đại môn phái đại biểu tụ tập một đường. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết cũng đến, đồng thời được đến Minh Hữu hỗ trợ. Bầu không khí trang nghiêm túc mục, trên mặt mỗi người đều mang vẻ nghiêm trọng. "Chư vị, bây giờ ma đạo ngóc đầu trở lại, thế giao dạng, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể ngăn cản bọn họ tiến công." Một vị tóc trắng xóa lão giả trầm giọng nói, hắn là Võ Lâm Minh chủ, đức cao vọng trọng. "Minh chủ nói cực phải, chúng ta nguyện ý nghe từ điều khiển." Mọi người cùng kêu lên đáp. Trung Ly đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, "Căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ tình báo, Hắc Ảnh sẽ tại sau 7 ngày đối chúng ta phát động tổng tiến công, mục tiêu là phá hủy phong ấn, phóng thích ma thần." Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. "Đại gia không nên kinh hoàng." Trung Ly lên giọng, nói, "Ta đã cùng Phó cô nương chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến, chúng ta nhất định sẽ liều chết giữ vững phong ấn, không cho ma thần tái hiện nhân gian." Phó Hồng Tuyết cũng đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, nói, "Ta biết tất cả mọi người rất sợ hãi, ta đã từng cũng đồng dạng. Thế nhưng, vì bảo vệ chúng ta chỗ thích người, chúng ta quyết không thể lùi bước." Nàng âm thanh mặc dù yếu đuối, nhưng tràn đầy lực lượng, lây nhiễm ở đây mỗi người. "Phó cô nương nói đúng, chúng ta không thể lùi bước. Chúng ta muốn cùng ma đạo quyết một trận tử chiến, thề sống chết bảo vệ gia viên." Tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết cổ vũ bên dưới, nguyên bản có chút xa suốt sĩ khí lập tức tăng vọt, mỗi người đều tràn đầy đấu trí. Quyết chiến ngày tháng càng ngày càng gần, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. "Chuẩn bị xong chưa?" Trung Ly nhẹ nhàng nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, thấp giọng hỏi. Phó Hồng Tuyết quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin. "Đương nhiên." Nơi xa, Minh Hữu đội ngũ đã tập kết xong xuôi, tinh kỳ phân phật, đao kiếm lập lòe, một tràng đại chiến hết sức căng thẳng. Trung Ly trở mình lên ngựa, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, trầm giọng hạ lệnh, "Xuất phát!" Chống trận gióng lên, tiếng giết rung trời. Trong sân cốc, các môn phái các đệ tử chính khẩn trương tiến hành sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng ma sát, dây cung kéo căng vụ vụ âm thanh, cùng với đám người chạy nhanh lúc gấp rút tiếng bước chân, đan vào thành một khúc gióng giạc hành khúc. Một vị đệ tử trẻ tuổi chính cẩn thận lau chùi trường kiếm trong tay, thân kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng. Bên cạnh hắn lão giả vỗ vỗ bờ vai của hắn, thầm tiếng nói, "Hai tử, ghi nhớ, chúng ta thủ hộ không chỉ là gia viên, càng là trong lòng chúng ta chính nghĩa cùng hy vọng." Đệ tử trẻ tuổi trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, "Sư thúc, ta sẽ không lùi bước, ta muốn để những cái kia ma đạo đạo trích biết, chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác." Màn đêm buông xuống, trong sơn cốc dấy lên vô số đống lửa, đem toàn bộ sơn cốc chiếu sáng giống như ban ngày. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai đứng tại bên vách núi, ngắm nhìn nơi xa bầu trời đêm. Sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như nước, là cái này sắp đến quyết chiến bằng thêm mấy phần túc sát chi khí. Hồng Tuyết Trung Ly nhẹ nhàng nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, trong mắt tràn đầy thủy mị, "Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm sao? Khi đó, ta chưa từng có nghĩ qua, chúng ta sẽ cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đối mặt cường đại như thế địch nhân." Phó Hồng Tuyết quay đầu nhìn hắn, trong mắt nổi lên một tia ngọt ngào tiêu ý, "Ta đương nhiên nhớ tới, thời điểm đó ngươi, tựa như cái không buồn không lo thiếu niên, mà ta thì là một cái gánh vác lấy huyết hải thâm cựu sát thủ máu lạnh." Thế nhưng Trung Ly đem nàng ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nhẹ nói, ngươi tựa như một vệt ánh sáng, chiếu sáng ta nguyên bản xám xịt thế giới, để ta hiểu được cái gì là thích, cái gì là trách nhiệm. Phó Hồng Tuyết đem đầu nhẹ nhàng tựa vào trên vai của hắn, cảm thụ được hắn ấm áp cùng lực lượng, nhẹ nói, Trung Ly, nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, ngươi nguyện ý? Nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Trung Ly ôn nhu đánh gãy, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Hồng Tuyết. Nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, chúng ta liền tìm một cái thế ngoại đảo nguyên, rời xa giang hồ phân tranh, trải qua chỉ thuộc về chính chúng ta sinh hoạt. Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, nhưng nàng cố nén không có để nước mắt chảy xuống đến, mà là dùng sức nhẹ gật đầu, vùi đầu vào bộ ngực của hắn, lắng nghe hắn cường có lực tiếng tim đập. Đúng lúc này, một trận tiếng cười âm lãnh đột nhiên trong sơn cốc quen quẩn, ha ha ha, thật sự là cảm động lòng người tình yêu a. Chỉ tiếc, các ngươi không có cơ hội hưởng thụ các ngươi thế giới hai người. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đột nhiên giật mình, đồng thời quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ quỷ bóng người, chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Hắc ảnh, hắn cuối cùng xuất hiện. Hắc ảnh, hắn cuối cùng xuất hiện. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bọn họ chờ đợi giờ khắc này quá lâu. Trung Ly hắc ảnh phát ra khàn khàn chói tai âm thanh, giống như cú vọ tiếng gáy, người ta ở giữa ân oán, cũng nên làm cái kết thúc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì cái gì muốn dồn ép không tha? Trung Ly tiến lên một bước, mắt sáng như lúc, nhìn thẳng hắc ảnh dưới mặt nạ hai mắt. Hắc ảnh phát ra cười lạnh một tiếng, ta là ai? Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, bất quá, ngươi sẽ hối hận chính mình biết quá muộn. Dứt lời, hắc ảnh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại cảnh đêm bên trong. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, trong lòng còi báo động đại tác. Hắc ảnh cường đại vượt xa bọn họ dự liệu, một trận chiến này, nhất định là một cuộc các chiến. Truyền lệnh xuống, dựa theo kế hoạch hành động. Trung Ly ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được các phái đệ tử, giống như mũi tên, hướng về hắc ảnh biến mất phương hướng phóng đi. Trong sân cốc, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, hình thành một bức mãnh liệt chiến đấu hình ảnh. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết kề vai chiến đấu, kiếm khí ngang dọc, những nơi đi qua, hắc ảnh thủ hạ nhộn nhịp ngã xuống. Bọn họ dựa theo kế hoạch, từng bước một tới gần hắc ảnh chỗ ẩn thân sâu trong thung lũng một tòa tế đàn cổ xưa. Nơi đó âm khí âm u, tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Cẩn thận, hắn tại nơi đó. Phó Hồng Tuyết chỉ vào chính giữa tế đàn, cả người khoác hắc bào thân ảnh, chính đưa lưng về phía bọn họ, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bọn họ dẫn theo còn sót lại mấy tên cao thủ, xông lên tế đàn, đem hắc ảnh bao bọc vây quanh. Thúc thủ chịu trói đi. Trung Ly nghiêm nghị quát. Hắc ảnh chậm rãi xoay người, dưới mặt nạ hai mắt lóe ra hoán độc tia sáng. Hắn đột nhiên vén lên chính mình màu đen mũ trùm, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Là ngươi? Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không sai, là ta, người kia cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi nhất định không nghĩ tới sao, tất cả những thứ này đều là ta tỉ mỉ bày kế. Hắn cùng thiếu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lóe ra hắc sắc quang mang dao găm, đột nhiên đâm về phía ngực của mình. Chương 409, phát hiện manh mối, chương 409, phát hiện manh mối. Là ngươi? Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đứng tại chính giữa tế đàn, bị bóc đi ngụy trang người, vậy mà là biến mất đã lâu đại trưởng lão. Không sai, là ta. Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi nhất định không nghĩ tới sao, tất cả những thứ này đều là ta tỉ mỉ bày kế. Hắn cùng thiếu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lóe ra hắc sắc quang mang dao găm, đột nhiên đâm về phía ngực của mình. Không tốt. Trung Ly trong lòng run lên, cái này tế đàn lộ ra quỷ dị, đại trưởng lão cử động lần này, sợ rằng có mưu đồ khác. Nhưng mà, thì đã trễ. Theo dao găm đâm vào, đại trưởng lão thân thể bị một đoàn hắc khí bao phủ, tế đàn cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Ha 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 ha. Trung Ly, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi không ngăn cản được ta, cỗ lực lượng này, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Đại trưởng lão âm thanh thay đổi đến khàn giọng mà khủng bố, phảng phất tới từ địa ngục các ma. Hắc khí lan lột, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen hư ảnh, tỏa ra khiến người hít thở không thông uy áp. Bảo vệ trưởng môn, các phái cao thủ nhộn nhịp tiến lên, đem hết toàn lực chống cự luồng sức mạnh mẽ này. Nhưng mà, tại màu đen hư ảnh trước mặt, bọn họ giống như trong cuồng phong lá rụng, bị dễ dàng hất tung ở mặt đất. Hồng Tuyết, cẩn thận. Trung Ly huy kiếm ngăn lại một đạo năng lượng màu đen sóng xung kích, lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Phó Hồng Tuyết tình huống cũng không khá hơn chút nào, kiếm pháp của nàng mặc dù lăng lệ, nhưng thủy chung không cách nào đột phá màu đen hư ảnh phòng ngự. Ha ha ha, vô dụng, các ngươi đều phải chết. Đại trưởng lão điên cuồng cười to, điều khiển màu đen hư ảnh, đối Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lưng tựa lưng, ngăn cản cái này mưa to gió lớn thế công, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta sẽ bị mài chết. Phó Hồng Tuyết một bên huy kiếm, một bên lo lắng đối Trung Ly nói. Trung Ly sắc mặt nghiêm trọng, hắn làm sao không biết tình cảnh hiện tại? Có thể là, đối mặt luồng sức mạnh mẽ này, hắn không có biện pháp. Đúng lúc này, Phó Hồng Tuyết đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm màu đen hư ảnh ngực, nơi đó, tựa hồ có đồ vật gì đang lóe lên. Trung Ly, công kích lồng ngực của hắn. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hô to một tiếng. Trung Ly mặc dù không hiểu dụng ý của nàng, nhưng vẫn là không chút do dự làm theo. Hắn ngưng tụ toàn thân chân khí, một kiếm đâm về màu đen hư ảnh ngực. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trung Ly mũi kiếm mắt liền muốn đâm trúng màu đen hư ảnh ngực, đột nhiên, hư ảnh chỗ ngực điểm này lập lòe tia sáng đột nhiên quét tán, tạo thành một mặt màu đen quang thuẫn. Trung Ly kiếm bị quang thuẫn ngăn lại, to lớn lực phản chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, liên tiếp lui về phía sau. Vô dụng, chỉ cần tế đàn lực lượng còn tại, các ngươi liền giết không chết ta. Đại trưởng lão âm thanh từ hư ảnh bên trong truyền đến, đầy đáp ý cùng chào phúng. Không, còn có cơ hội. Phó Hồng Tuyết lại đột nhiên mở miệng, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra cơ trí quan mang, "Trung Ly, ngươi nhìn kỹ, mặt kia quang thuẫn mặc dù chặn lại công kích của ngươi, thế nhưng nó xuất hiện thời điểm, hắc ảnh trên thân hắc khí có phải là trở thành nhạt một chút?" Trung Ly nghe vậy lập tức cẩn thận quan sát, quả nhiên như Phó Hồng Tuyết nói tới, mặt kia quang thuẫn tựa hồ đang tiêu hao hắc ảnh lực lượng. "Ngươi nói là?" Trung Ly trong mắt sáng lên, tựa hồ bắt lấy cái gì mấu chốt. Không sai, Phó Hồng Tuyết khẳng định suy đoán của hắn, mặt kia quang thuẫn là hắc ảnh lực điểm, nó tại phòng ngự đồng thời, cũng tại không ngừng tiêu hao hắc ảnh lực lượng, chỉ cần chúng ta duy trì liên tục công kích, liền có thể hao hết lực lượng của nó, sau đó một lần hành động đem đánh tan. Tốt. Trung Ly không do dự nữa, hai tay của hắn cầm kiếm, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, từng đạo kiếm khi bén nhọn gào thét mà ra, giống như mưa to gió lớn đánh út về phía màu đen hư ảnh. Phó Hồng Tuyết cũng không cam chịu yếu thế, nàng thân hình phiêu hốt, giống như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo hàn quang, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn rơi vào quang thuẫn bên trên, đem ánh sáng thuẫn xé rách ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Tại hai người không muốn mạng công kích đến, quang thuẫn quang mang càng ngày càng ảm đạm, hắc ảnh trên thân hắc khí cũng càng ngày càng mỏng manh, đại trưởng lão âm thanh cũng biến thành kinh hoàng, không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể phá mất phòng ngự của ta? Ngay tận thế của ngươi đến. Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đó là thuộc về trưởng môn truyền thừa lực lượng. Hồng Tuyết, giúp ta một chút sức lực. Trung Ly hét lớn một tiếng. Minh bạch. Phó Hồng Tuyết thân hình lóe lên, đi tới Trung Ly bên cạnh, nàng đem chân khí trong cơ thể toàn bộ rót đến trường kiếm bên trong, sau đó đem trường kiếm đưa cho Trung Ly, tiếp lấy. Trung Ly tiếp nhận trường kiếm, hai cỗ lực lượng nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Hai tay của hắn cầm kiếm, đột nhiên đánh xuống, một đạo to lớn kim sắc kiếm khí phá toái hư không, hung hăng chạm tại quang thuẫn bên trên. Giang giác. Một tiếng vang dọn, quang thuẫn cuối cùng không chịu nổi, ầm vang vỡ vụn. Kim sắc kiếm khí thế đi không giảm, trực tiếp bổ vào hắc ảnh trên thân. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, màu đen hư ảnh run rẩy kịch liệt, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hắc khí tiêu tán tại trên không. Đại trưởng lão thân ảnh lại xuất hiện tại tế đàn bên trên, sắc mặt hắn trắng xám, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy oán độc cũng không cam lòng, không có khả năng. Ta làm sao sẽ thua? Ta không thắng chính, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Trung Ly lạnh lùng nhìn xem đại trưởng lão, giơ lên trong tay trường kiếm, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên điên cuồng cười ha ha, ha 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 ha. Các ngươi cho rằng dạng này liền thắng sao? Quá ngây thơ. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, liền tính ta chết, các ngươi cũng muốn cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Hắn nói xong, nhấn xuống trong tay một cái nút, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lập tức cảm thấy một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Đại trưởng lão tiếng cuồng tiếu tại lung lay sắp đổ đại điện bên trong quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương. Vừa dứt lời, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Trên vách tường che kín vết dạng cấp tốc mở rộng, đá vụn giống như mưa rơi xuống, toàn bộ tà ác tổ chức căn cứ phảng phất biến thành sắc phun trào núi lửa, nguy hiểm hết sức căng thẳng. Không tốt, hắn muốn hủy đi toàn bộ căn cứ. Trung Ly sắc mặt kỳ biến, hắn lập tức ý thức được đại trưởng lão khởi động tự hủy trang bị, muốn đem bọn họ mọi người cùng một chỗ mai táng nơi này. Đi mau, rời đi nơi này. Trung Ly hét lớn một tiếng, kéo Phó Hồng Tuyết tay liền hướng bên ngoài phóng đi. Các đồng minh cũng ý thức được tình huống nguy cấp, nhộn nhịp đi theo Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết hướng về lối ra phương hướng bỏ chạy. Bên trong căn cứ, nguyên bản rắc rối phức tạp thông đạo, lúc này bởi vì rung động dữ dội mà bắt đầu sụp xuống, từng khối cự thạch từ đỉnh đầu rơi xuống, ngăn trở bọn họ đường đi. Trung Ly cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí ngang dọc, đem rơi xuống đá vụn từng cái đánh nát, vì mọi người mở ra một đầu chạy trốn con đường. Phó Hồng Tuyết thì theo sát phía sau, trường kiếm trong tay của nàng hóa thành từng đạo hàn quang, đem những cái kia cá lọt lưới đá vụn đánh bay, bảo hộ lấy sau lưng Minh Hữu. Cẩn thận. Đột nhiên, một khối nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Phó Hồng Tuyết phương hướng đập tới. Hồng Tuyết, Trung Ly muốn rách cả mí mắt, không chút nghĩ ngợi đem Phó Hồng Tuyết ngã nhào xuống đất, dùng thân thể của mình chặn lại khối cự thạch này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cự thạch nện ở Trung Ly trên lưng, đem cả người hắn đều nện vào phế tích bên trong. Trung Ly, Phó Hồng Tuyết phát ra một tiếng tan nát cõi lòng kêu to, nàng như bị điên đẩy ra đè ở trên người đá vụn, muốn đem Trung Ly từ phế tích bên trong đào ra. Khu khu. Phế tích bên trong truyền đến Trung Ly yếu ớt tiếng ho khan, Phó Hồng Tuyết trong lòng lập tức đốt lên một tia hy vọng, nàng càng thêm liều mạng đào móc. Đừng, đừng đào, Trung Ly âm thanh càng ngày càng suy yếu, đi mau. Nơi này lập tức liền muốn sập. Không, ta không đi, ta muốn mang ngươi cùng đi. Phó Hồng Tuyết lệ rơi đầy mặt, nàng tuyệt đối sẽ không bước xuống Trung Ly một người. Nghe lời, đi mau. Trung Ly âm thanh càng ngày càng thấp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Không, ta không nghe, ta không đi. Phó Hồng Tuyết liều mạng lắc đầu, nàng đã mất đi quá nhiều, không thể lại mất đi Trung Ly. Khu khu, đáp ứng ta, sống thật tốt đi. Xuống Trung Ly dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, sau đó liền không có âm thanh. Không, Phó Hồng Tuyết phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu khóc, toàn bộ căn cứ tại kịch liệt bạo tạc bên trong sụp đổ, đem nàng cùng phế tích cùng một chỗ vùi lấp. Không biết qua bao lâu, hết thảy đều kết thúc, nguyên bản tà ác tổ chức căn cứ đã biến thành một vùng phế tích, chỉ có lẻ tẻ ánh lửa còn tại lập lòe, phảng phất tại nói nơi này đã từng phát sinh qua tất cả. Phó Hồng Tuyết từ phế tích bên trong bò đi ra, trên người nàng tràn đầy vết thương, y phục cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng nàng lại giống như là không cảm giác được đau đớn đồng dạng, chỉ là ngơ ngác đứng tại phế tích phía trước, trong mắt tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Trung Ly, Phó Hồng Tuyết tự lẩm bẩm, nước mắt lại lần nữa làm mơ hồ cặp mắt của nàng. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt phế tích, phản phất tại vuốt ve người yêu gương mặt. Vô luận trả giá đại giới cỡ nào, ta đều muốn cứu ra ngươi. Chương 410, tuyệt vọng trong thâm viên ánh dạng đông. Chương 410, tuyệt vọng trong thâm viên ánh dạng đông. tuyệt vọng giống như mảnh này phế tích, trầm trọng đè ở Phó Hồng Tuyết trong lòng. Trung Ly thanh âm yếu ớt còn quanh quẩn tại bên tai nàng, mỗi một chữ đều giống như bàn ủi, thiêu đốt lấy nàng linh hồn. Hắn sau cùng nhắc nhở, là để nàng sống thật tốt đi xuống, nhưng nếu như không có hắn, sống còn có cái gì ý nghĩa? Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Phó Hồng Tuyết âm thanh khàn giọng, lại lộ ra vô cùng kiên định, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, ta đều muốn cứu ra ngươi. Nàng dãy rủa lấy đứng lên, lảo đảo hướng đi cái kia mảnh phảng phất thôn vệ tất cả phế tích. Tay của nàng run rẩy, vớt ve mỗi một khối băng lánh đá vụn, phảng phất đó là Trung Ly gương mặt. Minh chủ, sau lưng truyền đến mấy tiếng lo lắng la lên. Giang hồ các đồng minh nghe tin chạy đến, nhìn thấy trước mắt cái này nhân gian địa ngục cảnh tượng, đều là hít sâu một hơi. Đã từng không ai bị nổi tà ác căn cứ, bây giờ chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương, không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông bụi bặm cùng mùi máu tươi. Minh chủ, nén bi thương một vị lão giả đi lên trước, run rẩy âm thanh khuyên giải an ủi, trung thiếu hiệp hắn. Người hiện tự có thiên tướng. Không, hắn còn sống. Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, ta nghe đến thanh âm của hắn còn sống, bị chôn ở phía dưới. Ngữ khí của nàng kiên định, không thể nghi ngờ. Các đồng minh nhìn xem nàng cặp kia tràn đầy tơ máu lại dị thường sáng ngời con mắt, rung động trong lòng. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua kiên định như vậy Phó Hồng Tuyết, phản phất bất luận cái gì khó khăn hiểm trở đều không thể ngăn cản nàng. Minh chủ, chúng ta giúp ngươi, một thanh âm vang lên, sau đó càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ đứng dậy, bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt lóe ra kiên quyết quan mang. Đối, liền tính đem mảnh này phế tích lật cái út sấp, cũng phải tìm đến Trung thiếu hiệp. Phó Hồng Tuyết vẫn nhìn trước mắt từng trương kiên nghị khuôn mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, đây không phải là một người chiến đấu, Trung Ly nhân cách bị lực, đã sớm đem bọn họ xít sao liên hệ với nhau. Xin nhờ mọi người. Phó Hồng Tuyết túi người chào thật sâu, sau đó không chút do dự quay người, hướng đi cái kia mảnh nguy cơ tứ phía phế tích. Trung Ly, chờ lấy ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Bọn họ bắt đầu đào móc, mỗi một khối đá vụn đẩy ra, đều phảng phất tại cùng tử thần thi chạy. Nhưng mà, càng lớn nguy hiểm còn tại phía sau. Đầy trời bụi bặm bên trong, Phó Hồng Tuyết thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, tại trong phế tích xuyên qua. Trường kiếm trong tay của nàng hóa thành từng đạo ngân quang, bổ ra ngăn cản đá vụn, mở ra một đầu thông hướng phế tích chỗ sâu con đường. Cẩn thận! Một tảng đá lớn từ đỉnh đầu lung lay sắp đổ, một vị giang hồ hiệp khách tay mắt lanh lẹ, đem Phó Hồng Tuyết kéo ra. Cự thạch trầm vang rơi xuống, nện ra một cái hố sâu to lớn. Minh chủ, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là để chúng ta tới đi. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, kiên định nói, ta biết hắn ở đâu, chỉ có ta có thể tìm tới hắn. Nàng ánh mắt đảo qua mỗi một khối đá vụn, mỗi một chỗ khe hở, tìm kiếm lấy bất luận cái gì một tia Trung Ly tồn tại vết tích. Nàng nhớ tới khí tức của hắn, nhớ tới hắn tim đập âm thanh, cho dù ở cái này phế tích bên trong, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Bên này, Phó Hồng Tuyết bén nhạy phát giác được một tia khác thường, nàng đẩy ra đá vụn, lộ ra một khối vết máu loang lổ góc áo. Đó là Trung Ly y phục. Nhanh, ngay ở chỗ này. Hy vọng giống như ngọn lửa, trong lòng mọi người đốt lên. Bọn họ liều lĩnh đào móc, hai tay bị mài hỏng, máu me đầm địa cũng không để ý chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phế tích lại phảng phất không có phần cuối, tuyệt vọng cùng hề bại bắt đầu ăn mòn bọn họ ý chí. Khụ khụ. Đột nhiên, một trận yếu ớt tiếng ho khan từ đống loạn thạch bên dưới truyền đến, giống như trong bóng tối một đạo thiểm điện, nháy mắt chiếu sáng tất cả mọi người con mắt. Là Trung thiếu hiệp, hắn còn sống. Minh chủ, ngươi mau nhìn. Phó Hồng Tuyết kích động đến toàn thân run rẩy, nàng liều lĩnh bổ nhào vào đống loạn thạch bên trên, dùng tay điên cuồng đảo bùn đất cùng đá vụn. Trung Ly, ta tới, chịu đựng, ta lập tức liền cứu ngươi đi ra. Nàng âm thanh khàn giọng, lại tràn đầy lực lượng, phản phất cho mọi người rót vào một liều cường tâm châm. Ta tới giúp các ngươi. Một vị dáng người khôi ngô há tử, vung vẩy một cây búa to, bổ ra từng khối to lớn hòn đá. Những người khác cũng nhộn nhịp sử dụng ra tất cả vũ liếng, vận chuyển hòn đá, thanh lý thông đạo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến Trung Ly bị chôn chỗ lúc, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động. Đại địa kịch liệt chấn động, đá vụn giống như mưa rơi từ bên trên rơi xuống, vừa vận thanh lý ra thông đạo nháy mắt lại bị ngăn chặn. Hoàng hốt giống như ôn dịch trong đám người lan tràn, có người thất kinh lui lại, có người tuyệt vọng ngồi liệt tại trên mặt đất. Không, sẽ không. Phó Hồng Tuyết âm thanh run rẩy, nhưng nàng y nguyên kiên định đứng tại chỗ, hai tay xít sao bắt lấy một tảng đá lớn, tùy ý cuồng phong thổi loạn tóc của nàng, bùn đất nhiễm gương mặt của nàng. Trong mắt của nàng lóe ra lệ quang, nhưng nàng tuyệt không cho phép mình ngã xuống, bởi vì Trung Ly còn đang chờ nàng. Chúng ta không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể. Nàng đối với mọi người gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng, chúng ta đã kiên trì lâu như vậy, liền kém một bước cuối cùng. Suy nghĩ một chút Trung thiếu hiệp, suy nghĩ một chút hắn là vì người nào mới phân chiến đến một khắc cuối cùng. Nàng ánh mắt đảo qua mỗi người, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định cùng quyết tuyệt. Những cái kia nguyên bản đã giao động người, tại nàng ánh mắt bên dưới, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Minh chủ nói đúng, chúng ta không thể từ bỏ. Vị kia dáng người khôi ngô hắn tử cái thứ nhất đứng ra, hắn vung vẩy cự phủ, bổ ra từng khối đá rơi. Trung thiếu hiệp là vì bảo vệ chúng ta mới bị vây ở chỗ này, chúng ta không thể để hắn thất vọng. Đối, chúng ta cùng một chỗ cứu hắn đi ra. Liên tính liều lên tính mệnh, cũng phải đem Trung thiếu hiệp cứu ra. Tâm tình của mọi người bị châm lửa, bọn họ không tại hoảng hốt, không tại lùi bước, mà là bộc phát ra trước nay chưa từng có dũng khí cùng lực lượng. Bọn họ ra sức đẩy ra từng khối cự thạch, thanh lý ra từng đầu thông đạo, cho dù hai tay máu me đầm địa cũng không để ý chút nào. Phó Hồng Tuyết xông lên phía trước nhất, trường kiếm trong tay của nàng phảng phất hóa thành từng đạo thiểm điện, bổ ra những cái kia ngăn cản bọn họ tiến lên chướng ngại. Nàng đã quên đi thời gian, quên đi hoảng hốt, trong lòng của nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cứu ra Trung Ly. Ầm ầm, lại là một trận rung động dữ dội, một khối to lớn phiến đá từ bên trên sụp đổ xuống, mắt thấy là phải đem Phó Hồng Tuyết cùng sau lưng nàng mấy người mai táng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bỗng nhiên đánh tới, dùng thân thể của mình che lại Phó Hồng Tuyết. Phiến đá nặng nề mà nện xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Không. Phó Hồng Tuyết tê tâm liệt phế ồn ào quanh quẩn tại phế tích bên trong, nàng liều lĩnh đẩy ra đè ở trên người cự thạch, điên cuồng đào xới, muốn tìm được cái kia đem nàng bảo hộ ở dưới thân người. Khu khu một cái dính đầy máu tươi tay, từ đống loạn thạch hạ thân đi ra. Bùi đất bao phủ bên trong, Phó Hồng Tuyết run rẩy đẩy ra bao trùm ở phía trên bóng người, một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Là vị kia hán tử Khôi Ngô, giờ phút này sắc mặt hắn trắng xám, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị trọng thương. Minh. Minh chủ hán tử suy yếu mở miệng, âm thanh đứt quãng, "Ta không có việc gì. Nhanh, nhanh cứu." Trung thiếu hiệp nói xong, hắn khó khăn quay đầu, nhìn hướng bị đè ở một những khối dưới tảng đá lớn thân ảnh. Phó Hồng Tuyết theo hắn ánh mắt nhìn, tâm phảng phất bị một bàn tay vô hình siết sao nắm lấy, gần như ngưng đập. Tại khối kia lung lay sắp đổ dưới tảng đá lớn, Trung Ly thân ảnh nửa lộ tại bên ngoài, hắn hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, sinh tử chưa biết. "Trung Ly." Phó Hồng Tuyết liều lĩnh bổ nhào qua, không lo được trên tảng đá lớn sắc bén góc cạnh, tay không di chuyển nặng nề hòn đá. Hai tay của nàng rất nhanh bị mài hỏng, máu me đầm địa, nhưng nàng hoàn toàn không để ý, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cứu hắn. Ta đến giúp đỡ. Sau lưng giang hồ các đồng minh cũng cùng nhau tiến lên, mọi người đồng tâm hiệp lực, đẩy ra từng khối đá vụn. Cuối cùng, tại mọi người cố gắng bên dưới, đè ở Trung Ly trên thân cự thạch bị rời đi. Phó Hồng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đem Trung Ly từ đống loạn thạch bên trong ôm ra, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, quần áo rách nát, trên thân hiện đầy vết thương. "Trung Ly, ngươi tỉnh lại, ngươi nhìn ta." Phó Hồng Tuyết âm thanh run rẩy, nước mắt làm mơ hồ cặp mắt của nàng. Nàng đem ngón tay thả tới Trung Ly hơi thở bên dưới, cảm thụ được cái kia yếu ớt hô hấp, trong lòng đốt lên một tia hy vọng. Hắn còn sống. "Nhanh, đại gia hỗ trợ, đem hắn khiêng đi ra." Mọi người để ý cẩn thận ngẩng lên Trung Ly, xuyên qua lối đi hẹp, cuối cùng đi ra cái kia mảnh phế tích. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, cùng cái kia mảnh âm u phế tích tạo thành so sánh rõ ràng, phảng phất hai cái thế giới khác nhau. Phó Hồng Tuyết đem Trung Ly nhẹ nhàng để dưới đất, không để ý chính mình cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, một khắc cũng không chịu rời đi. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Trung Ly gương mặt, âm thanh âm u mà kiên định, "Trung Ly, ngươi nhất định muốn chống đỡ, ta tại chỗ này, ta vẫn luôn tại chương 411, sức mạnh của tình yêu, chương 411, sức mạnh của tình yêu." Ánh mặt trời vẩy vào Trung Ly mặt tái nhợt bên trên, lại đuổi không tiêu tan bao phủ ở trên người hắn mù mịt. Phó Hồng Tuyết một tấc cũng không rời trông coi hắn, vì hắn lau vết thương, vì hắn chuyển vận chân khí, vì hắn một lần lại một lần giải thích bọn họ quá khứ. "Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau sao? Ngươi bộ kia bất cần đời bộ dạng, thật sự là tức chết ta rồi." Phó Hồng Tuyết âm thanh mang theo một tiếng nghẹn nào, lại cố nén không cho nước mắt rơi bên dưới. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng miêu tả Trung Ly mặt mày, phảng phất muốn đem hắn hình dạng khắc vào trong lòng của mình. "Ngươi nói qua, muốn mang ta đi nhìn khắp thế gian cảnh đẹp, muốn bồi ta lưu lạc thiên nhai." Phó Hồng Tuyết âm thanh càng ngày càng thấp, phảng phất là tại nói mớ, lại giống là trong mộng thì thầm. Nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Trung Ly ngực, cảm thụ được cái kia yếu ớt nhịp tim, đó là nàng hy vọng duy nhất. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian đang nóng nảy chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Phó Hồng Tuyết không ngủ không nghỉ chờ đợi, nàng đem bọn họ quá khứ mỗi chữ mỗi câu nói cho Trung Ly nghe, phảng phất muốn đem góp nhặt thật lâu tình cảm toàn bộ chút xuống tại cái này trong thanh âm. Kỳ tích tựa hồ tại lặng lẽ phát sinh. Trung Ly nguyên bản không có chút huyết sắc nào, gương mặt dần dần khôi phục một tia hồng nhuận, hắn hai mắt nhắm chặt có chút rung động, tựa hồ tại đáp lại Phó Hồng Tuyết kêu gọi. Mà hắn cái kia một mực không có động tĩnh ngón tay, cũng nhẹ nhàng đống núp ních, phản phất muốn bắt lấy cái gì. "Trung Ly, ngươi đã nghe chưa? Ngươi tỉnh lại, tỉnh lại a." Phó Hồng Tuyết trong thanh âm tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, nàng nắm chặt Trung Ly tay, đem gương mặt của mình dán tại trên mu bàn tay của hắn, cảm thụ được cái kia dần dần khôi phục nhiệt độ. Cuối cùng, tại Phó Hồng Tuyết không biết mệt mỏi tiếng kêu bên trong, Trung Ly mí mắt rung động đến càng thêm kịch liệt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hết thảy trước mắt đều mơ hồ không rõ. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có một cái tay ấm áp nắm thật chặt chính mình tay, một cỗ khí tức quen thuộc đem hắn vây quanh. "Là ai?" Đang gọi ta Trung Ly âm thanh khàn khàn mà yếu ớt, phản phất là từ nơi xa xôi truyền đến. Là ta a." Phó Hồng Tuyết âm thanh nghẹn nào, nàng kích động đến không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể một lần lại một lần tái diễn hai chữ này. Trung Ly ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn nhìn thấy Phó Hồng Tuyết. Gương mặt của nàng gầy gò rất nhiều, hốc mắt hăm sâu, ngày bình thường luôn là thần thái sáng láng hai mắt giờ phút này hiện đầy tơ máu, lại không che giấu được trong đó lập loè nước mắt cùng mừng rỡ. Hồng Tuyết Trung Ly âm thanh khàn khàn đến kịch liệt, phảng phất dây giáp ma sát qua, lại đủ để cho Phó Hồng Tuyết nước mắt vỡ đê. "Người cuối cùng tỉnh." Phó Hồng Tuyết nắm thật chặt tay của hắn, sợ vừa buông lòng hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nóng bỏng nước mắt nhỏ xuống tại mu bàn tay của hắn, bỏng hắn ra thịt, càng ấm áp an tâm. Trung Ly muốn giơ tay lên vì nàng lau đi nước mắt, lại phát hiện chính mình suy yếu bất lực, chỉ có thể khó khăn mở miệng, "Để ngươi lo lắng." "Đồng đốc, đừng nói ngốc lời nói." Phó Hồng Tuyết vội vàng lau khô nước mắt, cố gắng gạt ra một cái nụ cười, "Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Trung Ly ánh mắt rơi vào nàng trên mặt mũi tiểu tụy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động cùng ấy nấy. Hắn biết, khoảng thời gian này Phó Hồng Tuyết nhất định vì chính mình thao nát tâm. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, Phó Hồng Tuyết vội vàng đỡ lấy hắn, tại phía sau hắn đệm lên gối mềm. "Ta hôn mê bao lâu?" Trung Ly hỏi, âm thanh y nguyên suy yếu. "3 ngày 3 đêm." Phó Hồng Tuyết âm thanh có chút nghẹn nào, "Cái này 3 ngày, ta thật sự là cực sợ." Trung Ly nắm chặt tay của nàng, cảm thụ được nàng lòng bàn tay nhiệt độ, trong lòng một mảnh mềm dẻo, "Đồng đốc, ta đây không phải là không có chuyện gì sao?" Trung Ly Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua hắn, "Đáp ứng ta, về sau không muốn lại như vậy dọa ta, tốt sao?" Nhìn xem trong mắt nàng lo âu và thâm tình, Trung Ly trong lòng ấm áp, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Về sau, ta sẽ không còn rời đi ngươi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, đúng không?" Phó Hồng Tuyết âm thanh rất nhẹ, lại mang theo vẻ run rẩy. Đương nhiên Trung Ly ánh mắt ôn nhu giống như nước, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Phó Hồng Tuyết gò má, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, cùng chung quãng đời còn lại. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt qua, bóng cây lắc lư. Trong phòng, hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt chỉ có thân ảnh của đối phương. Giờ khắc này, phản phất thế gian vạn vật đều đã bất động, chỉ có yêu thương tại giữa hai người chảy xuôi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sư huynh Lý Thanh Vân đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt không che giấu được vui sướng, khóe mắt còn lưu lại chưa khô vệt nước mắt. Hắn nhìn thấy Trung Ly tỉnh lại, kích động đến nói không ra lời, chỉ là dùng sức gật gật đầu, sau đó quay người hướng người đứng phía sau bệ hô, "Trưởng môn tỉnh, trưởng môn tỉnh." Vừa dứt lời, nguyên bản yên tĩnh bên ngoài gian phòng lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô, ngay sau đó, một đám người tràn vào, đem nho nhỏ gian phòng chen lấn chật như nêm tối. Bọn họ đều là Trung Ly đồng môn sư huynh đệ, cùng với hắn một tay để bạt lên các đệ tử. Nhìn thấy Trung Ly bình an tỉnh lại, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng cùng kích động. "Trưởng môn, ngài cuối cùng tỉnh." "Trưởng môn, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt." Mọi người mồm năm miệng mười biểu đạt sự quan tâm của mình, Trung Ly nhìn xem từng trường khuôn mặt quen thuộc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, chính mình cũng không phải là một người tại chiến đấu, phía sau hắn còn có toàn bộ tông môn, còn có những này cùng hắn đồng sinh cộng tử các huynh đệ tỷ muội. Phó Hồng Tuyết nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết, Trung Ly tỉnh lại không chỉ là người kỳ tích, cũng cho toàn bộ tông môn mang đến hy vọng cùng lòng tin. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, bởi vì bọn họ nắm giữ lẫn nhau, nắm giữ cộng đồng tín nhiệm cùng mục tiêu. Hồng Tuyết Trung Ly nhẹ nhàng nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, "Ta nghĩ kỹ, ta sẽ lại không trốn tránh. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, cùng mọi người cùng nhau, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến, là chính nghĩa mà chiến." Phó Hồng Tuyết về nắm chặt tay của hắn, khóe miệng nâng lên một vệt nụ cười hạnh phúc, "Tốt, chúng ta cùng một chỗ." Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều chiếu đỏ lên nửa bầu trời, cũng vì chuyện này đối với đứng sóng vai thân ảnh dắt lên một tầng màu vàng quan mang. Bọn họ lẫn nhau gắn bó, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, nơi đó tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng cũng tràn đầy hy vọng cùng mộng tưởng. "Đi thôi." Trung Ly dắt Phó Hồng Tuyết tay, mở ra bộ pháp, hướng về trời chiều phương hướng đi đến, chuyện xưa của chúng ta vừa mới bắt đầu. Trung Ly thức tỉnh thông tin giống như gió xuân, cấp tốc truyền khắp toàn bộ giang hồ. Đã từng cái kia thân chịu trọng thương, bồi hồi tại bên bờ sinh tử thanh niên tài tuấn, cuối cùng chiến thắng tâm ma, một lần nữa về tới bên cạnh bọn họ. Càng làm cho người ta lộ vẻ xúc động chính là, phần này kỳ tích phía sau, là một vị nữ tử không rời không bỏ thủ hộ cùng thâm tình hậu ý kêu gọi. "Nghe nói không?" Là Phó cô nương thích gọi tỉnh trưởng môn, quán trà tử quán, phố lớn ngõ nhỏ, mọi người nhộn nhịp đàm luận Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết cố sự, trong giọng nói tràn đầy khâm phục cùng cảm khái. Đã từng, mọi người kính sợ Phó Hồng Tuyết kiếm pháp, e ngại nàng lãnh lực băng xương khí chàng, lại chưa có người biết được nội tâm của nàng chỗ sâu cái kia phần nóng bỏng mà mềm dẻo tình cảm. Mà bây giờ, nàng dùng hành động của mình, hướng thế nhân chứng minh sức mạnh của tình yêu, có thể vượt qua sinh tử, có thể hòa tan băng cứng, có thể sáng tạo kỳ tích. Phó cô nương đối trưởng môn tình nghĩa, thật là khiến người cảm động a. "Đúng vậy à, nhớ ngày đó, Phó cô nương vì cứu trưởng môn, không tiếp độc thân mạo hiểm, thâm nhập ma quật." Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem Phó Hồng Tuyết trả giá cùng Trung Ly đáp lại êm tai nói. Tại bọn họ giải thích bên trong, đoạn tình yêu này cố sự được trao cho càng thêm truyền kỳ sát thái, trở thành trong giang hồ truyền tụng giai thoại. Những cái kia đã từng thầm mến Phó Hồng Tuyết thanh niên tài tuấn, đang nghe việc này phía sau, đều tinh thần chán nản, nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái này bên ngoài lãnh diễm nữ tử, đã sớm đem một khỏa chân tâm trao cho người khác. Mà những cái kia đối tình yêu lòng sinh mê man nam nam nữ nữ, thì từ Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết cố sự bên trong hấp thu lực lượng cùng dũng khí, bọn họ bắt đầu tin tưởng, chân ái có thể chiến thắng tất cả, chỉ cần dũng cảm theo đuổi, hạnh phúc cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Gian phòng bên trong, Trung Ly khí sắc đã khôi phục rất nhiều, hắn dựa nghiêng ở đầu giường, Phó Hồng Tuyết ngay tại vì hắn gọt trái táo. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên thân hai người, hình ảnh ấm áp mà tĩnh mịch. Hồng Tuyết Trung Ly nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, thâm thúy con mắt bên trong tràn đầy thủy mị, "Cảm ơn ngươi." Đồ ngốc Phó Hồng Tuyết đem trái táo gọt xong đưa cho hắn, khóe miệng mang theo một vẻ ôn nhu tiểu ý, "Chúng ta là phu thê, nói chuyện này để làm gì?" Trung Ly nhẹ nhàng cắn một cái quả táo, cảm thụ được cái kia trong veo tư vị, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hắn biết, mình có thể trở về từ cõi chết, có thể một lần nữa nắm giữ tất cả những thứ này, đều là bởi vì nữ tử trước mắt này trả giá. Hồng Tuyết Trung Ly thả xuống quả táo, ánh mắt thay đổi đến kiên định, "Chúng ta..." Hắn lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một cái đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào, thần sắc lo lắng hô, "Trưởng môn, không tốt." Xảy ra chuyện chương 412, mọi người đồng tâm hiệp lực, chiến thắng, chương 412, mọi người đồng tâm hiệp lực, chiến thắng. Đệ tử dồn dập lời nói phá vỡ gian phòng bên trong an hòa bầu không khí, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. "Xảy ra chuyện gì, như vậy kinh hoàng?" Trung Ly trầm giọng hỏi, trong giọng nói đã không vương vấn mới suy yếu, thay vào đó là một phái trưởng môn uy nghiêm. "Trưởng môn, chân núi." Chân núi tụ tập rất nhiều giang hồ nhân sĩ, bọn họ đều tự xưng là tới nhờ vả ngài, đệ tử thở không ra hơi nói. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đều là sư sở, giang hồ nhân sĩ. "Nhờ vả?" "Bọn họ bị vây ở hắc ảnh ảo cảnh thời điểm, bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì?" "Nhanh chóng dẫn đường." Trung Ly không kịp ngâm nghĩ nữa, xoay người xuống giường, tại Phó Hồng Tuyết nâng đỡ, bước nhanh đi xuống chân núi. Trước sân môn, người người nhốn náo, các lộ anh hùng hào kiệt tụ tập nơi này, bọn họ bên trong có rất nhiều danh môn chính phái cao thủ, có rất nhiều độc lai độc vãng như khách, thậm chí còn có một chút đã từng cùng Trung Ly có khúc mắc người, giờ phút này cũng buông xuống ngày xưa ân đoán. "Trưởng môn Trung, Phó nữ hiệp." Nhìn thấy Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết xuất hiện, đám người lập tức sôi trào lên, mọi người nhộn nhịp ôm quyền hành lễ, trong mắt tràn đầy kính nể cùng chờ mong. "Chư vị anh hùng, hôm nay chưa đến, có gì muốn làm?" Trung Ly nhìn khắp bốn phía, cao giọng hỏi. Trong đám người, một vị lao giả vượt ra khỏi mọi người, hắn là trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng trưởng môn phái Thái Sơn, từng chịu qua Trung Ly ân huệ. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, chắp tay nói, "Trưởng môn Trung, lão hủ hôm nay chưa đến, là vì thiên hạ thương sinh mà đến. Hắc ảnh làm hại thế gian, việc ác bất tận, bây giờ ngài trọng trưởng sơn môn, chúng ta nguyện đi theo hai bên, cùng chống chọi với tà ma." Lời nói của ông lão đưa tới đám người cộng mình, mọi người nhộn nhịp phụ họa, biểu đạt cộng đồng đối kháng hắc ảnh quyết tâm. Trung Ly nhìn trước mắt đám này đến từ năm sông bốn biển giang hồ nhân sĩ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, cái này không chỉ là bởi vì cá nhân hắn lực hiệu triệu, càng là bởi vì đại gia trong lòng cộng đồng tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm. "Chư vị hảo ý, Trung Ly tâm lĩnh." Trung Ly âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, xây dựng lại tông môn, diệt trừ hắc ảnh, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Chúng ta nguyện đi theo trưởng môn, xông pha khói lửa, không chối từ, mọi người cùng kêu lên hô to, âm thanh trấn vân tiêu. Nhìn trước mắt một màn này, Phó Hồng Tuyết khẽ miệng nổi lên một vẻ tiêu ý, nàng biết, một tràng càng lớn phong bạo sắp nhấc lên, mà bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Hồng Tuyết Trung Ly quay đầu nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, "Chúng ta nên..." Hồng Tuyết Trung Ly quay đầu nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, "Chúng ta nên bắt đầu xây dựng lại sân môn." Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt Trung Ly tay, mười ngón đan sen. "Ân, từ nơi nào bắt đầu?" "Trước từ dàn xếp lại ra, chỉnh đốn sơn môn mở ra bắt đầu." Trung Ly nhìn qua trước mắt từng trương chờ đợi gương mặt, trong lòng tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Hắn biết, cái này không chỉ là xây dựng lại tông môn, càng là xây dựng lại một cái đối kháng hắc ảnh thành lũy. Vì vậy, tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết chỉ huy bên dưới, nguyên bản quận khu Sơn Môn thay đổi đến phi thường náo nhiệt. Giang hồ nhân sĩ mang đến các loại tài nguyên cùng kỹ nghệ, có hỗ trợ sửa chữa phòng ốc, có truyền thụ võ công, có thậm chí bắt đầu tại dưới chân núi khai hoang ruộng đồng, vì tương lai tự cấp tự túc làm chuẩn bị. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đích thân dạy bảo đệ tử mới nhập môn, truyền thụ tu tiên chi đạo cùng tinh thần hiệp nghĩa. Động tâm thì kiếm động, ý đến thì tức giận đến. Tu tiên chi đạo, thủ trọng tu tâm ánh mặt trời rơi vãi sườn núi bên trên, Trung Ly cầm trong tay kiếm gỗ, một chiêu một thức, là mới nhập môn đệ tử biểu thị kiếm pháp. Hành tẩu giang hồ, lúc này lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, trừ bạo an dân, không phụ lòng bên trong hiệp nghĩa. Phó Hồng Tuyết một thân áo đỏ, tư thế hiên ngang, vì đệ tử bọn họ giảng giải giang hồ quy củ cùng tinh thần hiệp nghĩa. Các đệ tử nghe đến như si như say, bọn họ phần lớn là mộ danh mà đến người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy đối lực lượng cùng chính nghĩa khát vọng. Bây giờ, có khả năng tự mình tiếp thu Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dạy bảo, đối với bọn họ đến nói, là lớn lao vinh hạnh. Tông môn bên trong bầu không khí thay đổi đến trước nay chưa từng có đoàn kết, đại gia đồng tâm hiệp lực, là cùng chung mục tiêu mà cố gắng. Trong lò rèn, đinh đinh đương đương rèn sắt tiếng vang triệt sân gốc, đó là bọn họ tại chế tạo mới binh khí, trên diễn võ trường, tiếng hò hét liên tục không ngừng, đó là các đệ tử tại khắc khổ luyện công, ban đêm đèn đuốc bên dưới thì là các trưởng lão đang thương thảo đối kháng hắc ảnh sách lược. Tiếp tục như vậy, không tới 3 năm, chúng ta liền có thể khôi phục nguyên khí, thậm chí một vị trưởng lão vớt dâu nói, trong mắt tràn đầy hy vọng, thậm chí càng mạnh. Trung Ly tiếp lời, ngữ khí kiên định, nhưng chỉ vẹn vẹn khôi phục nguyên khí còn chưa đủ, chúng ta cần càng nhiều máu mới, càng nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn. Phó Hồng Tuyết thả ra trong tay chỉnh lý lại tài liệu, nhìn hướng Trung Ly, người nói là. Trung Ly khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe ra tinh quang, chúng ta muốn tổ chức một tràng võ lâm đại hội. Võ lâm đại hội? Phó Hồng Tuyết có chút nhíu mày, cái này có thể hay không quá rêu rao? Ta nghe nói hắc ảnh gần nhất hoạt động thường xuyên, sợ rằng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Trung Ly nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, nhưng chúng ta không thể một mực trốn tránh tránh. Tổ chức võ lâm đại hội, thứ nhất có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta xây dựng lại sơn môn quyết tâm, thứ hai có thể hấp dẫn càng nhiều người mới gia nhập, lớn mạnh lực lượng của chúng ta đối kháng hắc ảnh. Phó Hồng Tuyết trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Vậy liền xử lý a, cần ta làm cái gì? Trung Ly cười, trong mắt lóe ánh sáng tự tin. Ngươi chỉ cần làm đẹp nhất chính mình, xinh đẹp kinh hãi bốn tòa liền tốt. Một tháng sau, thông tin truyền khắp toàn bộ giang hồ, ngày xưa danh môn chính phái Thiên Nguyên Tông muốn mở lại sơn môn, đồng thời quảng phát anh hùng thiếp, tổ chức võ lâm đại hội, tuyển chọn nhân tài, cùng chống chọi với ma giáo. Thông tin mới ra, toàn bộ giang hồ đều sôi trào. Thiên Nguyên Tông từng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy môn phái, lấy nó mạnh mẽ thực lực cùng chính nghĩa danh dự mà nghe tiếng. Lần này mở lại sơn môn đồng thời xử lý võ lâm đại hội, không thể nghi ngờ là một kiện chấn động giang hồ đại sự. Trong lúc nhất thời, các lộ anh hùng hào kiệt, giang hồ tân tú, thậm chí là ẩn thế cao thủ, đều nộn nhịp hướng về Thiên Nguyên Tông vị trí tiến đến, muốn thấy trận này thịnh hội. Võ lâm đại hội cùng ngày, Thiên Nguyên Tông dưới chân núi người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Đến từ năm sông bốn biển giang hồ nhân sĩ tụ tập một đường, trong đó không thiếu thành danh đã lâu cao thủ, bọn họ từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, muốn tại cái này chẳng thịnh hội bên trên chứng minh chính mình thực lực. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai đứng tại đài cao bên trên, nhìn xuống phía dưới đen nghịt đám người, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Xem ra, chúng ta Thiên Nguyên Tông lực hiệu triệu vẫn là không giảm năm đó a. Trung Ly vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Phó Hồng Tuyết gật đầu, hy vọng lần này chúng ta có thể tìm tới nhân tài chân chính, cùng một chỗ thủ hộ mảnh này giang hồ. Theo Trung Ly ra lệnh một tiếng, võ lâm đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là các môn các phái đệ tử biểu hiện ra chính mình võ công, đao quang kiếm ảnh, quyền phong gào thét, đặc sắc xuất hiện so tài để các khán giả nhìn hoa cả mắt, tiếng vỗ tay như sấm động. Tiếp lấy, một chút thành danh đã lâu giang hồ cao thủ cũng nhộn nhịp đăng tràng, bọn họ biểu hiện ra võ công càng thêm tinh diệu tuyệt luân, uy lực kinh người, mỗi một lần xuất thủ đều gây nên các khán giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thật lợi hại, không hổ là thành danh nhiều năm cao thủ, cái này thực lực thật sự là quá mạnh. Một chiêu này thật sự là quá đặc sắc, ta chưa bao giờ thấy qua chiêu thức tinh diệu như thế. Trên khán đài, tiếng nghị luận, tiếng thán phục liên tục không ngừng, bầu không khí bị đẩy hướng cao trào. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết ngồi tại đài cao bên trên, cẩn thận quan sát đến mỗi một vị người dự thi biểu hiện, trong lòng âm thầm gật đầu. Lần này Võ Lâm đại hội quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, thật sự là ngọa hổ tàng long a. Trung Ly thấp giọng nói, ánh mắt rơi vào mấy cái biểu hiện nhất là xuất sắc người trẻ tuổi trên thân, ngươi nhìn mấy người trẻ tuổi kia, căn cốt kỳ giai, mà còn chiêu thức hung ác lão luyện, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Phó Hồng Tuyết theo Trung Ly ánh mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tán thưởng, nhưng rất nhanh, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt chuyển hướng trong đám người một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nơi đó, một người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, chính lặng yên quan sát đến trên sân tất cả. Phó Hồng Tuyết bất động thanh sắc đụng Trung Ly, dùng ánh mắt ra hiệu hắn chú ý cái kia nơi hẻo lánh, Trung Ly hơi sững sờ, theo nàng ánh mắt nhìn, lông mày cũng dần dần nhíu lại. Phó Hồng Tuyết nhỏ giọng nói, người kia, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Trung Ly bất động thanh sắc quan sát đến người áo đen kia, trầm ngâm nói, khí tức ẩn tàng cực kỳ sâu, nhưng từ thân hình đến xem, hẳn là một cái cao thủ. Phó Hồng Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, hắn một mực núp trong bóng tối quan sát, sợ rằng kẻ đến không thiện. Trung Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Phó Hồng Tuyết mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, sau đó cao giọng tuyên bố, lần này Võ Lâm đại hội, bản tọa hết sức vui mừng xem đến các vị anh hùng hào kiệt phấn khích biểu hiện, Thiên Nguyên Tông xây dựng lại sắp đến, chính cần các vị hết sức giúp đỡ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng nói, hiện tại, ta tuyên bố, cuối cùng tiến vào Thiên Nguyên Tông nhân tuyển là. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Trung Ly đọc lên một chuỗi danh tự, trong đó có tại khi luận võ biểu hiện xuất chúng tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng có thể hiện ra hơn người thiên phú giang hồ tân tú, còn có một chút đức cao vọng trọng lao tiền bối. Trong đám người bộc phát ra từng trận reo hò, bị niệm đến danh tự người đều mừng rỡ như điên, mà những cái kia không được chọn người, mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng nhộn nhịp hướng chúng tuyển người bày tỏ chúc mừng. Trung Ly âm thanh vang lên lần nữa, Thiên Nguyên Tông đem mở rộng cửa lớn, hoan nghênh các vị gia nhập, tổng sáng tạo huy hoàng. Trong đám người lại lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, hồi lâu không ngừng. Mà người áo đen kia, khi nghe đến Trung Ly tuyên bố cuối cùng nhân tuyển lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang, sau đó, hắn lặng yên không một tiếng động biến mất trong đám người, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Màn đêm buông xuống, Thiên Nguyên Tông đèn đuốc sáng trưng. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai đứng tại luyện võ tràng bên trên, nhìn trước mắt đám này chiều khí phồn thịnh đệ tử mới, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thiên Nguyên Tông một phần tử, hy vọng các ngươi có khả năng chăm học khổ luyện, sớm ngày trở thành thủ hộ giang hồ chính nghĩa lực lượng. Trung Ly âm thanh vang dội tại luyện võ tràng trên vang vọng. Đệ tử mới bọn họ từng cái thần tình kích động, cùng kêu lên hô to, chúng ta nhất định không cô phụ trưởng môn kỳ vọng. Trung Ly thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, "Hồng Tuyết, tiếp xuống huấn luyện liền giao cho ngươi." Phó Hồng Tuyết khẽ gật đầu, lạnh lạnh thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Bắt đầu từ ngày mai, giờ báo một khắc, mọi người nhất định phải đúng giờ đến luyện võ tràng tập hợp, không được sai sót." Cảm nhận được Phó Hồng Tuyết trên người tán phát ra cường đại khí tràng, đệ tử mới bọn họ trong lòng run lên, không hẹn mà cùng ưỡn thẳng sống lưng. Phó Hồng Tuyết ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng lưu lại tại mấy cái kia tại Võ Lâm đại hội bên trên biểu hiện xuất sắc người trẻ tuổi trên thân, nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường đường cong, "Ta chờ mong các ngươi biểu hiện chương 413, thực chiến đối kháng, chương 413, thực chiến đối kháng." Tia nắng ban mai luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu tầng mây, rơi tại Thiên Nguyên Tông luyện võ tràng bên trên. Đệ tử mới bọn họ từng cái tinh thần phấn chấn, sắp xếp chỉnh tề, chờ đợi mới một ngày huấn luyện. Phó Hồng Tuyết một thân trang phục, tư thế hiên ngang, nàng mắt sáng như đuốc, liếc nhìn qua từng trường khuôn mặt trẻ tuổi, trầm giọng nói, "Hôm nay huấn luyện là thực chiến đối kháng." Vừa dứt lời, mấy tên đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ nhập môn thời gian ngắn ngủi, kinh nghiệm thực chiến không đủ, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Phó Hồng Tuyết phảng phất xem thấu trái tim của bọn họ nghĩ, ngựa khí vẫn như cũ lạnh lùng, "Thực chiến là tốt nhất đá thử vàng, chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong mới có thể đột phá bản thân, thần tốc trưởng thành." Trung Ly đứng chắp tay, đứng ở một bên, nhìn xem Phó Hồng Tuyết huấn luyện đệ tử, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn biết, Phó Hồng Tuyết nhìn như nghiêm khắc bên ngoài bên dưới, ẩn giấu đi một viên khát vọng thủ hộ tông môn tâm. Trong những ngày kế tiếp, Thiên Nguyên Tông luyện võ tràng bên trên, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các đệ tử đổ mồ hôi như mưa thân ảnh. Trung Ly dốc lòng chỉ đạo, Phó Hồng Tuyết yêu cầu nghiêm khắc, đệ tử mới bọn họ tại bọn họ dẫn đầu xuống, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đợi một thời gian, chắc chắn trở thành trong giang hồ không thể coi thường lực lượng. Thiên Nguyên Tông tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết quản lý bên dưới, phát triển không ngừng, thanh danh lan xa, hấp dẫn càng nhiều giang hồ nhân sĩ trước đến bái sư học nghệ. Ngày xưa quặng quẽ sơn môn, bây giờ đông như chảy hội, tái hiện ngày xưa vinh quang. Nhưng mà, liền tại tất cả nhìn như vui vẻ phồn vinh thời điểm, một cái thân mặc áo choàng người thần bí, lặng yên xuất hiện tại Thiên Nguyên Tông phủ cận núi rừng bên trong, hắn nhìn qua đèn đuốc sáng trưng tông môn, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn, "Trung Ly, Phó Hồng Tuyết, các ngươi ngày tốt lành, chấm dứt." Mấy ngày sau, một cái ra ngoài mua sắm đệ tử vội vàng hấp tấp chạy về Thiên Nguyên Tông, sắc mặt hắn trắng xám, toàn thân run rẩy, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Trung Ly thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. "Xảy ra chuyện gì?" Từ từ nói. Phó Hồng Tuyết âm thanh hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, phản phất có thể vớt lên người trong lòng bối rối. Đệ tử hít sâu một hơi, đứt quãng nói, "Ta dưới chân núi tiểu trấn bên trên, nhìn thấy mấy cái bộ dạng khả nghi người, bọn họ trên người bọn họ tản ra tà ác khí tức, cùng phía trước tập kích tông môn những cái kia hắc ảnh rất giống." Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Từ lần trước hắc ảnh tập kích sự kiện phía sau, bọn họ một mực chặt chẽ đề phòng, không nghĩ tới địch nhân vậy mà như thế lớn mật, dám công nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên Tông phụ cận. "Xem ra, chúng ta phía trước suy đoán không sai, cái này phía sau xác thực ẩn giấu đi một cái thế lực tà ác." Trung Ly trầm giọng nói, "Bọn họ đây là tại hướng chúng ta thị uy, cũng là đang thử thăm dò chúng ta hư thực. Tuyệt không thể để bọn họ đạt được." Phó Hồng Tuyết trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Chúng ta nhất định phải nhanh điều tra rõ bọn họ nội tình, triệt để diệt trừ bọn họ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Vì vậy, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết bí mật triệu tập mấy tên tâm phúc đệ tử, hợp thành một chi tinh anh đội ngũ, bắt đầu điều tra việc này. Bọn họ cải trang trang phục, thâm nhập dân gian, khắp nơi tìm hiểu thông tin. Thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua nhiều mặt kiểm chứng, bọn họ cuối cùng phát hiện, cái này thế lực tà ác tên là U Minh giáo giáo chủ là một cái nhân vật thần bí khó lường, tự xưng Minh Vương. U Minh giáo làm việc quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ khắp nơi tàn hắc ám lực lượng, mê hoặc nhân tâm, nhu đồ phá vỡ toàn bộ giang hồ trật tự. Mà những cái kia hắc ảnh, chính là U Minh giáo nên bước, bọn họ tu luyện công pháp tà môn, tới vô ảnh đi vô tung, giết người ở vô hình. U Minh giáo, Minh Vương Trung Ly tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, ta không quản các ngươi là lai lịch gì, dám đụng đến ta Thiên Nguyên Tông, ta nhất định muốn để các ngươi trả giá đắt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ hang ổ, đem bọn họ một mẹ hốt gọn. Phó Hồng Tuyết trầm giọng nói, ta đã có manh mối. Trung Ly nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, căn cứ chúng ta được đến tình báo, U Minh giáo tổng đàn liền núp ở Lạc Nhật Hạp Cốc chỗ sâu. Màn đêm buông xuống, mây đen gió lớn, mấy đạo hắc ảnh lặng yên chui vào Lạc Nhật Hạp Cốc. Cầm đầu chính là Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết, phía sau bọn họ đi theo mấy tên tinh nhuệ đệ tử, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Ghi nhớ, mục tiêu của chúng ta là tổng đàn U Minh giáo, nhất thiết phải chú ý cẩn thận, không thể đả thảo kinh xà. Trung Ly nhẹ giọng nói. Mọi người gật gật đầu, nắm chặt binh khí trong tay, đi theo Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết, từng bước một hướng xỉ ạ gờ chỗ sâu đi đến. Lạc Nhật Hạp Cốc gió lạnh từng trận, như khóc như kể. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn theo các đệ tử, mượn cảnh đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận U Minh giáo tổng đàn. Tổng đàn bên ngoài, mấy tên U Minh giáo đồ mặc áo đen, thần sắc cảnh giác tuần tra. Trên người bọn họ tản ra nồng đậm tà khí, khiến người không rét mà run. Trung Ly làm thủ thế, ra hiệu các đệ tử phân tán ẩn nút, lặng lẽ đợi thời cơ. Chuẩn bị xong chưa? Phó Hồng Tuyết thấp giọng hỏi, trường kiếm trong tay hàn quang lạnh thấu xương, tỏa ra nàng ánh mắt kiên định. Tất cả nghe theo trưởng môn cùng sư mẫu an bài, các đệ tử thấp giọng đáp lại, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, kích động. Trung Ly hít sâu một hơi, hắn biết, đây là một tràng sinh tử chi chiến, dung không được nửa điểm sai lầm. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm phát ra từng tiếng càng long ngâm, nhắm thẳng vào tổng đàn U Minh giáo phương hướng, hành động. Lời còn chưa dứt, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết như hai tia chớp lao ra, kiếm quang lập lòe, nháy mắt liền đem mấy tên không có chút nào phòng bị U Minh giáo đổ chém giết. Thinh linh tập kích kinh động đến tổng đàn bên trong thủ vệ, trong lúc nhất thời tiếng la giết rung trời, số lớn U Minh giáo tay không cầm đao kiếm, giống như thủy triều tuôn ra. Giết, các đệ tử cũng nhộn nhịp lộ ra binh khí, cùng địch nhân mở rộng kỳ chiến. Đao quang kiếm ảnh, huyết nục vang tung tóe, mãnh liệt tiếng chém giết tại xỉ ạ gờ bên trong quanh quần. Chiến đấu dị thường kịch liệt, U Minh giáo đồ mặc dù công pháp quỷ dị, nhưng Thiên Nguyên Tông đệ tử tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn đầu xuống, lại càng đánh càng hăng. Đặc biệt là mới nhập môn mấy tên đệ tử, bọn họ mặc dù kinh nghiệm còn thấp, nhưng từng cái đều cho thấy thiên phú kinh người cùng dũng khí, tại cùng cường địch giao phong bên trong cấp tốc trưởng thành. Một tên đệ tử mới bị địch nhân ám khí đánh trúng, cánh tay máu me đầm địa, nhưng hắn lại cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, vung vẩy trường kiếm, đem trước mặt địch nhân chém giết. Tốt. Trung Ly thấy thế, lớn tiếng tán thưởng, trường kiếm trong tay vũ động đến càng hung hiểm hơn, những nơi đi qua, địch nhân nhộn nhịp ngã xuống. Phó Hồng Tuyết thân hình nhẹ nhàng, kiếm pháp linh động phiêu dật, giống như tiên tử nhảy múa, nhưng mỗi một chiêu đều ẩn chứa chí mạng sát cơ, những cái kia U Minh giáo đồ ở trước mặt nàng, liền như là dê đợi làm thịt đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Trải qua một phen dục huyết phân chiến, U Minh giáo đồ dần dần không địch lại, bắt đầu chạy tán loạn. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết nắm lấy cơ hội, dẫn đầu các đệ tử thừa thắng xông lên, giết vào tổng đàn U Minh giáo chỗ sâu. Minh Vương, đi ra nhận lấy cái chết. Trung Ly gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ xỉ AG. Tổng đàn U Minh giáo chỗ sâu, âm trầm cùng bố, khắp nơi lộ ra tà ác khí tức. Trung Ly một ngựa đi đầu, kiếm khí ngang dọc, đem ngăn cản tại phía trước địch nhân từng cái chém giết. Phó Hồng Tuyết theo sát phía sau, kiếm pháp lăng lệ, giống như tử thần vung vẩy liêm đao, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Minh Vương, lan ra đây. Trung Ly âm thanh dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến toàn bộ tổng đàn đất rung núi chuyển. Hừ, không biết tự lượng sức mình, một cái âm lạnh âm thanh từ đại điện chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một người mặc áo bào đen, sắc mặt trắng bệch lão giả chậm rãi đi ra, chính là U Minh giáo giáo chủ Minh Vương. Minh Vương hai mắt đỏ tươi, tản ra làm người sợ hãi hàn quang, hắn nhìn trước mắt Thiên Nguyên Tông mọi người, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, các ngươi những này sâu kiến, lại dám xông vào ta tổng đàn U Minh giáo, quả thực là tự tìm đường chết. Bớt nói nhảm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm liền hướng Minh Vương công tới. Minh Vương cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh màu đen khô lâu pháp trượng đỉnh khảm nạm một viên màu đỏ máu đá quý, tỏa ra quỷ dị quan mang. Hắn huy động pháp trượng, lập tức một cỗ cường đại hắc ám lực lượng của tới, cùng Trung Ly kiếm khí đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong tia sáng bắn ra bốn phía, đất đá bay mù trời, hai cỗ cường đại lực lượng xung kích lẫn nhau, khó phân thắng bại. Phó Hồng Tuyết thấy thế, thân hình lóe lên, gia nhập chiến cuộc, nàng cùng Trung Ly liên thủ, kiếm pháp phối hợp ăn ý, chiêu chiêu hung ác, ép đến Minh Vương liên tục bại lui. Đáng ghét. Minh Vương gầm thét liên tục, nhưng thủy chung không cách nào đột phá hai người thế công. Đúng lúc này, những cái kia mới nhập môn đệ tử cũng vào, bọn họ mặc dù thực lực không bằng Minh Vương, nhưng từng cái đều hung hãn không sợ chết, ra sức chém giết, là Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sáng tạo cơ hội. Trường môn, chúng ta đến giúp ngươi. Cùng những này tà ma ngoại đạo liều mạng. Tuổi trẻ tiếng hò hét bên trong, tràn đầy đối chính nghĩa kiên định cùng đối tông môn trung thành. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui mừng cùng cảm động. Cuối cùng, tại mọi người hợp lực vây công bên dưới, Minh Vương dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị Trung Ly một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Ta không cam tâm. Minh Vương phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể hóa thành một đoàn khói đen, tiêu tán ở trong thiên địa. Tổng đàn U Minh giáo bị công phá, giáo chủ Minh Vương đền tội, còn sót lại giáo đồ cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Một trận chiến này, Thiên Nguyên Tông đại hoạch toàn thắng, triệt để diệt trừ cái này nguy hại tu tiên giới nhiều năm thế lực tà ác. Thông tin truyền về Thiên Nguyên Tông, toàn bộ tông môn đều sôi trào. Các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đứng tại trước sân môn, nhìn trước mắt vui mừng cảnh tượng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Chúng ta thắng. Phó Hồng Tuyết nhẹ nói. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Trung Ly gật gật đầu, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần phức tạp. Chàng thắng lợi này, không chỉ là thuộc về chúng ta, cũng là thuộc về tất cả vì đó phấn đấu qua người. Phó Hồng Tuyết minh bạch Trung Ly lời nói bên trong hàm nghĩa, nàng nắm chặt Trung Ly tay, kiên định nói, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì khó khăn có khả năng ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Trung Ly cầm ngược Phó Hồng Tuyết tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Trời tối người yên, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết về tới chỗ ở của mình. Đúng lúc này, Trung Ly đột nhiên ở trên bàn sách phát hiện một phong không có ký tên giấy viết thư. Chương 414, ẩn nút người, chương 414, ẩn nút người. Trời tối người yên, Thiên Nguyên Tông tắm rửa tại một mảnh thắng lợi vui sướng bên trong. Nhưng mà, tại trưởng môn phong trong thư phòng, lại tràn ngập một vẻ khẩn trương bầu không khí. Trung Ly mở rộng cái kia phong thư nặc danh tiên, phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ, lại giống như một đạo kinh lôi, tại trong lòng hắn nổ vang, U Minh giáo dư nghiệt chưa trong, cẩn thận bên trong tông môn chữ viết qua loa, lại che giấu không được viết người nội tâm cháy bỏng cùng hoảng hốt. Chẳng lẽ Trung Ly cau mày, trong đầu hiện ra hôm nay đại chiến bên trong một chút chi tiết. U Minh giáo ương ngạnh chống cự, một chút đệ tử dị thường cử động, cùng với cuối cùng Minh Vương cái kia tràn đầy ánh mắt toán độc. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, sự tình có lẽ không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Làm sao vậy? Phó Hồng Tuyết gặp Trung Ly vẻ mặt nghiêm túc, đi lên trước nhẹ giọng hỏi. Trung Ly đem giấy viết thư đưa cho Phó Hồng Tuyết, trầm giọng nói, xem ra chúng ta còn cần đối mặt một tràng chiến đấu mới, một tràng nhìn không thấy khói thuốc súng chiến đấu. Phó Hồng Tuyết xem xong thư, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng biết rõ, phản đồ tồn tại, đối với Thiên Nguyên Tông đến nói, không khác một viên chôn giấu tại chỗ sâu bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể đem bọn họ vất vả thành lập tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta nên làm như thế nào? Phó Hồng Tuyết hỏi. Việc cấp bách là muốn tìm ra tên phản đồ này. Trung Ly trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhưng việc này quan hệ trọng đại, không thể tùy tiện lộ ra, để tránh đả thảo kinh xả. Ý của ngươi là, chúng ta muốn trong bóng tối điều tra? Trung Ly ngữ khí kiên định, từ hôm nay trở đi, tăng cường tông môn cảnh giới, mật thiết chú ý các đệ tử động tĩnh, đặc biệt là những cái kia cùng U Minh giáo có liên quan người. Ta hiểu được. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Mấy ngày kế tiếp, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết mặt ngoài gió êm sóng lặng, vụ trộm lại bắt đầu một tràng kinh tâm động phách điều tra. Bọn họ cẩn thận bài tra tất cả khả nghi đệ tử, đồng thời trong bóng tối tăng cường tông môn phòng ngự biện pháp, bố trí càng thêm nghiêm mật trận pháp cùng cơ quan. Nhưng mà, phản đồ tựa hồ sớm có phòng bị, một mực không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết điều tra, phản phất lâm vào một đầm nước động, không có chút nào tiến triển. Chẳng lẽ là chúng ta quá lo lắng? Phó Hồng Tuyết không khỏi có chút hoài nghi. Không, ta tin tưởng phong thư này. Trung Ly lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, càng là bình tĩnh mặt hồ, càng là có thể ẩn giấu đi chí mạng vòng xoáy. Chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Cảnh đêm như mực, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai đi tại trở về phòng trên đường. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió truyền đến, hai đạo hắc ảnh từ chỗ tối bắn ra, chạy thẳng tới Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết mà đến. Trung Ly sớm có phòng bị, trở tay một trường đem trong đó một đạo hắc ảnh đánh bay, đồng thời đem Phó Hồng Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Người nào? Trung Ly nghiêm nghị quát. Nhưng mà, trả lời hắn, nhưng là càng thêm công kích mãnh liệt. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, mà còn chiêu chiêu hung ác, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Trung Ly che chở Phó Hồng Tuyết vừa đánh vừa lui, nhưng trong lòng càng cảnh giác. Những sát thủ này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mà còn mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào hắn cùng Phó Hồng Tuyết. Xem ra chúng ta lần này là thật chọc tổ ong vào vẽ. Phó Hồng Tuyết rút ra trường kiếm, hàn quang lập lòe, đem một tên sát thủ bước lui. Cẩn thận. Trung Ly khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo hàn mang từ bên cạnh đánh tới, không chút nghĩ ngợi đem Phó Hồng Tuyết ngã nhào xuống đất, khó khăn lắm tránh thoát một chỉ độc tiễn. Hèn hạ. Phó Hồng Tuyết giận dữ mắng mỏ một tiếng, trường kiếm như độc xà thổ tín, thẳng đến tên kia ám tiễn đả thương người sát thủ. Trong lúc kịch chiến, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lưng tựa lưng, ăn ý phối hợp với, đem một đợt lại một đợt công kích hóa giải. Nhưng mà sát thủ tựa hồ vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không có chút nào lui bước ý tứ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải phá vây. Trung Ly thấp giọng nói. Tốt. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, trường kiếm trong tay múa ra từng đạo kiếm hoa, bước lui xung quanh sát thủ, là Trung Ly mở ra một đầu phá vòng vây con đường. Trung Ly nắm lấy cơ hội, thân hình như điện, mang theo Phó Hồng Tuyết xông ra trùng vây. Nhưng mà liền tại bọn hắn cho rằng an toàn thời điểm, lại phát hiện chính mình đã lâm vào một cái càng lớn trong vòng vây. Xem ra bọn họ là đã sớm chuẩn bị a. Trung Ly ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Phó Hồng Tuyết hỏi. Tất nhiên bọn họ muốn chơi, chúng ta liền bồi bọn họ chơi tới cùng. Trung Ly trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trong tay nhiều hơn một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm. Liên tiếp mấy ngày điều tra cùng phản kích, để Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết hề vải không chịu nổi, nhưng cũng càng thêm kiên định bọn họ quyết tâm. Bọn họ biết rõ, chỉ có bắt được nút ở chỗ tối địch nhân, mới có thể chân chính thủ hộ Thiên Nguyên Tông an nguy. Thông qua đối một hệ liệt sự kiện phân tích cùng tôi diễn, cùng với đối khả nghi đệ tử bài tra, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dần dần đem mục tiêu khóa chặt tại trên người một người Thiên Nguyên Tông đại trưởng lão, một vị nhìn như trung hậu trung thực, đức cao vọng trọng lão nhân. Phát hiện này để Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết khiếp sợ không thôi, nhưng lại tại tình lý bên trong. Đại trưởng lão tại tông môn bên trong nắm giữ uy vọng cực cao, rất được nhân tâm, cũng chỉ có hắn mới có thể tại không làm cho bất luận kẻ nào hoài nghi dưới tình huống, trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này. Người xác định sao? Phó Hồng Tuyết hỏi, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. 89/10. Trung Ly gật gật đầu, đem chính mình nắm giữ manh mối cùng suy đoán từng cái nói cho Phó Hồng Tuyết. Có thể là, hắn vì cái gì muốn làm như thế? Phó Hồng Tuyết không hiểu. Có lẽ, là vì lợi ích lớn hơn nữa a. Trung Ly trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhân tâm là nhất chịu không được khảo nghiệm, nhất là đối mặt quyền lực cùng dục vọng thời điểm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phó Hồng Tuyết hỏi. Chúng ta cần chứng cứ xác thực. Trung Ly trầm giọng nói, chỉ có dạng này mới có thể đem hắn đem ra công lý. Có thể là, chúng ta làm như thế nào mới có thể được đến chứng cứ đâu? Phó Hồng Tuyết cau mày. Đừng lo lắng, ta đã có kế hoạch. Trung Ly nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, tối nay, chúng ta liền đến cái gậy ông đập lưng ông. Trời tối người yên, trưởng môn phong trong thư phòng, một điểm ánh nến chợt trợn, tỏa ra hai thân ảnh. Ngươi xác định hắn sẽ đến? Phó Hồng Tuyết hỏi. Hắn sẽ đến. Trung Ly ngữ khí chắc chắn, ta đã thả ra thông tin, nói tối nay lại ở chỗ này. Trung Ly tiếng nói chưa rơi, cửa thư phòng đột nhiên im hơi lặng tiếng mở ra. Cửa thư phòng không tiếng động mở ra, một vệ hắc ảnh lóe đi vào, người tới một thân y phục dạ hành, trên mặt che vải đen, chỉ lộ ra một đôi tinh quang lập lòe con mắt. Người đến? Trung Ly ngồi tại trước bàn sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, trong tay lật xem một bản cổ tịch, phảng phất đối với người tới đến không ngạc nhiên chút nào. Đồ vật đây, người tới thấp giọng, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu cấp thiết. Trung Ly thả ra trong tay sách, ngẩng đầu, nhìn hướng người tới, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, đừng nóng đội, đồ vật đương nhiên sẽ cho ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Người tới cảnh giác lui lại một bước, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Trung Ly không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau một khắc, thư phòng bốn phía đột nhiên sáng lên một mảnh ánh lửa, mười mấy tên Tiên Nguyên Tông đệ tử tinh anh cầm trong tay lưỡi dao, đem toàn bộ thư phòng đoàn đoàn bao vây. Người tới sắc mặt đại biến, giờ mới hiểu được chính mình trung kế, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trung Ly vậy mà đã sớm khám phá thân phận của hắn, bày ra thiên la địa võng. Đại trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Phó Hồng Tuyết từ trong bóng tối đi ra, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào người tới, ngữ khí băng lãnh. Người tới chính là Tiên Nguyên Tông đại trưởng lão. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, tốt, tốt một cái Trung Ly, tốt một cái Phó Hồng Tuyết, lão phu thật sự là coi thường các ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi làm những cái kia hoạt động, có thể giấu giếm được mọi người sao? Trung Ly cười lạnh nói, ngươi cấu kết ma đạo, giết hại đồng môn, thậm chí không tiếc bán tông môn lợi ích, tội ác tày trời. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như vậy. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã các ngươi không chịu cùng lão phu hợp tác, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lời còn chưa dứt, đại trưởng lão đột nhiên bạo khởi, thân hình như quỷ mị phóng tới Phó Hồng Tuyết, như đồ bắt giặc trước bắt vua. Nhưng mà, Phó Hồng Tuyết sớm có phòng bị, thân hình lóe lên, tránh đi đại trưởng lão công kích, đồng thời trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra, thẳng đến đại trưởng lão yết hầu. Không biết tự lượng sức mình, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều một thanh màu đen đoàn đao, chặn lại Phó Hồng Tuyết công kích. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng kiếm quang lập lòe, đao quang xoàn xoạt, hai thân ảnh kịch liệt giao phong cùng một chỗ, cường đại linh lực ba động chấn động đến toàn bộ thư phòng cũng hơi run rẩy. Trung Ly cũng không có nhúng tay, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này, hắn biết, lấy Phó Hồng Tuyết thực lực, đối phó đại trưởng lão sức có dư dụ. Quả nhiên, sau một lát, đại trưởng lão liền dần dần rơi xuống hạ phòng, trên thân nhiều chỗ thụ thương, khí tức cũng biến thành rối loạn. Nên kết thúc. Phó Hồng Tuyết trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng đại trưởng lão trái tim. Dừng tay, đúng lúc này, quát to một tiếng từ bên ngoài thư phòng truyền đến, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, chấn khai Phó Hồng Tuyết công kích. Đại trưởng lão thừa cơ thoát thân, lui sang một bên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng. Chỉ thấy một tên ông lão mặc áo bào đen chậm rãi đi đến, lão giả thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại uy áp. Sư thúc. Nhưng mà, lão giả lại không có để ý tới Trung Ly, mà là ánh mắt lạnh như băng quét mắt một cái mọi người ở đây, ngữ khí lạnh lạnh nói, từ hôm nay trở đi, Thiên Nguyên Tông tử lão phu tiếp quản. Hắc bào lão giả lời nói dường như sấm sét trong thư phòng nổ vang, tất cả mọi người sửng sốt, không dám tin nhìn trước mắt vị này đức cao vọng trọng lão giả. Sư thúc, ngài đây là ý gì? Trung Ly trước hết nhất kịp phản ứng, chau mày, trầm giọng hỏi. Hắn biết vị sư thúc này là đời trước trưởng môn sư đệ, tu vi cao thâm khó dò, tại tông môn bên trong nắm giữ uy vọng cực cao, nhưng hắn không hiểu, là Hà sư thúc sẽ tại lúc này đột nhiên xuất hiện, đồng thời nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói đến. Ý gì? Hắc Bảo lão giả cười lạnh một tiếng, Thiên Nguyên Tông những năm này trong tay ngươi, ngày càng suy sụp, ngươi thân là trưởng môn, khó từ tội lỗi. Lão phu hôm nay liền thay sư tôn thanh lý môn hộ. Hắc Bảo lão giả vừa dứt lời, thân hình tựa như thiểm điện bắn ra, thẳng đến Trung Ly. Trung Ly sớm có phòng bị, thân hình lóe lên, tránh đi Hắc Bảo lão giả công kích, đồng thời trong tay nhiều một thanh màu vàng trường kiếm. Trên thân kiếm kim quang lưu chuyển, tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Sư thúc, ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách đệ tử không khách khí. Trung Ly gầm thét một tiếng, huy kiếm lên tiếp. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng kim quang lập lòe, kiếm khí ngang dọc, hai thân ảnh kịch liệt giao phong cùng một chỗ, cường đại linh lực ba động chấn động đến toàn bộ thư phòng đều run lẩy bẩy. Phó Hồng Tuyết thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng, nhưng nàng cũng không có xuất thủ, mà là đưa ánh mắt về phía bên ngoài thư phòng. Xiêu xiêu xiêu, tiếng xe gió lên, mấy chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thư phòng đoàn đoàn bao vây, chính là Thiên Nguyên Tông đệ tử tinh anh. Cùng với Trung Ly giang hồ minh hữu. Phó cô nương, không cần phải lo lắng, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Một tên trên người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên cầm trong tay trường kiếm, cao giọng nói, hắn là Trung Ly kết bái huynh đệ, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kỉnh rùn gì ở ke. Phó Hồng Tuyết khẽ gật đầu, lập tức khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, gia nhập chiến đoàn. Có Phó Hồng Tuyết cùng giang hồ minh hữu gia nhập, chiến cuộc nháy mắt bị chuyển, Thiên Nguyên Tông đệ tử tinh anh tại Phó Hồng Tuyết dẫn đầu xuống, đem những cái kia làm phản đệ tử từng cái chế phục, mà Trung Ly cùng Kình Dùn Dị Ẩn Ke liên thủ, cũng dần dần chế trụ Hắc Bảo lão giả. Chết tiệt, cái này sao có thể? Hắc Bảo lão giả càng đánh càng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Trung Ly thực lực vậy mà như thế cường đại, hơn nữa còn có nhiều như vậy cao thủ tương trợ. Sư thúc, ngươi thua. Trung Ly trầm giọng nói, trong mắt không có chút nào thương hại. Lão phu liền xem như chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hắc Bảo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tiêu đốt tinh huyết của mình, muốn cùng Trung Ly đồng quy vu tận. Không tốt. Trung Ly sắc mặt đại biến, đang muốn trốn tránh, đã thấy Kình Dùn Dị Ẩn Ke đột nhiên ngăn tại hắn trước người. Đại ca, cẩn thận. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Bảo lão giả tự bạo uy lực đem toàn bộ thư phòng san thành bình địa, Kình Dùn Dị Ẩn Ke đứng núi chịu sào, bị nổ đến thịt nát xương tan. Đại ca. Trung Ly muốn rách cả mí mắt, cực kỳ bi thương. Khói thuốc súng tản đi, phế tích bên trên, Trung Ly liếc nhìn từ Hắc Bảo lão giả trên thân tìm ra một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài khắc lấy một cái giữ tận quỷ đầu đồ án, tản ra một cỗ khí tức âm sâm. Chương 415, nghi ngờ trùng điệp, chương 415, nghi ngờ trùng điệp. Mùi máu tanh nồng đậm bao phủ trong không khí, Trung Ly quỳ gối tại Kình Dùn Dị Ẩn Ke thi hài bên cạnh, hai mắt đỏ như máu. Hắn nắm chặt viên kia khắc lấy giữ tận quỷ đầu lệnh bài màu đen, đốt ngón tay trở nên trắng, trong lòng bi phẫn đan sen. Phó Hồng Tuyết nhẹ vỗ về hắn lưng, im lặng an ủi, đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ đau thương. Làm sao sẽ dạng này, một tên Thiên Nguyên Tông đệ tử sắc mặt thảm đạm, tự lẩm bẩm. Trận này phản loạn mãnh liệt trình độ vượt xa khỏi bọn họ dự liệu, đã từng quen thuộc đồng môn sư huynh đệ, bây giờ lại thành đao kiếm đối mặt địch nhân, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới. Trường môn sư huynh, đây đều là từ phản đồ trong phòng tìm ra đến một tên đệ tử ôm một đống thư tịch cùng quần trụ, đi đến Trung Ly trước mặt. Trung Ly hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng đau buồn, tiếp nhận những sách vở kia cùng quần trụ, cẩn thận lật xem. Quần trụ bên trong ghi chép nội dung làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Những này phản đồ cũng không phải là đơn giản ham muốn lực lượng, mà là bị một cái tên là U Minh giáo tổ chức thần bí chỗ đầu độc. U Minh giáo thờ phụng tà thần, tu luyện tà thuật, mục tiêu là phá vỡ toàn bộ tu tiên giới, đem nhân gian biến thành địa ngục. Mà cái kia Hắc Bảo lão giả, chính là U Minh giáo xếp vào tại Thiên Nguyên Tông nội ứng, nhu đồ nội ứng ngoại hợp, cướp đoạt Thiên Nguyên Tông bảo vật chân phái. Thật độc ác như kế. Phó Hồng Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nếu không phải là chúng ta kịp thời phát hiện, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Trung Ly sắc mặt nghiêm trọng, hắn tiếp tục lật xem những sách vở kia, phát hiện trong đó vậy mà còn ghi lại U Minh giáo tổng bộ vị trí, cùng với một chút liên quan tới U Minh giáo giáo chủ tin tức. U Minh giáo giáo chủ, danh xưng Minh Đế thực lực thâm bất khả trắc, nghe nói đã đạt đến độ kiếp kỳ. Trung Ly hít sâu một hơi, độ kiếp kỳ, đó là tu tiên giới đỉnh phong tồn tại, lật tay thành mây trở tay thành mưa, gần như không người có khả năng chống lại. Càng đáng sợ chính là cái này U Minh giáo tựa hồ tại những môn phái cũng có nội ứng, bọn họ tựa như tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó gián độc, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Trung Ly khép sách lại quê quán, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, trầm giọng nói, Hồng Tuyết, việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải nhanh điều tra rõ U Minh giáo âm mưu, ngăn cản bọn họ. Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay của hắn, mười ngón đan sen, kiên định nói, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Trung Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, phong tỏa thông tin, tất cả tham dự phản loạn đệ tử, hết thảy nghiêm trị không tha. Mặt khác, tăng cường đề phòng, nghiêm mật giám thị khả nghi nhân viên, tuyệt không thể lại để cho những chuyện tương tự phát sinh. Là, mọi người cùng kêu lên đáp, trong giọng nói tràn đầy bi phẫn cùng kiên định. Màn đêm buông xuống, Thiên Nguyên Tông bao phủ tại một cỗ nặng nề bầu không khí bên trong. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa. U Minh giáo Trung Ly tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang, ta tuyệt sẽ không để các ngươi được như ý. Phó Hồng Tuyết không nói gì, chỉ là yên tĩnh tựa sát tại bên cạnh hắn, nhưng mà nàng nắm chặt nắm đấm, lại biểu lộ nàng thời khắc này quyết tâm, bọn họ đem đối mặt càng lớn khiêu chiến, một tràng càn quét toàn bộ tu tiên giới phong bạo sắp đến. U Minh giáo xúc tu đã đưa về phía toàn bộ tu tiên giới, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Trung Ly đem viên kia quỷ đầu lệnh bài xít sao nắm ở lòng bàn tay, băng lãnh kim loại phảng phất tại nhắc nhở lấy trên vai hắn trách nhiệm. Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kiên định, trong cổ tịch ghi chép, U Minh giáo căn nguyên có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, bọn họ thờ phụng tà thần có được điều khiển sinh tử, điên đảo âm dương lực lượng kinh khủng. Mà bản kia trong cổ tịch còn nâng lên một chỗ tên là Vong Xuyên Chi Cốc địa phương, nghe nói nơi đó phong ấn liên quan tới U Minh giáo nhiều bí mật hơn. Trung Ly cau mày, nếu như chúng ta có thể tìm tới nơi đó, có lẽ liền có thể tìm tới triệt để diệt trừ U Minh giáo phương pháp. Vong Xuyên Chi Cốc, trong truyền thuyết là sinh cùng tử giao giới chi địa, tràn ngập nguy hiểm không biết, thậm chí liền một chút cường đại tu tiên môn phái đều không muốn tùy tiện tiến vào. Lần này đi hung hiểm và phần, ngươi thật quyết định tốt sao? Phó Hồng Tuyết nắm chặt Trung Ly tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trung Ly về nắm chặt tay của nàng, ánh mắt kiên định, vì Thiên Nguyên Tông, vì toàn bộ tu tiên giới, ta nhất định phải đi. Huống chi, ngươi không phải vẫn luôn làm bạn với ta sao? Phó Hồng Tuyết khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong mắt lo lắng cũng tiêu tán mấy phần, đó là tự nhiên, vô luận ngươi đi hướng nơi nào, ta đều sẽ một mực đuổi theo ngươi. Bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mình hai người, bước lên tiến về Vong Xuyên Chi Cốc lữ trình. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Vong Xuyên Chi Cốc nằm ở cực tây chi địa tử vong sa mạc chỗ sâu, nơi đó lâu dài bị sương mù dày đặc bao phủ, không gian vặn mèo, nguy cơ từ phía. Trên đường đi, bọn họ gặp phải các loại kỳ dị sinh vật, có hình như quỷ mị, có giống như manh thú, đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhưng Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết bằng vào ăn ý phối hợp cùng thực lực cường đại, từng cái hóa giải nguy cơ. Xem ra chúng ta cách Vong Xuyên Chi Cốc càng ngày càng gần. Phó Hồng Tuyết nhìn qua trước mắt càng ngày càng hoang vu cảnh tượng, cùng với trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua to lớn hắc ảnh, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Trung Ly nhẹ gật đầu, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một tấm cổ lão quyển gia cựu trụ, đây là bọn họ tại Thiên Nguyên Tông tàng kinh các bên trong tìm tới, phía trên ghi lại liên quan tới Vong Xuyên Chi Cốc càng thêm kỹ càng tin tức, cùng với một chút ứng đối chi pháp. Cẩn thận. Trung Ly đột nhiên đem Phó Hồng Tuyết kéo ra phía sau, đồng thời lấy ra thanh vân kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về phía trước nơi bóng tối bổ tới. Giống, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, một đầu hình thể khổng lồ màu đen cự tích từ trong bóng tối lao ra, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang, hướng về Trung Ly bổ nhào tới. Màu đen cự tích khí thế hung hùng, Trung Ly lại gặp nguy không loạn. Trong tay hắn thanh vân kiếm phảng phất một đạo tia chớp màu xanh, cùng cự tích lợi chảo va chạm, phát ra chói hai tiếng sắt thép va chạm. Cự tích ra dày thịt béo, Trung Ly kiếm khí vậy mà không cách nào phá mở phòng ngự của nó. Ta đến giúp ngươi. Phó Hồng Tuyết thân hình như quỷ mị lướt đến cự tích sau lưng, trong tay trường tiên như linh xà bay lượn, cuốn chặt lấy cự tích chân sau, đông nhiên hướng về sau lôi kéo. Cự tích vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cao lớn mất đi cân bằng, ầm vang ngã xuống đất. Trung Ly nắm lấy cơ hội, thanh vân kiếm quang mang đại thịnh, một chiêu thanh long thám chảo thẳng đến cự tích yếu hại. Cự tích phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trong không khí. Những này sinh vật tựa hồ e ngại chỉ riêng. Phó Hồng Tuyết quan sát đến xung quanh, phát hiện những cái kia tiềm ẩn trong bóng đêm sinh vật tại bọn họ tới gần đống lửa lúc đều sẽ vô ý thức tránh lui. Trung Ly gật đầu, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên Dạ Minh Châu, lập tức xung quanh sáng như ban ngày. Quả nhiên, những cái kia tiềm phục tại chỗ tối sinh vật nhộn nhịp tránh đi, không dám tới gần. Hai người một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng tại Tử Vong Sa Mạc chỗ sâu tìm tới một chỗ tàn tạ di tích. Căn cứ quyển gia cựu trục ghi chép, nơi này đã từng là thời kỳ thượng của một cái cường đại tu tiên môn phái di chỉ, về sau bởi vì một tràng đại chiến mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Di tích đại bộ phận kiến trúc đều đã sụp xuống, chỉ còn lại một chút tường đổ, nói trước kia huy hoàng. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên đất đá vụn cùng khe hở, đi vào một tòa coi như hoàn chỉnh cung điện. Cung điện trên vách tường điêu khắc rất nhiều cổ lão văn tự cùng đồ án, tựa hồ đang giảng giải cái gì cố sự. Trung Ly cẩn thận phân biệt, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, chỉ vào trong đó một bức tranh ăn nói, ngươi nhìn. Bức kia trên đồ án, miêu tả một người mặc hắc bào bóng người, cầm trong tay một thanh quyền trượng màu đen, đứng tại một tòa trên tế đàn, dưới tế đàn phương quỷ đầy đen nghịt đám người. Hắc bào nhân này, cùng chúng ta phía trước gặp phải hắc ảnh giống nhau như lúc. Phó Hồng Tuyết cũng nhận ra đồ án bên trong nhân vật. Chẳng lẽ nói Trung Ly trong lòng hơi động, tiếp tục nhìn xuống đi. Đồ án phía dưới, khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ, mặc dù đã có chút mơ hồ, nhưng Trung Ly vẫn là phân biệt đi ra, lấy vạn linh chi huyết, hiến tế minh thần, cải tạo thần khu, quay về nhân gian. Bọn họ mục đích thực sự, vậy mà là muốn phục sinh cái kia cái gọi là minh thần. Phó Hồng Tuyết hít sâu một hơi. Xem ra chúng ta phải mau chóng đuổi đi về, đem việc này báo cho môn phái khác, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trung Ly nói xong, kéo Phó Hồng Tuyết tay liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản yên tĩnh không tiếng động cung điện đột nhiên kịch liệt lay động, cho bụi gì rào rơi xuống, trên vách tường xuất hiện đạo đạo khe hở, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không tốt, nơi này muốn sụp. Trung Ly biến sắc, kéo lên một cái Phó Hồng Tuyết liền hướng bên ngoài phóng đi. Có thể là, tất cả đều quá trễ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cung điện mái vòm ầm vang sụp xuống, loạn thạch vỡ ra, bụi mù bao phủ. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết né tránh không kịp, bị một cỗ cường đại sóng khí hất bay, nặng nề mà ngã xuống tại phế tích bên trong. Khu cụ Trung Ly giãy giụa lấy từ đống loạn thạch bên trong bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, trong cổ họng cũng xông lên một câu ngai ngái. Hắn không lo được tự thân thương thế, lo lắng la lên, "Hồng Tuyết, Hồng Tuyết, ngươi thế nào?" "Ta không có việc gì." Phó Hồng Tuyết âm thanh đứt quãng từ nơi không xa truyền đến, nghe tới hết sức yếu ớt. Trung Ly theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Phó Hồng Tuyết nửa người bị một tảng đá lớn ngăn chặn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng vào tới, đem hết toàn lực muốn đẩy ra khối cự thạch này, lại phát hiện nó không nhúc nhích tí nào. "Đừng uổng phí sức lực." Phó Hồng Tuyết vô lực lắc đầu, cười khổ nói, "Tảng đá kia quá nặng đi, ngươi chuyển không ra." "Không được, ta nhất định muốn cứu ngươi đi ra." Trung Ly hai mắt đỏ thẫm, nổi gân xanh, lại lần nữa phát lực, lại như cũ không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, một trận tiếng cười âm lãnh từ phế tích chỗ sâu truyền đến, "Ha ha, các ngươi liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này chôn cùng A." Chương 416, tuyệt cảnh phản kích chung, chương 416, tuyệt cảnh phản kích chung. Tiếng cười âm lãnh tại phế tích bên trong quanh quẩn, mang theo không che giấu chút nào ác ý. Trung Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao quét về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một người mặc áo đen, khuôn mặt khô héo lao giả chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm tản ra lạnh lạnh hàn ý. "Là ngươi?" Trung Ly liếc mắt một cái liền nhận ra người này, chính là phía trước tại bên trong cung điện cùng bọn hắn giao thủ qua Hắc Bảo lão giả. "Không sai, là ta." Hắc Bảo lão giả thâm trầm cười nói, "Không nghĩ tới a, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi muốn làm gì?" Trung Ly đem Phó Hồng Tuyết bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác hỏi. "Làm cái gì?" Hắc Bảo lão giả cười lạnh một tiếng, "Tự nhiên là lấy các ngươi tính mệnh." Lời còn chưa dứt, Hắc Bảo lão giả thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Trung Ly hai người đánh tới. "Cẩn thận." Trung Ly hét lớn một tiếng, vung vẩy trường kiếm trong tay nên đón tiếp lấy. "Keng, keng, keng." Hai người mũi kiếm giao kích, tia lửa vang khắp nơi, kịch liệt tiếng đánh nhau tại phế tích bên trong quanh quẩn. Hắc Bảo lão giả thực lực cường hãn, Trung Ly mặc dù đem hết toàn lực, nhưng ý nguyên rơi xuống hạ phòng. "Hồng Tuyết, ngươi không sao chứ?" Trung Ly một bên ngăn cản Hắc Bảo lão giả công kích, một bên lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không có việc gì, ngươi cẩn thận." Phó Hồng Tuyết cố nén đau đớn trên người, lo âu nhìn xem Trung Ly. "Hừ, các ngươi cũng đừng lại làm vô vị vùng ấy." Hắc Bảo lão giả cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen quang mang đại thịnh, một đạo kiếm khí bén nhọn chạy thẳng tới Trung Ly mà đi. "Không tốt." Trung Ly biến sắc, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, Trung Ly bị cường đại kiếm khí đẩy lui mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trung Ly, Phó Hồng Tuyết kinh hô một tiếng, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại tác động thương thế, đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Ha ha, kết thúc. Hắc Bảo lão giả cười thoải mái một tiếng, lại lần nữa giơ trường kiếm lên, chuẩn bị cho Trung Ly một kích cuối cùng. Muốn giết hắn, trước qua ta một cửa này. Phó Hồng Tuyết cố nén kịch liệt đau nhức, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, một kiếm đâm về phía Hắc Bảo lão giả. Hắc Bảo lão giả không nghĩ tới bản thân bị trọng thương Phó Hồng Tuyết còn có thể xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, tự tìm cái chết. Hắc Bảo lão giả giận tím mặt, huy kiếm hướng Phó Hồng Tuyết chạm đi. Phó Hồng Tuyết biết chính mình không phải Hắc Bảo lão giả đối thủ, nhưng nàng y nguyên không sợ hãi chút nào, vung vẩy nhuyễn kiếm, tại không gian thu hẹp bên trong linh hoạt né tránh xê dịch, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Đột nhiên, Phó Hồng Tuyết ánh mắt ngưng lại, phát hiện Hắc Bảo lão giả sau lưng cách đó không xa, có một chỗ vách tường tựa hồ có chút khác biệt, loang thoáng lộ ra một tia sáng. Chính là chỗ đó. Phó Hồng Tuyết trong lòng hơi động, đem hết toàn lực, một kiếm bức lui Hắc Bảo lão giả, sau đó quay người hướng chỗ kia vách tường phóng đi. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Hắc Bảo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, theo đuổi không bỏ. Phó Hồng Tuyết đi tới vách tường phía trước, huy kiếm liền đâm. Keng. Một tiếng vang dọn, nhuyễn kiếm vậy mà đâm vào vách tường bên trong. Cho ta phá. Phó Hồng Tuyết khẽ kêu một tiếng, chân khí trong cơ thể điền cuồng tuôn ra, truyền vào nhuyễn kiếm bên trong. Giang giác. Trên vách tường xuất hiện một vết nứt, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái đen như mực độc cầu. Nơi đó có đường. Phó Hồng Tuyết đại hỉ, vội vàng kéo Trung Ly chui vào độc cầu. Hắc Bảo lão giả thấy thế, cũng không lo được truy sát Trung Ly hai người, vội vàng đi theo nhảy vào độc cầu. Độc cầu phía sau là một đầu lối đi hẹp. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết ở trong đường hầm lục lọi tiến lên, không biết đi được bao lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lảo đảo lao ra thông đạo, trước mắt sáng tỏ thông suốt, không còn là chật chội thông đạo dưới lòng đất, mà là một mảnh trống trải sơn cốc. Trong sơn cốc chim hót hoa nở, linh khí mờ mịt, cùng phía trước kinh lịch âm trầm phế tích tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chúng ta đi ra. Phó Hồng Tuyết nhìn trước mắt mỹ cảnh, không dám tin lẩm bẩm nói. Vẫn chưa xong. Trung Ly nâng lên Phó Hồng Tuyết, ánh mắt quét mắt bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Trực giác nói cho hắn, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sơn cốc này mặc dù nhìn như bình tĩnh, lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Sơn cốc hình dạng quá mức quy tắc, giống như là nhân công đào bới mà thành, mà còn bốn phía vách núi bóng loáng như gương, rõ ràng trải qua tỉ mỉ mài giũa. Ngươi nhìn. Phó Hồng Tuyết chỉ vào trong sơn cốc gương một tảng đá lớn hoảng sợ nói. Trung Ly theo Phó Hồng Tuyết chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy trên tảng đá lớn này điêu khắc một chút kỳ quái đồ án, giống như là một loại nào đó văn tự, lại giống là một loại nào đó trận pháp. Đây là Trung Ly cẩn thận quan sát đến những bức vẽ kia, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, đây là thượng cổ phù văn. Trung Ly từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua liên quan tới thượng cổ phù văn ghi chép, nghe nói loại này phù văn có được lực lượng cường đại, có thể dùng để bày trận, phong ấn, thậm chí điều khiển thiên địa chi lực. Chẳng lẽ nói Trung Ly trong lòng hơi động, một cái to gan ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Hắn vòng quanh cự thạch chậm rãi dạo bước, cẩn thận quan sát đến mỗi một chỗ chi tiết, tính toán từ trong tìm tới phương pháp phá giải. Phó Hồng Tuyết thì ở một bên làm hộ pháp cho hắn, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung Ly trên trán đã rịn ra mồ hôi mịn. Liên tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, đột nhiên phát hiện cự thạch dưới đáy có một chỗ nhỏ xíu lõm, giống như là một loại nào đó cơ quan. Tìm tới. Trung Ly trong lòng vui mừng, liền vội vàng đem tay vươn vào chỗ lõm xuống, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Một trận trầm thấp tiếng nổ vang lên, toàn bộ sơn cốc cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Cự thạch chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái đen như mực độc cầu. Xuất khẩu. Phó Hồng Tuyết ngạc nhiên kêu lên. Trung Ly gật gật đầu, kéo Phó Hồng Tuyết tay, không chút do dự bước vào độc cầu. Độc cầu phía sau là một đầu hành lang rất dài, đường hành lang hai bên trên vách tường khảm nạm dạ minh châu, đem toàn bộ đường hành lang chiếu sáng giống như ban ngày. Hai người dọc theo đường hành lang một đường tiến lên, cuối cùng đi tới đường hành lang phần cuối. Đến. Phó Hồng Tuyết chỉ về đằng trước nói. Trung Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đường hành lang phần cuối, bất ngờ xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá đóng chặt, phía trên điêu khắc sinh động như thật thần thú đồ án, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Nhưng mà, liền tại Trung Ly chuẩn bị tiến lên xem xét thời điểm, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên từ sau cửa đá truyền đến, kèm theo một trận đất rung núi chuyển gầm thét, một đầu to lớn sư thân hạt vĩ thú phá thạch mà ra, ngăn tại trước cửa đá. Con quái vật này hình thể khổng lồ, chừng hai người cao, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen lân giáp, lóe ra như kim loại rực rỡ, một đôi đỏ tươi con mắt lớn lộ hung quang, to lớn đuôi bọ cạp thật cao nâng lên, phần cuối độc câu hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, khiến người không rét mà run. Cẩn thận. Trung Ly đem Phó Hồng Tuyết bảo hộ ở sau lưng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào trước mắt quái vật khổng lồ. Giống. Sư thân hạt vĩ thú nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhào về phía Trung Ly, to lớn móng vuốt mang theo lăng lệ kinh phong, phản phất muốn đem Trung Ly xé thành mảnh nhỏ. Trung Ly không chút hoang mang, thân hình lóe lên, tránh thoát sư thân hạt vĩ thú công kích, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngân quang, đâm thẳng quái vật con mắt. Làm, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, sư thân hạt vĩ thú lân giáp cứng rắn vô cùng, Trung Ly trường kiếm vậy mà không cách nào đâm xuyên. Ta đến giúp ngươi. Phó Hồng Tuyết khẽ kêu một tiếng, trong tay trường tiên như linh xà bay lượn, cuốn chặt lấy sư thân hạt vĩ thú cự trảo, tính toán hạn chế hành động của nó. Nhưng mà, sư thân hạt vĩ thú lực lượng quá mức cường đại, Phó Hồng Tuyết trường tiên căn bản là không có cách thời gian dài trói buộc chặt nó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Trung Ly một bên ngăn cản sư thân hạt vĩ thú công kích, một bên cẩn thận quan sát đến động tác của nó, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Đột nhiên, Trung Ly chú ý tới, sư thân hạt vĩ thú phần bụng có một khối lân phiến nhan sắc hơi nhạt, tựa hồ là phòng ngự của nó điểm yếu. Chính là hiện tại. Trung Ly bắt lấy sư thân hạt vĩ thú công kích khẽ hở, thân hình như điện, nháy mắt đi tới bên người của nó, trường kiếm trong tay rót toàn thân linh lực, đột nhiên đâm về khối kia nhan sắc hơi nhạt lân phiến. Phốc, trường kiếm đâm rách lân giáp âm thanh vang lên, sư thân hạt vi thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vui sướng cùng sống sót sau hai nạn vui mừng. Bọn họ không dám trì hoãn, cấp tốc xuyên qua cửa đá, thoát đi cái này nguy cơ tứ phía di tích. Trở về mặt đất, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở trên người, Trung Ly hít sâu một hơi, cảm giác chưa từng như cái này dễ chịu. Hắn nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, phát hiện sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên tại cùng sư thân hạt vi thú chiến đấu bên trong tiêu hao không ít thể lực. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút ta. Trung Ly đỡ Phó Hồng Tuyết, đi đến dưới một cây đại thụ ngồi xuống. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược uống vào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trung Ly, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Trung Ly, ta làm sao vậy? Trung Ly nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Phó Hồng Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là lắc đầu, nói, không có gì, chúng ta trở về đi. Trung Ly mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ không phải là truy hỏi thời điểm, liền gật gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị ngự kiếm trở về tông môn. Nhưng mà, đúng lúc này, Phó Hồng Tuyết đột nhiên bắt lại hắn tay, thần tình nghiêm túc nói, các loại, ta cảm giác được. Phó Hồng Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía, phảng phất tại cảm giác cái gì. Trung Ly thấy thế, cũng thu hồi ngự kiếm tư thế, nắm chặt trường kiếm trong tay, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp sao? Phó Hồng Tuyết không nói gì, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, đem lực cảm giác của mình mở rộng đến lớn nhất. Sau một lát, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, có người tới, mà còn thực lực rất mạnh. Trung Ly trong lòng run lên, hắn biết Phó Hồng Tuyết cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, tất nhiên nàng nói có người tới, mà còn thực lực rất mạnh, vậy liền tuyệt đối sẽ không sai. Hắn lập tức thả ra thần thức của mình, tra xét rõ ràng tình huống xung quanh. Quả nhiên, tại cách bọn họ cách đó không xa, mấy đạo khí tức cường đại chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn họ bên này chạy đến. Từ khí tức phán đoán, người tới ít nhất đều là nguyên anh kỳ tu vi, trong đó còn có một đạo khí tức thâm bất khả trắc, thậm chí Trung Ly cũng vô pháp phán đoán nó cụ thể cảnh giới. Xem ra chúng ta lần hành động này bị người để mắt tới. Trung Ly sắc mặt ngưng trọng nói, mà còn đối phương khí thế hung hùng, sợ rằng kẻ đến không thiện. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, trầm giọng nói, không sai, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Vừa dứt lời, mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Người tới tổng cộng 5 người, cầm đầu là một tên ông lão mặc áo bào đen, mang trên mặt nụ cười âm lãnh, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắc Bảo lão giả thâm trầm nói, lão phu chờ lâu ngày. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, các hạ là ai? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Hắc Bảo lão giả không có trả lời Trung Ly vấn đề, chỉ là đưa mắt nhìn sang Phó Hồng Tuyết, tham lam nói, tiểu cô nương, đem vật trong tay ngươi giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay nắm thật chặt một cái cổ phát ngọc bội, cái này cái ngọc bội đúng là bọn họ tại trong di tích được đến, cũng là bọn hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Muốn, liền tự mình đến cầm. Phó Hồng Tuyết quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chủ động hướng về Hắc Bảo lão giả công tới. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một đạo lăng lệ trưởng phong hướng về Phó Hồng Tuyết đánh tới. Trung Ly thấy thế, thân hình lóe lên, ngăn tại Phó Hồng Tuyết trước người, một kiếm vung ra, đem trưởng phong đánh tan. Muốn động nàng, trước qua ta một cửa này. Trung Ly ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hắc Bảo lão giả, trầm giọng nói, hắn biết, một trang ác chiến, không thể tránh được. Bọn họ nhất định phải nhanh trở lại tông môn, đem bọn họ tại trong di tích phát hiện đem ra công khai, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắc Bảo lão giả ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng xứng biết chúng ta là ai, cũng dám ngăn cản chúng ta. Dứt lời, hắn vung tay lên, sau lưng bốn tên người áo đen lập tức tản ra, đem Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết bao bọc vây quanh, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Động thủ. Chương 417, Phong Vân Tế Hội, chương 417, Phong Vân Tế Hội. Cuốn phong gào thét, cuốn lên đầy trời cát bụi. Bốn tên người áo đen như quỷ mị nào về phía Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết, đao quang kiếm ảnh đan vào thành một mảnh lưới tử vong. Trung Ly kiếm pháp lăng lệ, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại, Phó Hồng Tuyết dáng người nhẹ nhàng, giống như một đóa màu đỏ hoa bị ngạn tại trong ánh đao nở rộ, hai người lưng tựa lưng, ăn ý phối hợp, đem người áo đen công kích từng cái hóa giải. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, gia nhập chiến cuộc. Hắn một trường vỗ ra, hung hồn chân khí hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen, mang theo bài sơn đảo hải thế ép hướng Trung Ly. Trung Ly không dám kinh thường, chân khí trong cơ thể tuôn ra, một kiếm đâm về bàn tay màu đen. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chân khí va chạm, kích thích đẩy trời bụi mù. Trung Ly bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không có chút nào e ngại. Hồng Tuyết, phá vây! Trung Ly bắt lấy một cái khe hở, hét lớn một tiếng. Phó Hồng Tuyết ngầm hiểu, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, đột phá người áo đen vây quanh, hướng về nơi xa vội vã đi. Muốn đi? Không dễ như vậy. Hắc Bảo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện, truy hướng Phó Hồng Tuyết. Đối thủ của ngươi là ta. Trung Ly huy kiếm ngăn lại Hắc Bảo lão giả, hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn. Phó Hồng Tuyết một đường lao nhanh, cuối cùng về tới Thanh Vân Tông. Nàng không kịp nghỉ ngơi, lập tức đem bọn họ tại trong di tích phát hiện nói cho tông chủ và các trưởng lão khác. Cái gì? Hắc ảnh tổ chức vậy mà nghĩ nghe xong Phó Hồng Tuyết giải thích, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Phó Hồng Tuyết hít sâu một hơi, trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải nhanh thông báo mặt khác tông môn, liên hợp lại cộng đồng đối kháng Hắc ảnh tổ chức, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thông tin rất nhanh truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, lập tức gây nên sóng lớn ngập trời. Các đại tông môn nhộn nhịp tổ chức hội nghị khẩn cấp, đàm phán đối sách. Hắc ảnh tổ chức thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể chống lại. Có thể là, chúng ta vì cái gì phải tin tưởng Thanh Vân Tông lời nói? Vạn nhất đây là bọn họ bố trí cạm bẫy đâu? Không sai, chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất định phải cẩn thận làm việc. Thế lực khắp nơi bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, tu tiên giới bầu không khí thay đổi đến chưa từng có ngưng trọng. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trung Ly, ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Phó Hồng Tuyết nhìn xem trước mặt Trung Ly, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chúng ta đã không có lựa chọn. Trung Ly hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, vì tu tiên giới tương lai, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Dứt lời, hắn mở ra bộ pháp, hướng về phòng nghị sự đi đến, nơi đó, các đại tông môn đại biểu đang chờ hắn. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn ngưng kết. Các phái đại biểu hoặc ngồi hoặc đứng, thần sắc khác nhau, nhưng mỗi người trong mắt đều tràn đầy hoài nghi cùng dò xét. Trung Ly đứng trong đại sảnh gương, thẳng tắp thân thể, phản phất một thanh sắc lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trưởng môn Trung Ly, như lời ngươi nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng, chỉ dựa vào ngươi Thanh Vân Tông lời nói của một bên, liền muốn để chúng ta tin tưởng toàn bộ tu tiên giới đem đối mặt tai họa ngập đầu, khó tránh quá trẻ con, một vị trưởng lão dẫn đầu làm khó dễ, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào chất vấn. Đúng vậy à, trưởng môn Trung, ngươi có biết việc này một khi truyền ra, sẽ gây nên bao lớn khủng hoảng? Ngươi nhưng có nghĩ qua, đây có lẽ là các ngươi Thanh Vân Tông muốn thừa cơ thống lĩnh tu tiên giới âm mưu, một vị khác đại biểu âm dương quái khí nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Trong lúc nhất thời, tiếng chất vấn, tiếng chỉ trích liên tục không ngừng, giống như một đợt lại một đợt thủy triều, hướng về Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đánh tới. Phó Hồng Tuyết đứng tại Trung Ly bên cạnh, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, trong đôi mắt đẹp lóe ra ngọn lửa tức giận. Nàng muốn phản bác, lại bị Trung Ly nhẹ nhàng giữ chặt. Trung Ly hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, hắn biết, thời khắc này tâm tình chập chững sẽ chỉ làm cục diện càng thêm hỏng bét. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh, "Chư vị, ta hiểu các ngươi hoài nghi, nhưng việc quan hệ tu tiên giới sinh tử tồn vong, ta lấy tính mệnh đảm bảo, ta nói tới tất cả đều là sự thật. Nói mà không có bằng chứng, ngươi làm sao để chúng ta tin tưởng?" Một vị lão giả hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không hề tin tưởng Trung Ly lời nói. "Ta có một cái đề nghị." Một mực trầm mặc không nói Phó Hồng Tuyết đột nhiên mở miệng, lạnh lạnh âm thanh trong đại sảnh quân quẩn, "Chúng ta có thể tổ chức một tràng tu tiên đại hội, triệu tập tất cả tâm hệ thiên hạ thương sinh chính nghĩa chi sĩ, cộng đồng đàm phán đối sách." Phó Hồng Tuyết tiếng nói vừa ra, liền dẫn tới rối loạn tương mừng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng tại cân nhắc đề nghị này khả thi. Tổ chức tu tiên đại hội, đây chính là mấy trăm năm qua chuyện chưa từng có. Có thể là, nếu quả thật giống bọn họ nói tới, hắc ảnh tổ chức âm mưu. Trung Ly nhìn xem nghị luận ầm ĩ mọi người, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắn biết, muốn thuyết phục những này đa mưu túc trí tông môn đại biểu cũng không phải là chuyện dễ, nhưng hắn nhất định phải hết sức thử một lần, vì tu tiên giới tương lai, cũng vì. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn hướng mọi người, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, thời gian không đợi người, chúng ta." Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào, sắc mặt tái nhợt, ngựa khí gấp rút, "Trưởng môn, không tốt, xảy ra chuyện." "Trưởng môn, không tốt, xảy ra chuyện." Đệ tử mồ hôi nhễ nhại, ngựa khí gấp rút, phản phất sau lưng có hồng thủy manh thú đang truy đuổi. "Sợ cái gì?" Từ từ nói. Trung Ly hơi nhíu mày, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. "Bẩm trưởng môn, chúng ta tại bên ngoài tuần tra đệ tử phát hiện, Thanh Vân Tông chân núi đột nhiên xuất hiện đại lượng ma khí." Đệ tử hít sâu một hơi, run giọng nói, "Cái gì?" Lời vừa nói ra, trong nghị sự đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người sắc mặt đại biến, nghị luận ầm ĩ, tâm tình bất an cấp tốc lan tràn ra. "Không tốt, đây là địa hổ Ly Sơn." Phó Hồng Tuyết đôi mắt đẹp ngưng lại, nháy mắt minh bạch ý đồ của đối phương. Hắc ảnh tổ chức biết rõ Trung Ly tại tu tiên giới lực ảnh hưởng, cho nên lựa chọn vào lúc này phát động tập kích, mục đích đúng là vì ngăn cản tu tiên đại hội tiến hành, đem bọn họ một mẹ hốt gọn. "Trưởng môn Trung, xem ra ngươi giải thích là thật." Một vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ, nhưng bây giờ nói những này đã chậm, việc cấp bách là như thế nào ứng đối hắc ảnh tổ chức tiến công. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, một vị khác đại biểu đứng lên, rút ra bên hông trường kiếm, "Chúng ta nguyện cùng Thanh Vân Tông cùng tiến thối, thể sống chết thủ hộ tu tiên giới." "Cùng Thanh Vân Tông cùng tiến thối." Mọi người nhộn nhịp hưởng ứng, rút vũ khí ra, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Trung Ly nhìn khắp bốn phía, nhìn xem từng trường kiên nghị gương mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, trận chiến đấu này sẽ dị thường khó khăn, nhưng hắn không tại một mình phân chiến. "Chư vị, hôm nay chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, cùng đám này tà ma ngoại đạo quyết một trận tử chiến." Trung Ly giơ cao trường kiếm trong tay, âm thanh như hồng trung vang vọng toàn bộ đại sảnh. "Giết!" Tiếng la giết chấn thiên động địa, quanh quẩn tại Thanh Vân Tông trên không. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai đi ra phòng nghị sự, nhìn xem chân núi một mảnh đèn kịt ma khí, mắt của bọn hắn bên trong không có chút nào e ngại, chỉ có kiên định không thay đổi tín niệm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị dẫn đầu mọi người xuống núi nên địch thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên thay đổi đến âm u vô cùng, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, một cô khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông. "Không tốt, là thủ linh hắc ảnh tổ chức." Phó Hồng Tuyết biến sắc, cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống trước mặt mọi người. Hắn trên người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo một bộ quỷ dị mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhưng để người không rét mà run. Trung Ly hắc ảnh thủ lĩnh âm thanh khàn khàn mà chói tai, như cùng đi từ cựu u địa ngục, "Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi, liền có thể ngăn cản ta sao?" Trung Ly nắm chặt trường kiếm trong tay, mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, "Ta không thắng chính, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." "Ha ha ha!" Hắc ảnh thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. "Hôm nay, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng." Vừa dứt lời, Hắc Ảnh thủ lĩnh bỗng nhiên nâng tay phải lên, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, không gian xung quanh phảng phất đều muốn bị xé rách đồng dạng. Không tốt, mau lui lại. Trung Ly sắc mặt đại biến, ý thức được đối phương muốn phát động công kích, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, đã chậm. Hắc Ảnh thủ lĩnh công kích như bài sơn đảo hải đánh tới, năng lượng kinh khủng hóa thành một đạo màu đen của sáng, nháy mắt đem Thanh Vân Tông sơn môn bao phủ trong đó. Đất đá bay mù trời ở giữa, kiến trúc sụp đổ, đất rung núi chuyển, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Hộ thuẫn, nhanh kết hộ thuẫn. Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung dậy, một đạo màn ánh sáng màu vàng nháy mắt mở rộng, đem hắn cùng Phó Hồng Tuyết cùng với xung quanh đệ tử bao phủ trong đó. Màu đen của sáng đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Màn sáng run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Phốc. Trung Ly một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, đem trong cơ thể linh lực điên cuồng truyền vào màn sáng bên trong. Thượng công. Phó Hồng Tuyết lo lắng hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Ta không có việc gì. Trung Ly cố nén trong cơ thể quần quần khí huyết, trầm giọng nói, đại gia chịu đựng, chỉ cần ngăn lại cái này một kích, chúng ta liền còn có cơ hội. Tại Trung Ly dẫn đầu xuống, Thanh Vân Tông đệ tử cùng các phái minh hữu nhộn nhịp thi triển ra phòng ngự mạnh nhất, cộng đồng ngăn cản Hắc Ảnh thủ lĩnh công kích. Nhưng mà, Hắc Ảnh thủ lĩnh thực lực quá mức khủng bố, dù cho mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng khó có thể ngăn cản hắn công kích. Màn ánh sáng màu vàng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, mắt thấy là phải triệt để vỡ vụn. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng ta chống lại. Hắc Ảnh thủ lĩnh cuồng vọng cười to, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là tuyệt vọng. Mơ tưởng, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo băng lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh màu đỏ tựa như tia chớp phóng tới Hắc Ảnh thủ lĩnh, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, hung hăng chém về phía lồng ngực của hắn. Phó Hồng Tuyết, ngươi tự tìm cái chết. Hắc Ảnh thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, bị ép từ bỏ công kích màn ánh sáng màu vàng, huy động trường bào màu đen, chặn lại Phó Hồng Tuyết công kích. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Phó Hồng Tuyết bị đẩy lui mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi không sao chứ? Trung Ly liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Phó Hồng Tuyết, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua nơi xa Hắc Ảnh thủ lĩnh. Hôm nay, liền tính liều lên tính mệnh, ta cũng muốn ngăn cản hắn. Tốt. Hôm nay, chúng ta liền phu thê hai người, kề vai chiến đấu, cùng ma đầu kia quyết một trận tử chiến. Trung Ly trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc, cầm thật chặt Phó Hồng Tuyết tay, giơ cao trường kiếm trong tay, chỉ hướng bầu trời. Thanh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, theo ta giết địch. Dung trời tiếng la giết vang tận mây xanh. Thanh Vân Tông đệ tử cùng các phái các đồng minh nộn nhịp rút vũ khí ra, nghĩa vô phản cố phóng tới Hắc Ảnh tổ chức ma trảo, một chàng quyết định tu tiên giới vận mệnh đại chiến, như vậy kéo lên màn mở đầu. Giết a. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết nhìn nhau, ánh mắt kiên định, hai người đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, một kim một đỏ, chạy thẳng tới Hắc Ảnh thủ lĩnh mà đi, đi theo phía sau chính là thấy chết không sờn chính nghĩa chi sư. Chương 418, tờ mở sáng chi chiến, chương 418, tờ mở sáng chi chiến. Giết a. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết hai người giống như hai thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Hắc Ảnh tổ chức trận doanh. Trung Ly quanh thân kim quang lưu chuyển, mỗi một lần xuất thủ đều mang thế lôi đình và quân, những nơi đi qua, những người áo đen kia giống như cắt mạch ngã xuống. Phó Hồng Tuyết thì giống như một đóa hoa sen màu máu, tại đao quang kiếm ảnh bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một lần xoay tròn đều mang đi mấy cái sinh mệnh. Trường kiếm trong tay của nàng phảng phất một đầu linh xà, chiêu chiêu hung ác, thẳng đến địch nhân yếu hại. Thanh Vân Tông đệ tử, theo ta giết địch, đinh hai nhức góc trong tiếng hô, Thanh Vân Tông các đệ tử theo sát phía sau, tổ bọn họ thành các loại kiếm trận, phối hợp ăn ý, đem Hắc Ảnh tổ chức thế công từng cái hóa giải. Các phái minh hữu cũng các hiện thần thông, trong lúc nhất thời, chiến trường trên không ánh sáng muôn màu pháp thuật tia sáng giao thoa, đao kiếm tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, tạo thành một bức mãnh liệt chiến tranh bức tranh. Chết tiệt. Hắc Ảnh thủ lĩnh mắt thấy phe mình rơi xuống hạ phòng, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn bỗng nhiên vung lên trường bào màu đen, một cỗ cường đại khí lưu màu đen hóa thành vô số đạo lưỡi dao, hướng về Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đánh tới. Cẩn thận. Trung Ly tay mắt lênh lẹ, đem Phó Hồng Tuyết kéo vào trong lực, đồng thời huy động trường kiếm, màu vàng kiếm khí hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn, chặn lại cái kia đòn công kích chí mạng. Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, cũng muốn cùng ta chống lại? Hắc Ảnh thủ lĩnh cuồng vọng cười, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Trung Ly trước mặt, năm ngón tay thành chảo, mang theo lăng lệ kình phong, chụp vào Trung Ly trái tim. Hừ, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, màu vàng quang mang như là mặt trời chói chang bộc phát ra, đem xung quanh Hắc Ảnh bức lui. Cỗ lực lượng này, chính là Thanh Vân Tông lịch đại trưởng môn đời đời truyền lại Thanh Vân chi lực. Cái này đây là cái gì lực lượng? Hắc Ảnh thủ lĩnh kinh hai muốn tuyệt, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy thuần túy ma lực lượng cường đại, phản phất có thể đem thế gian tất cả đều làm sạch. Trung Ly không để ý đến hắn khiếp sợ, hai tay của hắn cầm kiếm, kim quang theo cánh tay lan tràn trí kiếm thần, nguyên bản cổ phát trường kiếm giờ phút này phản phất biến thành khai thiên tịch địa thần khí, tỏa ra khiến người sinh ra sợ hãi uy áp. Phá! Theo Trung Ly gầm lên giận dữ, màu vàng kiếm khí hóa thành một đạo to lớn của sáng, phóng lên tận trời, đem Hắc Ảnh tổ chức trận hình xé rách ra một cái to lớn lỗ hổng. Cơ hội tốt. Phó Hồng Tuyết nắm lấy thời cơ, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, xuyên qua tại hỗn loạn Hắc Ảnh tổ chức bên trong. Trường kiếm trong tay của nàng giống như độc xà thổ tín, mỗi một kích đều tình chuẩn vô cùng, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Huyết ảnh kiếm pháp, thức thứ 9 huyết hải không mở. Phó Hồng Tuyết khét kêu một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời huyết sắc kiếm ảnh, đem xung quanh Hắc Ảnh bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, những cái kia bị kiếm ảnh chạm đến Hắc Ảnh, nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng mà hắc ảnh tổ chức dù sao cũng là chiếm cứ tu tiên giới nhiều năm thế lực tà ác, bọn họ mặc dù tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liên thủ công kích đến liên tục bại lui, cũng không có vì vậy mà từ bỏ chống lại. Khởi động trận pháp. Theo hắc ảnh thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, những cái kia nguyên bản liền trên người mặc áo đen, khó mà phân biệt hắc ảnh bọn họ cấp tốc thay đổi vị trí, trong tay bọn họ màu đen cờ xí đồng thời vung dậy, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Không tốt, là tà trận, một vị kinh nghiệm phong phú giang hồ minh hữu hoàng sợ nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên toát ra một cỗ sương mù màu đen, những sương mù này cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Khu khu, đây là vật gì? Nồng đậm trong sương mù, xen lẫn các loại tâm tình tiêu cực, hoảng hốt, tuyệt vọng, phẫn nộ, những tâm tình này không ngừng ăn mòn mọi người tâm trí, để bọn họ thay đổi đến táo bạo dễ giận, thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bảo trì tâm thần, không muốn bị cái này sương mù ảnh hưởng. Trung Ly âm thanh trong lúc hỗn loạn vang lên, quanh người hắn kim quang đại thịnh, tính toán xua tan xung quanh sương mù, nhưng mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ha ha ha, các ngươi liền chậm rãi hưởng thụ tuyệt vọng a. Hắc ảnh thủ lĩnh cuồng vọng tiếng cười từ trong sương mù dày đặc truyền đến, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Phó Hồng Tuyết nắm thật chặt kiếm trong tay, đỏ tươi hai mắt tại trong sương mù dày đặc lóe ra hàn quang, nàng một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, một bên thấp giọng nói cẩn thận, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong sương mù dày đặc thoát ra, chủy thủ trong tay đâm thẳng Phó Hồng Tuyết sau lưng. Cẩn thận. Trung Ly hô to một tiếng, nhưng mà đã không kịp. Phốc phốc. Dao găm đâm rách nhục thể âm thanh tại trong sương mù dày đặc biệt chói tai, Trung Ly trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Huyết dịch đỏ thắm nhuộm đỏ Phó Hồng Tuyết trắng như tuyết quần áo, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui lại. Hồng Tuyết, Trung Ly muốn rách cả mí mắt, thanh vân chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, màu vàng quang mang giống như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, đem xung quanh khói đen bức lui mấy trượng. Phó Hồng Tuyết che lấy vết thương, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vẻ khiến lòng người đau cười khổ, ta không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Đừng nói chuyện. Trung Ly lách mình đi tới Phó Hồng Tuyết bên cạnh, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, màu vàng quang mang tại quanh người hắn tạo thành một đạo bình chướng, đem tính toán đến gần hắc ảnh toàn bộ bắn ra. Chết tiệt. Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói sáng. Thanh vân chi lực cùng kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, giống như mưa to gió lớn càn quét mà ra. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn, những cái kia bị kiếm khí đánh trúng hắc ảnh, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành từng đám huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Thật mạnh. Đây chính là Thanh Vân Tông trưởng môn thực lực sao? Một chút nguyên bản đã lòng sinh tuyệt vọng giang hồ Minh Hữu, thấy cảnh này, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm. Phó Hồng Tuyết cố nén đau đớn, nàng biết hiện tại còn không phải ngã xuống sau đó. Nàng hít sâu một hơi, vận chuyển nội lực, đem vết thương máu ngừng lại, sau đó lại lần nắm chặt trường kiếm trong tay. Đại gia không muốn từ bỏ, hôm nay chúng ta liền muốn để đám này tà ma ngoại đạo có đến mà không có về. Phó Hồng Tuyết âm thanh mặc dù suy yếu, nhưng tràn đầy lực lượng, tại trong xương mù dày đặc quanh quẩn, khích lệ người xung quanh. Giết! Dung trời tiếng la giết vang lên lần nữa, giang hồ các đồng minh tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn đầu xuống, bộc phát ra trước nay chưa từng có dũng khí cùng lực lượng, đối hắc ảnh tổ chức phát động phản kích. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, làm luồng thứ nhất tia nắng ban mai xé rách hắc ám, xua tan sương mù dày đặc thời điểm, trên chiến trường đã chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng gây mũi mùi máu tươi. Trung Ly đỡ lấy Phó Hồng Tuyết, nhìn trước mắt cái này cảnh tượng thê thảm, trong lòng không có vui sướng chút nào, chỉ có vô tận hề vải cùng lo lắng. Chúng ta thắng, Phó Hồng Tuyết nhẹ nói, trong giọng nói lại mang theo một tia đắng chát. Đúng vậy à, chúng ta thắng. Trung Ly tái diễn câu nói này, ánh mắt lại rơi ở phương xa, nơi đó còn có một cái càng cường đại hơn địch nhân đang đợi bọn họ. Hắn nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, thấp giọng nói chúng ta đi thôi, nơi này sự tình vẫn chưa xong. Tia nắng ban mai rơi tại thây ngang khắp đồng trên chiến trường, chiếu rọi ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, hỗn hợp có bùn đất cùng cỏ cây mùi thơm ngát, tạo thành một loại quỷ dị bầu không khí. Trung Ly nhẹ nhàng thả xuống trong ngực mê man đi Phó Hồng Tuyết, dùng chân khí vì nàng chữa thương. Nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt cùng nhuốm máu quần áo, hắn tâm phảng phất bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy, đau đớn khó nhịn. Chúng ta thật thắng sao? Một vị giang hồ minh hữu âm thanh phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia mê man cùng nghi hoặc. Không, đây chỉ là một bắt đầu. Trung Ly đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn phía vẻ mặt không chịu nổi mọi người, ngữ khí kiên định, hắc ảnh tổ chức cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta, trận chiến đấu này chỉ là mở ra bọn họ âm mưu một góc mà thôi. Trưởng môn nói không sai, một vị khác giang hồ minh hữu trầm giọng nói, những cái kia hắc ảnh hung hãn không sợ chết, mà còn tựa hồ không nhận bất luận cái gì thuật pháp ảnh hưởng, lưng của bọn hắn phía sau nhất định có một cái càng thêm đáng sợ tồn tại. Trung Ly gật gật đầu, trong lòng đã có suy đoán. Hắn ngắm nhìn một phía, tính toán từ mảnh này vừa bộn bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cỗ thi thể bên trên. Đó là một cái hắc ảnh tổ chức thành viên thi thể, không giống với những thi thể khác, bộ thi thể này bên trên tán phát một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Trung Ly bước nhanh đi lên trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Hắn phát hiện, bộ thi thể này chỗ mi tâm có một cái kỳ quái màu đen ấn ký hình dạng giống như là một con mắt, tản ra quỷ dị quang mang. Đây là cái gì? Một vị giang hồ minh hữu tò mò hỏi. Trung Ly không có trả lời, hắn rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái kia màu đen ấn ký. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng từ ấn ký bên trong tuôn ra, nháy mắt xuyên qua hắn thân thể. Trung Ly, không tốt. Khụ khụ. Trung Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một vùng tăm tối bên trong. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chính hắn tiếng hít thở cùng tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Nơi này là? Hắn dãy rủa lấy đứng lên, ngắm nhìn một phía, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Có người sao? Thanh âm của hắn trong bóng đêm quấn quẩn, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ, Một cái đáng sợ suy nghĩ xông lên đầu, Trung Ly sắc mặt nháy mắt thay đổi đến tái nhợt. Chẳng lẽ ta bị nhốt rồi? Đúng lúc này, một cái âm lạnh âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi rốt cuộc đã đến chương 419, trong bóng tối quang minh, chương 419, trong bóng tối quang minh. Hắc ám như mực đậm tan không ra, Trung Ly ở trong đó lục lọi, lảo đảo. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy, cái kia âm lạnh âm thanh phảng phất rọi trong xương, ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, ngươi rốt cuộc đã đến. Người nào? Là ai đang nói chuyện? Trung Ly bỗng nhiên ổn định thân hình, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức của vật còn sống. Hoàng hốt giống dây leo cuốn lên đến, hắn nhớ tới trước khi hôn mê cô kia lực lượng bị dị, chẳng lẽ hắn đã chết? Trung Ly, một cái thanh âm quen thuộc xuyên thấu hắc ám, giống như là hy vọng ánh dạng đông. Một giây sau, mềm dẻo xúc cảm bao trùm tay của hắn, mang theo trấn an lực đạo. Hồng Tuyết thấy rõ người trước mắt, Trung Ly căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại, là Phó Hồng Tuyết, hắn không có chết. Mượn yếu ớt ánh sáng, Trung Ly thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây không phải là hắn quen thuộc bất kỳ địa phương nào, mà là một chỗ u ám sơn động, động khẩu bị cự thạch phủ kín, chỉ có một tia sáng miễn cưỡng xuyên thấu vào. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Trung Ly đỡ vách tường đứng lên, trong đầu sau cùng hình ảnh là cái kia màu đen ấn ký cùng thình lình lực lượng. Ngươi bị cố lực lượng kia đưa đến nơi này, ta truy tìm khí tức của ngươi tìm tới nơi này. Phó Hồng Tuyết trên nét mặt mang theo một tia vẻ ngoài, nàng ngắm nhìn bốn phía, đôi mi thanh tú nhíu chặt, xem ra chúng ta là bị hắc ảnh tổ chức bắt lấy. Trung Ly trầm mặc không nói, hắn đi đến động khẩu, tính toán đẩy cự thạch ra, lại phát hiện tảng đá kia phảng phất cùng ngọn núi hòa làm một thể, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Vô dụng, đây cũng là cấm chế nào đó, bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng không cách nào phá trừ bỏ. Phó Hồng Tuyết đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí trầm trọng, lần này là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới hắc ảnh tổ chức thực lực đã cường đại đến loại này tình trạng. Trung Ly dựa lưng vào cự thạch ngồi xuống, trong mắt tràn đầy tự trách cùng lo lắng. Lần này cùng hắc ảnh tổ chức giao phong, bọn họ tổn thất nặng nề, không những hao tổn rất nhiều đệ tử, liền hắn cũng thân chịu trọng thương, nếu không phải Phó Hồng Tuyết kịp thời chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trung Ly nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, trong giọng nói mang theo một tia mê man. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, lại bàn bạc kỹ hơn. Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lát, hắc ảnh tổ chức mục tiêu là ngươi, bọn họ tất nhiên không có giết ngươi, đã nói lên còn có giá trị lợi dụng, chúng ta tạm thời an toàn. Có thể là tông môn bên kia Trung Ly nắm tay chặt chẽ nắm chặt, hắn không cách nào tưởng tượng, tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, tông môn gặp phải như thế nào hoàn cảnh khó khăn. Ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo trưởng lão bọn họ, để bọn họ nhất thiết phải cẩn thận, để phòng hắc ảnh tổ chức bước kế tiếp hành động. Phó Hồng Tuyết nắm chặt Trung Ly tay, kiên định nói, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh tìm tới cách đối phó. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể từ bỏ. Trung Ly hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, hắc ảnh tổ chức một ngày chưa trừ diện, tu tiên giới liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ta nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Có thể là Phó Hồng Tuyết muốn nói lại thôi, nàng muốn nói, lấy bọn họ hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách cùng hắc ảnh tổ chức chống lại, có lẽ tạm thời rút lui, tìm kiếm lực lượng cường đại hơn hỗ trợ mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng nhìn xem Trung Ly ánh mắt kiên định, nàng đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nàng minh bạch, Trung Ly gánh vác toàn bộ tông môn hy vọng, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha. Chúng ta Phó Hồng Tuyết vừa định nói chuyện, đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía động khẩu. Làm sao vậy? Trung Ly phát giác được sự khác thường của nàng, lập tức đứng lên, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Suy Phó Hồng Tuyết ra hiệu hắn im lặng, sau đó chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ hướng cửa động phương hướng, ngươi nhìn. Trung Ly theo ngón tay của nàng nhìn, chỉ thấy nguyên bản chỉ có một tia sáng động khẩu, lúc này vậy mà nổi lên từng đợt tia sáng kỳ dị, tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng. Tia sáng bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tia sáng tàn đi, một người mặc đạo bào màu xanh lão giả xuất hiện tại động khẩu, hắn tóc bạc mặt hường hào, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, phảng phất cùng cái này hắc ám không hợp nhau. Ngươi là ai? Trung Ly cảnh giác hỏi, trong cơ thể linh lực âm thầm vận chuyển, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Lão giả khẽ mỉm cười, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng rơi vào Trung Ly trên thân, chậm rãi nói, lão phu Thanh Vân Tử, chính là một giới tán tiên. Ngươi người mang thiên mệnh, gánh vác cứu vớt thương sinh trách nhiệm, lão phu hôm nay cho đến, chính là vì chỉ điểm sai lầm. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Thiên nhân, cứu vớt thương sinh. Cái này nghe tới giống như là tiên phương giả đàm, nhưng trước mắt lão giả khí tức thâm bất khả trắc, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tiền bối lời này ý gì? Ta bất quá một kẻ phàm nhân, nói gì cứu vớt thương sinh? Trung Ly đè xuống nghi ngờ trong lòng, ôn quyền hỏi. Thanh Vân Tử vuốt vuốt sợi râu, nói, trên người ngươi ấn ký cũng không phải là người liền rủa, mà là thiên mệnh. Hắc ảnh tổ chức cũng không phải là nhân gian lực lượng, bọn họ đến từ vực sâu hắc ám, ý đồ ăn mòn cái này thế giới. Mà ngươi là duy nhất có khả năng ngăn cản bọn họ người. Ta. Trung Ly chỉ vào chính mình, đầy mặt bất khả tư nghị, có thể là ta nên như thế nào ngăn cản bọn họ? Lấy ta hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Thanh Vân Tử trầm ngâm một lát, nói, muốn triệt để tiêu diệt hắc ảnh tổ chức, chỉ có tìm tới thần khí trong truyền thuyết Thiên Nguyên Thần Kiếm. Kiếm này ẩn chứa cường đại làm sạch lực lượng, có thể đem tất cả hắc ám xua tan. Thiên Nguyên Thần Kiếm. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết nghe vậy, đều là giật mình. Bọn họ đã từng nghe nói qua liên quan tới Thiên Nguyên Thần Kiếm truyền thuyết, nghe nói kiếm này chính là thượng cổ thần khí, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng sớm đã không biết tung tích. Tiền bối có biết Thiên Nguyên Thần Kiếm ở nơi nào? Phó Hồng Tuyết hỏi. Thanh Vân Tử lắc đầu, nói, Thiên Nguyên Thần Kiếm sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, muốn tìm được nó, khó như lên trời. Mà còn, hắn dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, muốn có được Thiên Nguyên Thần Kiếm tán thành, cần trả một cái giá thật lớn, thậm chí cái gì? Trung Ly hỏi tới. Thậm chí hiến tế chính mình sinh mệnh. Thanh Vân Tử nói từng chữ từng câu, âm thanh âm u mà có lực. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lập tức trầm mặc. Hiến tế sinh mệnh, đây là cái giá phải trả lớn như thế nào? Thanh Vân Tử nhìn xem bọn họ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói: "Ta biết, chuyện này với các ngươi đến nói là một cái chật vật lựa chọn, nhưng lão phu tin tưởng, các ngươi cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Nói xong, hắn thân ảnh dần dần thay đổi đến mờ đi, cuối cùng hóa thành một đạo khói xanh, biến mất trong sân động. Hiến tế sinh mệnh Trung Ly tự lẩm bẩm, trong đầu vang vọng Thanh Vân Tử lời nói. Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay của hắn, nhẹ nói: "Trung Ly." Trung Ly lấy lại tinh thần, nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn biết, bọn họ hiện tại gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Sơn động bên trong yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng nhỏ xuống giọt nước đập vách đá, phản phất tại gõ Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết trái tim. Hiến tế sinh mệnh mang ý nghĩa bọn họ sẽ vĩnh viễn tạm biệt cái này thế giới, tạm biệt bọn họ chỗ thích người, tạm biệt cái này thật vất vả tạo dựng lên tất cả. Phó Hồng Tuyết tựa sát tại Trung Ly bên cạnh, cảm thụ được thân thể của hắn nhiệt độ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn bên trên gân xanh, phản phất muốn đem giờ khắc này xúc cảm khắc vào sâu trong linh hồn. Nàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt toát ra kiên định, lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Trung Ly minh bạch tâm ý của nàng, chính như nàng minh bạch lựa chọn của hắn. Bọn họ cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số mưa gió, đã sớm đem lẫn nhau coi là sinh mệnh người trọng yếu nhất. Vì thủ hộ phần này thích, vì thủ hộ mảnh đất này, bọn họ nguyện ý trả giá tất cả, cho dù là sinh mệnh. Nếu như đây là thiên mệnh, ta liền thản nhiên tiếp thu. Trung Ly hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, phản phất làm ra cái nào đó quyết định trọng đại. Phó Hồng Tuyết nhẹ gật đầu, khóe mắt nổi lên một tia lệ quang, lại bị hắn nhẹ nhàng lau đi. Vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Trung Ly trong lòng ấm áp, đem nàng xít sao ôm vào trong ngực, phản phất muốn đem nàng nhào nặn vào trong thân thể của mình. Hắn biết, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào hiểm trở, chỉ cần có nàng ở bên người, hắn liền không sợ hãi. Bọn họ quyết định nghe theo Thanh Vân Tử đề nghị, bước lên tìm kiếm Thiên Nguyên Thần Kiếm hành trình. Đây là một đầu tràn đầy không biết con đường, tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Trước khi rời đi, Trung Ly triệu tập tông môn bên trong các đệ tử, đem trưởng môn vị trí truyền cho hắn đại đệ tử, đồng thời báo cho chính bọn họ quyết định. "Sư phụ, ngài thật muốn làm như vậy sao?" Đại đệ tử viền mắt đỏ bừng, âm thanh nghẹn nào. "Đây là sứ mệnh của ta, cũng là trách nhiệm của ta." Trung Ly vô vô bờ vai của hắn, ngữ khí kiên định mà ôn nhu, "Ta tin tưởng, ngươi sẽ dẫn đầu tông môn hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng." Đệ tử khác cũng nhộn nhịp quỳ xuống, thỉnh cầu Trung Ly lưu lại, nhưng đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Hắn biết, có một số việc nhất định phải có người đi làm, cho dù phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Phó Hồng Tuyết đứng tại bên cạnh hắn, nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ đã từng kề vai chiến đấu, cùng một chỗ trải qua sinh tử thử thách, bây giờ lại muốn vì càng lớn sứ mệnh mà phân biệt. "Chư vị, bảo trọng." Trung Ly cuối cùng nhìn mọi người một cái, quay người cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai rời đi, chỉ để lại một cái kiên định mà to lớn cao ngạo bóng lưng. Bọn họ không quay đầu lại, bởi vì bọn họ biết, con đường phía trước dài đằng đẵng, bọn họ không thể dừng bước lại. Bọn họ phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, đi tìm trong truyền thuyết kia thần khí, đi hoàn thành bọn họ gánh vác sứ mệnh. Mặt trời chiều ngả về tây, đem bọn họ thân ảnh kéo đến đặc biệt thon dài, phản phất biểu thị bọn họ sắp bước lên một đầu tràn đầy trông gai con đường. "Chuẩn bị xong chưa?" Trung Ly hỏi, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay của hắn, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, "Ân, chúng ta đi thôi." Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết rời đi, bóng lưng biến mất ở dưới ánh tà dương, để lại cho các đệ tử vô tận kính nể cùng sâu sắc lo lắng. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, ngày bình thường vui cười giận mắng trưởng môn, thời khắc mấu chốt lại có như thế quyết tuyệt dũng khí. Vì thủ hộ mảnh đất này, vì thiên hạ thương sinh, hắn cam nguyện hy sinh chính mình, phần này vô tư cùng vĩ đại, rung động thật sâu ở đây mỗi người. "Trưởng môn hắn nhất định sẽ thành công, đúng không?" một vị đệ tử trẻ tuổi nghẹn ngào hỏi, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Đại đệ tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt kiên định, "Sư phụ sư nương tu vi cao thâm, người hiền tự có thiên tướng, chúng ta có lẽ tin tưởng bọn họ." Cứ việc trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, nhưng đại đệ tử minh bạch, vào giờ phút này, hắn nhất định phải gánh vác lên lãnh đạo tông môn trách nhiệm, không thể để sư phụ sư nương hy sinh ở phí. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện, cường tráng đại tông môn, không cô phụ sư nương kỳ vọng." Các đệ tử bị tâm tình của hắn lây nhiễm, nhộn nhịp nắm chặt nắm đấm, cùng hô lên, "Không, cô phụ sư nương kỳ vọng." Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết quyết định, giống như một vệt ánh sáng, chiếu sáng tu tiên giới thời khắc hắc ám nhất. Càng ngày càng nhiều tu tiên giả nghe nói bọn họ sự tích, đều vì đó động dung. Bọn họ cố sự được truyền tụng, bọn họ danh tự bị khắc ghi, bọn họ hình tượng tại mọi người trong lòng dần dần cao lớn, trở thành hy vọng biểu tượng. Mà lúc này, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đã đến Thanh Vân Tử nói tới Vân Mộng Sơn Mạch. Nơi này quanh năm mây mù lờ, linh khí mỏng manh, là tu tiên giới nổi tiếng hiểm địa. Bọn họ dựa theo Thanh Vân Tử chỉ dẫn, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, tìm tới trong truyền thuyết tiên nhân di tích. Chính là chỗ này sao? Phó Hồng Tuyết nhìn qua trước mắt bị dây leo bao trùm cổ lão cửa đá, một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt. Trung Ly gật gật đầu, đưa tay đẩy ra dây leo, trên cửa đá điêu khắc phù văn cổ xưa, tản ra hào quang nhỏ yếu. "Cẩn thận một chút, nơi này có lẽ hiện đầy cấm chế." Hắn vừa dứt lời, trên cửa đá phù văn đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng đem bọn họ đẩy lui. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, cửa đá từ từ mở ra, một đầu đường đi sâu thăm thẳm xuất hiện tại bọn họ trước mặt, không biết thông hướng nơi nào. "Xem ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Trung Ly nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, hít sâu một hơi, cất bước vào thông đạo. Trong thông đạo đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có bọn họ nặng nề tiếng hít thở tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Các loại Phó Hồng Tuyết đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói, "Ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì?" Trung Ly cũng dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe, một loại kỳ quái tiếng ma sát từ thông đạo chỗ sâu truyền đến, càng ngày càng rõ ràng. Chương 420, sinh tử vận tốc, chương 420, sinh tử vận tốc. thanh âm kia càng ngày càng gần, giống như là một loại nào đó cự thú bò trên mặt đất, nặng nghề mà chậm chạp, kèm theo giận người tiếng ma sát. Trung Ly trong lòng run lên, lập tức ý thức được bọn họ có thể xúc động cái gì cơ quan. Đi mau. Trung Ly lôi kéo Phó Hồng Tuyết tay, hướng về thông đạo chỗ sâu chạy đi. Thông đạo uốn lượn quanh co, bọn họ cứ như vậy trong bóng đêm lao nhanh, sau lưng âm thanh như bóng với hình, càng ngày càng gần. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh yếu ớt ánh sáng, Trung Ly trong lòng vui mừng, bước nhanh hơn. Nhưng mà, làm bọn họ lao ra thông đạo lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Xuất hiện tại bọn họ trước mặt, là một cái to lớn không gian dưới đất, từng cây tráng kiện cột đá chống đỡ lấy mái vòm, phía trên điêu khắc phù văn cổ xưa, tản ra ánh sáng yếu ớt. Mà liền tại dưới chân bọn hắn, là một mảnh sâu không thấy đáy thâm nguyên, chỉ có một đầu chật hẹp cầu đá kết nối lấy hai đầu. Càng làm bọn hắn hơn dùng mình chính là, tại cái kia thâm nguyên bên trong, vô số đầu to lớn xúc tu ngay tại điên cuồng vung dậy, phát ra khiến người buồn nôn tiếng gào thét. Phía trước bọn họ nghe được tiếng ma sát, chính là những này xúc tu ma sát vách đá phát ra. Chúng ta nhất định phải nhanh thông qua cây cầu kia. Trung Ly quyết định thật nhanh, lôi kéo Phó Hồng Tuyết bước lên cầu đá. Cầu đá lung lay sắp đổ, mỗi đi một bước đều phát ra làm cho người kinh hãi run sợ kẹt kẹt âm thanh. Càng đáng sợ chính là, trong thâm viên xúc tu tựa hồ cảm ứng được bọn họ tồn tại, nhộn nhịp hướng về cầu đá phương hướng vào tới. Cẩn thận! Phó Hồng Tuyết kinh hô một tiếng, một cái xúc tu đông nhiên từ trong thâm viên thoát ra, hung hăng nện ở trên cầu đá, đá vụn vẩy ra. Phó Hồng Tuyết né tránh không kịp, bị một khối đá vụn đánh trúng bả vai, phát ra kêu đau một tiếng. Ngươi thế nào? Trung Ly lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Phó Hồng Tuyết cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Nắm chặt ta. Trung Ly không do dự nữa, cóng lên Phó Hồng Tuyết, đem hết toàn lực hướng về đối diện chạy đi. Xúc tu càng ngày càng dày đặc, cầu đá lay động đến càng thêm lợi hại, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trung Ly thể lực đã tiêu hao, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì, bởi vì hắn biết, một khi từ bỏ, liền mang ý nghĩa tử vong. Không được, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Trung Ly thở hổn hển, hai chân giống đổ chỉ đồng dạng nặng nề. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, tại cầu đá phần cuối, tựa hồ có một cái cửa đá. Trung Ly cảm thấy một trận mê muội, gần như muốn té ngã, nhưng hắn cố nén khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đá kia. Hy vọng, đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Hồng Tuyết, chịu đựng, chúng ta được cứu rồi. Trung Ly âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Phó Hồng Tuyết suy yếu ngẩng đầu, theo Trung Ly ánh mắt nhìn, cánh cửa đá kia tựa hồ tản ra một tia ánh sáng nhạt, giống như là tại chỉ dẫn lấy bọn hắn. Hai người lảo đảo vọt tới trước cửa đá, không lo được sau lưng xúc tu càng ngày càng điên cuồng công kích, Trung Ly dùng hết chút sức lực cuối cùng, đột nhiên đẩy ra cửa đá. Cửa đá nặng nề vô cùng, phát ra rợn người tiếng ma sát, nhưng cuối cùng vẫn là từ từ mở ra, lộ ra một đầu đen nhánh thông đạo. Không chút do dự, Trung Ly con Phó Hồng Tuyết vọt vào thông đạo, sau đó dùng lực đóng lại cửa đá, đem thâm viên cùng những cái kia kinh khủng xúc tu ngăn cách tại sau lưng. Trong thông đạo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bọn họ tiếng thở hổn hển đang vang vọng. Mượn yếu ớt ánh sáng, Trung Ly phát hiện cái thông đạo này tựa hồ là nhân công đào bới, vách tường bóng loáng bằng phẳng, phía trên điêu khắc kỳ quái hoa văn, tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Nơi này hình như không phải thông hướng thần khí đường. Phó Hồng Tuyết âm thanh rất nhẹ, nhưng tại cái này yên tĩnh trong thông đạo lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trung Ly cũng phát hiện không thích hợp, cái thông đạo này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, không giống như là thông hướng bảo khố, ngược lại giống như là một loại nào đó phong ấn chi địa. Cẩn thận một chút, nơi này có thể còn có mặt khác nguy hiểm. Trung Ly thấp giọng nói, đồng thời nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Bọn họ cẩn thận dọc theo thông đạo đi lên phía trước, mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Thông đạo rất dài, mà còn 7 lần hoặc 8 lần rẽ, không biết thông hướng phương nào. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát hương vị, để người cảm thấy không hiểu kiềm chế. Đi đi, Trung Ly đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ cường đại năng lượng ba động. Làm sao vậy? Phó Hồng Tuyết hỏi. Phía trước có đồ vật. Trung Ly ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, rất cường đại đồ vật. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt hồng quang, kèm theo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật đang thức tỉnh. Chói mắt hồng quang sau đó, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại cuối thông đạo. Nó tương tự cự hùng, lại sinh ra bốn cánh, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân giáp, tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. Một đôi đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết, phảng phất tại nhìn hai cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Giống. Cự thú phát ra đinh thai nhức góc gào thét, một cỗ vô hình sóng xung kích của tới, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau. Đây là quái vật gì? Phó Hồng Tuyết ổn định thân hình, sắc mặt nghiêm túc. Hẳn là tòa này di tích thủ hộ thú. Trung Ly nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cẩn thận một chút, nó rất mạnh. Lời còn chưa dứt, cự thú đột nhiên đánh tới, tốc độ nhanh đến mắt thường gần như không cách nào bắt giữ. Trung Ly phản ứng cấp tốc, một cái kéo qua Phó Hồng Tuyết, hiểm lại càng hiểm né tránh cự thú công kích. Oeng! Cự thú thân thể cao lớn đụng vào thông đạo trên vách tường, loạn thạch vẩy ra, toàn bộ thông đạo đều kịch liệt chấn động. Không thể liều mạng, chỉ có thể chỉ lấy. Trung Ly gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói sáng. Truyền thừa lực lượng. Cảm nhận được Trung Ly trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, cự thú đỏ tươi trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng rất nhanh liền bị càng sâu hung tàn thay thế. Giống. Cự thú lại lần nữa đánh tới, lần này, Trung Ly không có tránh né, mà là đón cự thú công kích xuống tới. Cuồng vọng. Phó Hồng Tuyết trong lòng giật mình, nhưng động tác trong tay lại không có mảy may do dự. Nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vòng qua cự thú sau lưng, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lẽo, công hướng cự thú nhược điểm. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết, một cái chính diện kiểm chế, một cái tùy thời mà động, phối hợp đến thiên y vô phùng. Cự thú mặc dù cường đại, nhưng tại hai người liên thủ công kích đến, cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Chính là hiện tại. Bắt lấy cự thú lộ ra sơ hở nháy mắt, Trung Ly trong mắt tinh quang lóe lên, trường kiếm trong tay bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang, truyền thừa lực lượng không giữ lại chút nào mà tràn vào thân kiếm, hóa thành một đạo óng ánh kiếm mang, đâm thẳng cự thú mi tâm. Cự thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, không còn có động tĩnh. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đều thở dài một hơi, một trận chiến này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn khó khăn. Chúng ta thắng. Phó Hồng Tuyết đi đến Trung Ly bên cạnh, mang trên mặt một tia vẻ vải nụ cười. Ân, chúng ta thắng. Trung Ly gật gật đầu, ánh mắt lại bị cự thú dưới thi thể phương một đạo ánh sáng nhạt hấp dẫn. Hắn đi lên trước, đẩy ra cự thú thi thể, chỉ thấy một khối trong suốt long lanh ngọc bội yên tĩnh nằm ở nơi đó, tản ra ánh sáng nhu hòa. Đây chính là thần khí. Phó Hồng Tuyết đi tới, nhìn xem khối ngọc bội kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hẳn là. Trung Ly gật gật đầu, đưa tay đem ngọc bội nhặt lên. Liên tại hắn chạm đến ngọc bội nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng lúc đó, toàn bộ di tích cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Làm sao vậy? Phó Hồng Tuyết cảm giác được một cỗ bất an, vô ý thức bắt lấy Trung Ly cánh tay. Trung Ly biến sắc, trầm giọng nói, không tốt, nơi này muốn sụp, chúng ta đi mau. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, dưới chân đại địa đột nhiên rách ra, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thân thể nháy mắt mất đi cân bằng. Thứ 420 chương sinh tử vận tốc. Oeng. Dưới chân đại địa phát ra rợn người đứt gãy âm thanh, khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn, đá vụn kèm theo bụi đất tung bay mà lên. Trung Ly tay mắt lênh lẹ, một cái ôm lại Phó Hồng Tuyết vào eo, đằng không mà lên. Nắm chặt ta. Trung Ly hét lớn một tiếng, vận chuyển chân khí đến cực hạn, mang theo Phó Hồng Tuyết tại sụp đổ thông đạo bên trong cấp tốc xuyên qua. Đỉnh đầu hòn đá không ngừng rơi xuống, Trung Ly vung vậy trường kiếm, đem những cái kia uy hiếp chí mạng từng cái đánh nát. Nhưng mà, di tích sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ không gian phảng phất đều đang vặn mèo, vỡ vụn, nguy hiểm giống như giỏi trong xương theo đuổi không bỏ. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phó Hồng Tuyết nắm chặt Trung Ly vào áo, cảm thụ được xung quanh trời đất quay cuồng cảnh tượng, trong lòng sốt ruột và phần. Không biết, nhưng khẳng định cùng cái này thần khí có quan hệ. Trung Ly cắn răng nghiến lợi nói xong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cảm giác được khối ngọc bội kia ngay tại tản ra năng lượng kinh người ba động, tựa hồ là cố lực lượng này đã dẫn phát di tích sụp đổ. Phía trước thông đạo đã bị sụp xuống cự thạch hoàn toàn chắn mất, đường lui cũng bị mảnh liệt đá vụn chảy trì ngập, bọn họ bị vây ở mảnh này sắp hủy diệt không gian bên trong. Không có đường. Phó Hồng Tuyết nhìn trước mắt tuyệt vọng cảnh tượng, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Không, còn có một tia hy vọng. Trung Ly ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trên, nơi đó là bọn họ đường ra duy nhất. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí tăng lên tới cực hạn, đột nhiên nhảy lên, giống như mũi tên rời cùng phóng tới thông đạo đỉnh chót. Trung Ly. Phó Hồng Tuyết kinh hô một tiếng, trái tim gần như muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Trung Ly không quay đầu lại, chỉ là đem Phó Hồng Tuyết ôm chặt hơn nữa một chút. Hắn đem hết toàn lực huy động trường kiếm trong tay, kiếm khí bén nhọn tại thông đạo đỉnh chót đánh ra một lỗ hổng, đá vụn nổi ra, bụi đất bao phủ. Đi. Trung Ly liều lĩnh lao ra lỗ hổng, trước mắt cuối cùng xuất hiện lâu ngày không gặp ánh sáng. Nhưng mà, không đợi bọn họ buông lỏng một hơi, một cỗ cường đại hấp lực từ di tích chỗ sâu truyền đến, phảng phất muốn đem bọn họ thôn phệ đi vào. Không tốt. Trung Ly sắc mặt đổi biến, liều mạng muốn ổn định thân hình, nhưng cỗ kia hấp lực thực tế quá mức cường đại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng Phó Hồng Tuyết bị hút vào cái kia bóng tối vô tận bên trong. Trung Ly. Phó Hồng Tuyết âm thanh bị hắc ám thôn phệ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Di tích lối vào chỗ, chỉ còn lại đầy trời bụi bặm cùng làm người sợ hãi yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Trung Ly chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh xa lạ cảnh tượng. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, phát hiện chính mình cùng Phó Hồng Tuyết đang nằm tại một mảnh mềm dẻo trên đồng cỏ, bốn phía là xanh um tươi tốt rừng cây, chim hót hoa nở, không khí trong lành. Chúng ta còn sống. Phó Hồng Tuyết hư nhược âm thanh truyền đến, mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Trung Ly không có trả lời, chỉ là cầm thật chặt tay của nàng, cảm thụ được cái kia quen thuộc nhiệt độ, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời vui sướng cùng nghĩ mà sợ. Hắn cúi đầu nhìn hướng ngọc bội trong tay, khối kia trong suốt long lanh ngọc bội giờ phút này đang phát ra ôn nhuận quang mang, phảng phất tại nói cái gì. Đột nhiên, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện từng đạo lưu quang, chính hướng về bọn họ vị trí chạy nhanh đến. Chương 421, chiến đấu phía trước, chương 421, chiến đấu phía trước. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết bị hút vào hắc ám phía sau, tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện chính mình thân ở hoàn toàn yên tĩnh rừng cây. Không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên do trong đó, trên bầu trời xuất hiện lưu quang đưa tới bọn họ cảnh giác. Lưu quang tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đi đến phụ cận, chờ thấy rõ người tới, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Đại sư Minh. Là đại sư Minh trở về. Người đến chính là Trung Ly các sư đệ sư muội, bọn họ nhận được tin tức, lòng nóng như lửa đốt chạy đến tìm kiếm trưởng môn cùng Phó Hồng Tuyết. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, đại sư Minh kích động tiến lên, quan sát tỉ mỉ hai người, các ngươi không có sao chứ? Trung Ly khẽ mỉm cười, chúng ta không có việc gì, để mọi người lo lắng dứt lời, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay, yên tĩnh nằm một khối tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc bội chính là mọi người đau khổ tìm kiếm thần khí. Thông tin truyền về tông môn, toàn bộ tông môn đều sôi trào. Các đệ tử chạy nhanh cho biết, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Từ khi Hắc Ảnh tổ chức hiện thế, bọn họ một mực bao phủ đang sợ hai bóng tối phía dưới, bây giờ thần khí tái hiện, thắng lợi cán cân cuối cùng bắt đầu nghiêng. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Hắc Ảnh tổ chức động tác so trong tưởng tượng càng nhanh, bọn họ giống như là tiềm phục tại chỗ tối gián độc, bén nhạy bắt được thần khí vết tích, lập tức dốc toàn bộ lực lượng, chạy thẳng tới Trung Ly vị trí tông môn mà đến. Trường môn, Hắc Ảnh tổ chức đột kích, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới bẩm báo, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị trận thế này sợ hãi. Trung Ly sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quan mang. Hắn biết, quyết chiến thời khắc cuối cùng tiến đến. Truyền lệnh xuống, các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thể sống chết bảo vệ tông môn. Là. Màn đêm buông xuống, tông môn trên dưới đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí khẩn trương mà sơ sát tiêu điều. Phó Hồng Tuyết đứng tại Trung Ly bên cạnh, tay nắm chuôi kiếm hơi có chút run rẩy, nhưng nàng ánh mắt kiên định, không có chút nào lùi bước. Nơi xa, đen nghịt đám người giống như nước thủy triều vào tới, kèm theo rung trời tiếng la giết, phảng phất muốn đem toàn bộ tông môn thôn phệ hầu như không còn. Giết! Trung Ly rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời đêm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm. Hôm nay, liền để chúng ta kể vai chiến đấu, cùng cái này hắc ám thế lực làm cái kết thúc. Lời còn chưa dứt, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn đầu xông vào trận địa địch, sau lưng là vô số tông môn đệ tử cùng giang hồ minh hiếu, bọn họ giơ cao vũ khí, nghĩa vô phản cố theo bọn hắn trưởng môn, phóng tới cái kia mảnh hắc ám thâm nguyên. Đại chiến hết sức căng thẳng, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm vang vọng bầu trời đêm, đinh thai nhức óc. Trung Ly cầm trong tay thần khí, đánh đâu thằng đó, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, hắc ảnh tổ chức lâu la ở trước mặt hắn giống như sâu kiến đồng dạng không chịu nổi một kích. Phó Hồng Tuyết dáng người nhẹ nhàng, kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kiếm đều tình chuẩn thu gặt lấy địch nhân tính mệnh, những nơi đi qua, chỉ để lại đầy đất thi thể. Trung Ly, nạp mạng đi. Một đạo âm lạnh âm thanh từ trong đám người truyền đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, chạy thẳng tới Trung Ly mà đến. Hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa hiện thân lúc, đã tới gần Trung Ly mặt. Người đến chính là hắc ảnh tổ chức nhân vật số 2 ảnh sát. Thân hình hắn ma quỷ, song chảo như chim ưng sắc bén, mang theo lăng lệ kình phong chụp vào Trung Ly yết hầu. Trung Ly sớm có phòng bị, nghiêng người tránh đi ảnh sát công kích, trường kiếm trong tay run lên, một đạo kiếm khí phá không mà ra, thẳng đến ảnh sát ngực. Ảnh sát hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, song chảo giao nhau ngăn tại trước ngực, cứ thế mà đón lấy một kiếm này. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, tia lửa vang khắp nơi. Ảnh sát bị đẩy lui mấy bước, hai tay có chút tê dại, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới, Trung Ly thực lực vậy mà như thế cường hãn, chỉ một chiêu liền để hắn đã lén bị ăn thiệt thòi. Hừ, có chút bản lĩnh. Ảnh sát ổn định thân hình, trong mắt hung quang lập lòe, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Khó tránh quá ngây thơ. Lời còn chưa dứt, ảnh sát lại lần nữa phát động công kích, thân hình nhanh như quỷ mị, tại Trung Ly xung quanh xuyên tới xuyên lui, không ngừng phát động lăng lệ thế công. Trung Ly bình tĩnh ứng đối, trường kiếm trong tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đem ảnh sát công kích từng cái hóa giải. Hai người kịch chiến say sưa, Phó Hồng Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Tay nàng cầm trường kiếm, tại trong quân địch xuyên qua tự nhiên, kiếm quang thời gian lập lòe, không ngừng có hắc ảnh tổ chức lâu la ngã xuống. Nàng thân pháp nhẹ nhàng, kiếm pháp lăng lệ, tựa như một vị nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, mỹ lệ mà chí mạng. Tuyết Nhi, cẩn thận. Trung Ly khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo hắc ảnh hướng Phó Hồng Tuyết đánh tới, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Phó Hồng Tuyết phản ứng cực nhanh, nghe đến Trung Ly nhắc nhở phía sau, không chút nghĩ ngợi hướng nhảy lùi lại đi, khó khăn lắm tránh thoát hắc ảnh đánh lén. Hèn hạ. Phó Hồng Tuyết ổn định thân hình, căm tức nhìn người đánh lén, chính là hắc ảnh tổ chức một vị khác cao thủ ám ảnh. Hừ, được làm vua thua làm giặc, làm sao đến hèn hạ nói chuyện. Ám ảnh cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hướng Phó Hồng Tuyết phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Phó Hồng Tuyết không dám khinh thường, hết sức chăm chú ứng đối ám ảnh công kích. Hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lưng tựa lưng, phối hợp với nhau, đem ảnh sắt cùng ám ảnh công kích từng cái hóa giải. Thần khí lực lượng trong tay bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế, lực lượng cường đại để không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Có thể chết tiệt. Ảnh sắt cùng ám ảnh trong lòng âm thầm tiêu khổ, bọn họ không nghĩ tới, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thực lực vậy mà như thế cường hãn, lại thêm thần khí gia trì, hai người bọn họ liên thủ vậy mà cũng vô pháp chiếm thượng phong. Xem ra, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Ảnh sắt cùng ám ảnh liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Nơi xa quan chiến hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, khóe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh, tự lẩm bẩm, "Trung Ly, Phó Hồng Tuyết, liền để các ngươi lại sống thêm một hồi, thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian." A hắn chậm rãi đứng lên, hướng về chiến trường phương hướng đi đến, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong lòng của người ta, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh bộ pháp không nhanh không chậm, lại mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng hơi rung động, phảng phất không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này. Hắn đi đến khoảng cách Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết 10 bước địa phương xa đứng vững, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hai người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. "Trung Ly, Phó Hồng Tuyết, các ngươi thành công chọc giận ta." Thanh âm của hắn âm u mà khàn khàn, như cùng đi từ địa ngục kêu gọi, để người không rét mà run. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt cường địch. Bọn họ có thể cảm nhận được trên người đối phương tản ra khủng bố uy áp, đó là vượt xa ảnh sắt cùng ám ảnh lực lượng cường đại, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa, ẩn chứa hủy diệt tất cả khủng bố năng lượng. Bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Trung Ly quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ hướng hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Không biết tự lượng sức mình. Hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận. Phó Hồng Tuyết con người đột nhiên co vào, nàng cảm giác được một cỗ lăng lệ kình phong từ bên cạnh đánh tới, tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Trung Ly phản ứng cũng là cực nhanh, trường kiếm trong tay quét ngang, chặn lại hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh công kích. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại lực lượng từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, thân hình lảo đảo lùi lại. Hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh một kích chưa trúng, thân hình lần nữa biến mất, hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng vây công Trung Ly. Mỗi một lần công kích đều tấn manh vô cùng, mang theo lăng lệ sát khí, ép đến Trung Ly chỉ có thể bị động phòng ngự. Phó Hồng Tuyết nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh hậu tâm. Nhưng mà, hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh phảng phất phía sau mọc thêm con mắt, thân hình quỷ dị một bên, tránh đi Phó Hồng Tuyết công kích, trở tay một trường vô hướng lồng ngực của nàng. Phó Hồng Tuyết sắc mặt biến hóa, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Phanh! Một tiếng vang trầm, Phó Hồng Tuyết bị đẩy lui mấy bước, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tuyết Nhi, Trung Ly thấy thế, muốn rách cả mí mắt, trong lòng sốt ruột và phần. Hắn muốn lên phía trước hỗ trợ, lại bị hắc ảnh tổ chức thủ lĩnh kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh nhìn xem Phó Hồng Tuyết, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, trước hết cầm ngươi khai đao phẫu thuật. Dứt lời, thân hình hắn lại lần nữa lóe lên, giống như quỷ mị tới gần Phó Hồng Tuyết, năm ngón tay thành chảo, chụp vào cổ họng của nàng. Phó Hồng Tuyết cố nén thương thế, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng từ thần khí bên trong tuôn ra, nháy mắt đem nàng bao khỏa ở bên trong. Chính là hiện tại. Phó Hồng Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, trường kiếm trong tay của nàng hóa thành một đạo hào quang sáng chói, đón Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh công kích, hung hăng chém xuống. Không tốt. Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được một câu nguy hiểm chí mạng khí tức từ Phó Hồng Tuyết trên thân kiếm truyền đến, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Oeng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ đại địa đều kịch liệt rung động. Chờ tia sáng tàn đi, chỉ thấy Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh chật vật ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khí tức vẻ ngoài suy sụp, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Phó Hồng Tuyết, âm thanh khàn giọng mà hỏi thăm, "Ngươi làm cái gì?" Phó Hồng Tuyết không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có một chút thương hại. Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh ở trong mắt nàng chính là tội ác hóa thân, những gì hắn làm, tội lỗi chồng chất, chết không có gì đáng tiếc. Trường kiếm trong tay của nàng tia sáng càng tăng lên, phản phất tại tuyên cáo vận mệnh của hắn. Dừng tay. Nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà đến, ngăn tại Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh trước người. Người đến chính là Hắc Ảnh tổ chức nhân vật số 2, Ảnh Sát. Sắc mặt hắn trắng xám, khí tức rối loạn, hiển nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng hắn y nguyên dáng chống đỡ cuối cùng một hơi, ngăn tại thủ lĩnh trước mặt. "Thủ lĩnh, ngài đi mau, để ta chặn lại bọn họ." Ảnh Sát gào thét, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có cảm động. Hắn biết, hôm nay chính mình là thai kiếp khó thoát. Hắn nhìn xem Ảnh Sát, âm thanh khàn khàn nói, "Ảnh Sát, ngươi đi đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." "Không, ta muốn cùng ngài cùng tồn vong." Ảnh Sát kiên định nói. "Ngu xuẩn." Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết, lại tiếp tục như vậy, bọn họ đều phải chết tại chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, thấp giọng nói Ảnh Sát, "Tiểm hộ ta." Ảnh Sát hơi sững sờ, lập tức minh bạch thủ lĩnh ý đồ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, hắn biết, đây là bọn họ cơ hội cuối cùng. Giết! Ảnh Sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, không muốn sống phóng tới Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sớm có phòng bị, hai người liên thủ ngăn cản được Ảnh Sát công kích. Bọn họ biết, Ảnh Sát đã là nỏ mạnh hết đà, không đáng sợ. Thừa dịp Ảnh Sát cuốn lấy Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thời cơ, Hắc Ảnh tổ chức thủ lĩnh xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Muốn chạy trốn. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, đang muốn truy kích, lại bị Phó Hồng Tuyết ngăn cản. Giặc cùng đường chớ đuổi, trước giải quyết địch nhân trước mắt. Phó Hồng Tuyết tỉnh táo nói. Trung Ly gật gật đầu, hắn biết Phó Hồng Tuyết nói đúng. Bọn họ hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là triệt để tiêu diệt Hắc Ảnh tổ chức, không thể để thủ lĩnh chạy, nhưng cũng không thể để những người khác chạy trốn. Theo thủ lĩnh chiến bại cùng chạy trốn, Hắc Ảnh tổ chức sĩ khí triệt để sụp đổ, bọn họ mất đi chủ tâm cốt, giống như con ruồi không đầu đồng dạng, chạy trốn tứ phía. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn theo Giang Hồ Minh Hiếu, đối Hắc Ảnh tổ chức thế lực còn sót lại mở rộng truy sát, một tràng máu tanh đổ sát bắt đầu. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, ở trong trời đêm quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Sắc trời dần dần phát sáng lên, phương đông chân trời xuất hiện một vệt màu trắng bạc, biểu thị bình minh đến. Trải qua một đêm kịch chiến, Hắc Ảnh tổ chức cuối cùng bị triệt để tiêu diệt, tu tiên giới nên đón lâu ngày không gặp hòa bình. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chúng ta Phó Hồng Tuyết vừa định nói cái gì, lại bị Trung Ly đánh gãy. Đừng nói trước, Trung Ly nhìn xem khắp nơi trên đất thương binh, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, cứu người quan trọng hơn. Chương 422, Quang Minh sơ hiện, chương 422, Quang Minh sơ hiện. Cái mặt mùi máu tươi bao phủ trong không khí, cùng tờ mờ sáng tươi mát không hợp nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường, đứt gãy binh khí rơi lả tả trên đất, thủ thương tu sĩ rên thống khổ. Trung Ly hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng quần quần cảm xúc, trầm giọng hạ lệnh, cứu người. Vừa dứt lời, sớm đã hể bại không chịu nổi, mọi người phảng phất bị rót vào một liều thuốc trợ tim, nhộn nhịp giữ vững tinh thần, bắt đầu cứu chữa thương binh. Phó Hồng Tuyết kiểm điểm dữ liệu, chỉ huy mọi người đem người bị trọng thương mang lên một bên tập trung điều trị, vết thương nhẹ nhân viên thì đơn giản băng bó phía sau tự mình điều tức. Bận rộn một đêm, mãi đến mặt trời lên cao, chiến trường mới tính thanh lý xong xuôi. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đi tới lâm thời xây dựng trên đài cao, nhìn xem dưới đài lần lượt chạy tới các tông môn đại biểu, thần sắc trang nghiêm. "Chư vị." Trung Ly âm thanh hùng hậu có lực, vang vọng toàn bộ quảng trường, lần này Hắc Ảnh tổ chức làm loạn tu tiên giới, nhờ có các vị đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem triệt để diệt trừ, còn tu tiên giới một cái tươi sáng càng khôn. Mọi người dưới đài nghe vậy, nhộn nhịp đứng dậy, chắp tay thăm hỏi. Trưởng môn trung quá khiêm tốn, một vị lão giả râu tóc bạc trắng vượt ra khỏi mọi người, nếu không phải trưởng môn trung cùng Phó cô nương bày mưu nghĩ kế, dẫn đầu chúng ta anh dũng giết địch, chỉ sợ chúng ta sớm đã biến thành Hắc Ảnh tổ chức vong hồn dưới đao. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Mọi người nhộn nhịp phụ họa. Trung Ly ép tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, bây giờ Hắc Ảnh tổ chức mặc dù đã hủy diệt, nhưng bách phế đại hưng, tu tiên giới tương lai còn cần chúng ta cộng đồng cố gắng. "Không biết trưởng môn trung có gì cao kiến?" Một vị nam tử trung niên hỏi, hắn là Thiên Kiếm Tông trưởng môn, tại tu tiên giới rất có hy vọng. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết trao đổi một ánh mắt, chậm rãi mở miệng, "Ta ý muốn." Hắn lời nói còn chưa nói xong, nơi xa đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, mọi người nhộn nhịp ghé mắt, chỉ thấy mấy thân ảnh ngự kiếm mà đến, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền rơi vào dưới đài cao. "Phát sinh chuyện gì?" Trung Ly lông mày cau lại. Một người trong đó tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, ngựa khí gấp rút, bẩm báo trưởng môn, "Chúng ta tại Hắc Ảnh tổ chức hang ổ phát hiện." Hắn dừng một chút, tựa hồ tại đắn đo dùng từ, một lát sau mới ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, phát hiện một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận. Trung Ly trong lòng siết chặt, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Thông hướng nơi nào? Bẩm báo trưởng môn, thuộc hạ không biết tên đệ tử kia cúi đầu, trong giọng nói mang theo một tia hoảng hốt, cái kia truyền tống trận tản ra khí tức quỷ dị, chúng ta không dám tùy tiện tới gần. Trung Ly trầm ngâm một lát, đối Phó Hồng Tuyết nói, Hồng Tuyết, ngươi lưu ở nơi đây chủ trì đại cục, ta đi xem một chút. Phó Hồng Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, lần này đi không biết hung hiểm bao nhiêu, không bằng. Không cần nhiều lời, Trung Ly đánh gãy nàng, ý ta đã quyết dứt lời, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hắc ảnh tổ chức hang ổ phương hướng bay đi. Phó Hồng Tuyết đưa mắt nhìn Trung Ly rời đi, trong lòng sầu lo càng lớn. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quay người đối mặt mọi người dưới đài, cất cao giọng nói, "Chư vị, hắc ảnh tổ chức mặc dù hủy diệt, nhưng chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Lần này phát hiện truyền tống trận, mang ý nghĩa có thể còn có càng lớn nguy cơ tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó." Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Phó Hồng Tuyết nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, "Ta đề nghị thành lập một cái tu tiên giả liên minh, lấy giữ gìn tu tiên giới hòa bình cùng ổn định. Liên minh thành viên ở giữa muốn bù đắp nhau, cùng nhau trông coi, cộng đồng ứng đối tương lai khiêu chiến." Phó Hồng Tuyết đề nghị được đến đại gia nhất trí tán thành. Các tông môn đại biểu nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý gia nhập liên minh, cộng đồng thủ hộ tu tiên giới tương lai. Mà đổi thành một bên, Trung Ly ngựa không dừng vó chạy tới hắc ảnh tổ chức hang ổ, hắn chính mắt thấy tòa kia truyền tống trận tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác, phảng phất kết nối lấy một những không biết mà nguy hiểm thế giới. Một cỗ tâm tình bất an ở đáy lòng lan tràn ra. Trong những ngày kế tiếp, Phó Hồng Tuyết bệ bộn nhiều việc đặt kế hoạch xây dựng tu tiên giả liên minh, mà Trung Ly thì đích thân giám sát tông môn xây dựng lại công tác. Hắn đi khắp tông môn mỗi một cái nơi hẻo lánh, bảo đảm mỗi một cái thụ thương đệ tử đều có thể được đến ổn thỏa tốt đẹp chiếu cố. Nhìn xem các đệ tử dần dần khôi phục sinh cơ, trong lòng hắn hơi cảm giác an ủi. Nhưng mà, tại xây dựng lại quá trình bên trong, bọn họ gặp một cái khó giải quyết vấn đề. Xây dựng lại công tác so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Tông môn bên trong linh mạch lúc trước chiến đấu bên trong nhận lấy nghiêm trọng phá hư, dẫn đến linh khí thiếu thốn, rất nhiều kiến trúc tài liệu cũng tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản náo nhiệt phiên chợ bây giờ vắng ngắt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Làm sao sẽ dạng này, một vị đệ tử trẻ tuổi nhìn qua chùi lùi dự điện, viền mắt phiếm hồng. Nơi này từng trồng đầy chân quý linh thảo, bây giờ lại chỉ còn lại một phiến đất hoang vu. Trung Ly cau mày, đem tất cả nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ, tài nguyên thiếu vấn đề nếu không giải quyết, tông môn xây dựng lại đem xa xa vô hạn, tu tiên giới phục hưng càng là không thể nào nói đến. Trưởng môn Phó Hồng Tuyết đi đến bên cạnh hắn, đưa qua một phần danh sách, đây là hiện nay chúng ta cần thiết tài nguyên, nhưng trong nhà kho hàng tồn xa xa không đủ. Trung Ly tiếp nhận danh sách, phía trên rậm rạp chẳng chịt liệt các loại linh thảo, khoáng thạch danh tự, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Hắn trầm tư một lát, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hồng Tuyết, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước thăm dò bí cảnh lúc phát hiện chỗ kia mỏ linh thạch sao? Phó Hồng Tuyết đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là có thể là chỗ kia mạch khoáng trô xa xôi, hơn nữa còn có yêu thú cường đại thủ hộ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Trung Ly trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Triệu tập tông môn đệ tử, chúng ta xuất phát. Tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn đầu xuống, một chi đội ngũ tinh nhuệ bước lên tiến về mỏ linh thạch hành trình. Trên đường đi, bọn họ vượt mọi chông gai, vượt qua trùng điệp hiểm trở, cuối cùng chiến thắng thủ hộ mạch khoáng yêu thú, thành công khai thác đại lượng linh thạch. Thông tin truyền về tông môn, các đệ tử cũng vì đó phấn chấn. Có đầy đủ linh thạch, xây dựng lại công tác tiến triển thần tốc, nguyên bản tàn tạ không chịu nổi tông môn rực rỡ hẳn lên, thậm chí so trước đó càng thêm rộng lớn hùng vĩ. Mặt khác tông môn nghe việc này, nhộn nhịp trước đến thỉnh kinh. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết không chút nào keo kiệt chia sẻ bọn họ kinh nghiệm, đồng thời hào phóng mở hầu bao, đem một bộ phận linh thạch tặng cho mặt khác tông môn, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Tại hai người cộng đồng cố gắng bên dưới, tu tiên giới dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Các tông môn ở giữa vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau trông coi, cộng đồng giữ gìn mảnh này kiếm không dễ hòa bình. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết danh tự cũng đã trở thành truyền kỳ, bị tất cả tu tiên giả truyền tụng. Nhưng mà, liền tại tất cả nhìn như đi vào quỹ đạo lúc, cả người khoác đấu đồng màu đen người thần bí lặng yên xuất hiện ở tông môn bên ngoài, trong tay hắn cầm một cái lệnh bài cổ xưa, đối với giữ cửa đệ tử trầm thấp nói, ta muốn gặp các ngươi trưởng môn, có chuyện quan trọng cho biết. Một màn màu đen thân ảnh, giống như mây đen lặng yên bay tới trước sân môn, cùng xây dựng lại phía sau rộng lớn khí phái tông môn không hợp nhau. Giữ cửa đệ tử chưa bao giờ thấy qua người này, một thân đấu đồng màu đen che đậy toàn bộ thân hình, chỉ lộ ra một đôi như diều hâu sắc bén con mắt. Trong tay hắn cầm một cái cổ pháp lệnh bài, trên lệnh bài điêu khắc hoa văn phức tạp, tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Vị tiền bối này, xin hỏi ngài là giữ cửa đệ tử cẩn thận hỏi thăm, không dám chậm trễ chút nào. Ta muốn gặp các ngươi trưởng môn người áo đen âm thanh âm u khàn khàn, phảng phất mang theo vô tận gian nan vất vả, có chuyện quan trọng cho biết. Giữ cửa đệ tử không dám trì hoãn, lập tức đem việc này hồi báo cho nội môn trưởng lão. Thông tin từng tầng truyền lại, cuối cùng đưa đến chính đang thương nghị xây dựng lại thủ tục Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết trong hai. Chuyện quan trọng cho biết. Trung Ly thả ra trong tay bản vẽ, mày kiếm cau lại, có biết là người phương nào? Trước đến thông báo đệ tử lắc đầu, người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, không cách nào phân biệt thân phận. Nhưng hắn lệnh bài trong tay tựa hồ là thời kỳ thượng cổ cái nào đó ẩn thế tông môn tín vật. Phó Hồng Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cảnh giác, có phải hay không là những cái kia lòng mang ý đồ xấu tà tu, muốn thừa cơ làm loạn. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta đều muốn cẩn thận đề phòng. Trung Ly trầm ngâm một lát, quả quyết nói, mời hắn vào à, ta ngược lại muốn xem trong lòng hắn có mưu đồ gì. Người áo đen được đưa tới đại điện phía trên, hắn lấy xuống mũ trùm, lộ ra một tấm dãi dầu xương gió gương mặt, tóc mai điểm bạc, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén có thần. Hắn hướng Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối thẻ ngọc màu đen, hai tay dâng lên. Đây là Trung Ly tiếp nhận ngọc giản, nghi hoặc nhìn về phía người áo đen. Trưởng môn nhìn liền biết người áo đen ngữ khí trầm trọng, nói từng chữ từng câu, việc này can hệ trọng đại, lão phu cũng liền không quanh co lòng vòng hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía đại điện, nhẹ giọng nói, tại tu tiên giới bên dưới, một cỗ cường đại hắc ám thế lực ngay tại quật khởi. Chương 423, bóng tối lại đến, chương 423, bóng tối lại đến. Đại điện phía trên, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Trung Ly cầm khối kia thẻ ngọc màu đen, một cỗ hàn ý từ đầu ngón tay thẳng tới đáy lòng. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, trong ngọc giản chứa đựng tin tức như dòng lũ tràn vào trong đầu, một vài bức xuất hiện ở trước mắt hắn thần tốc hiện lên. Hoang vu thổ địa, bị máu tươi nhiễm đỏ dòng sông, vằn mèo cây cối, còn có những cái kia trong mắt lóe ra tà ác quang mang tu sĩ. Tất cả đều là như vậy lạ lẫm mà khủng bố. Ám Nguyệt giáo Trung Ly chậm rãi đọc lên cái tên này, âm thanh âm u, phản phất đến từ cửu u địa ngục. Không sai, người áo đen ngữ khí ngưng trọng, bọn họ thờ phụng tà thần, tu luyện tà công, giết hại sinh linh, việc ác bất tận. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đã thôn phệ mấy cái bên trong môn phái nhỏ, phạm vi thế lực không ngừng mở rộng, liền. Người áo đen nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Liền cái gì? Phó Hồng Tuyết hỏi tới, trong đôi mắt đẹp hàn quang lập lòe. Người áo đen hít sâu một hơi, trầm giọng nói, liền một chút đại môn phái cũng bắt đầu nhận đến bọn họ thẩm thấu. Bây giờ chi hình thế, sợ rằng so trăm năm trước chàng hạo kiếp kia còn muốn nghiêm trọng. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Bọn họ minh bạch, cái này không chỉ là một cái tà ác tổ chức quật khởi, càng là một chàng càn quét toàn bộ tu tiên giới phong bạo. Đa tạ tiền bối báo cho, phần ân tình này, ta Trung Ly khắc trong tấm khảm. Trung Ly đứng lên, hướng người áo đen sâu sắc cúi đầu. Can hệ trọng đại, lão phu cũng là không thể không đến. Hy vọng trưởng môn chuẩn bị sớm, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Người áo đen nói xong, liền hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại đại điện bên trong. Hồng Tuyết, triệu tập tất cả hạch tâm đệ tử, chuẩn bị xuất phát. Trung Ly trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, ngựa khí kiên định, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng Ám Nguyệt giáo nội tình, tuyệt không thể để bọn họ làm hại tu tiên giới. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, không nói thêm gì, quay người đi ra đại điện, đi an bài tất cả thủ tục. Sau 3 ngày, một đoàn nhân mã lặng yên rời đi tông môn, hướng về tu tiên giới khu vực biên giới xuất phát. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai đi tại đội ngũ phía trước nhất, phía sau bọn họ là tông môn bên trong tinh nhuệ nhất đệ tử, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Nhưng mà, bọn họ không hề biết, nguy hiểm sớm đã lặng yên giáng lâm. Phía trước chính là Ám Nguyệt giáo hoạt động khu vực, một tên đệ tử nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trung Ly đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, ánh mắt của hắn như nước, quét mắt hoàn cảnh xung quanh, một cỗ không hiểu cảm giác đè nén xông lên đầu. Cẩn thận. Phó Hồng Tuyết thấp giọng nhắc nhở, tay cầm chuôi kiếm có chút dùng sức. Vừa dứt lời, xung quanh trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận tiếng xào xạc, ngay sau đó, mấy chục đạo hắc ảnh từ bốn phương tám hướng thoát ra, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, qua trong giây lát liền tới gần đội ngũ. Trung Ly ánh mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, kết trận. Các đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc thay đổi trận hình, lấy ra pháp bảo, linh lực ba động tại đội ngũ xung quanh tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Giết. Cầm đầu người áo đen ra lệnh một tiếng, hắc ảnh bọn họ giống như nước thủy triều vào tới, đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, linh lực tiếng bạo liệt đan vào một chỗ, vang vọng núi rừng. Điều trùng tiểu kỹ. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chói mắt kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, giống như ngân hà đổ ngược, nháy mắt đem mấy đạo hắc ảnh bước lui. Phó Hồng Tuyết thân hình nhẹ nhàng, giống như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, qua lại người áo đen ở giữa, những nơi đi qua, hàn quang lập lòe, tiếng kêu rên liên hồi. Trong tay nàng nhuyễn kiếm phảng phất độc xà thổ tín, mỗi một lần xuất thủ đều thẳng đến địch nhân yếu hại, chiêu chiêu chí mạng. Bọn họ thực lực rất mạnh, không muốn ham chiến tốc thắng. Trung Ly một bên ngăn cản công kích, một bên nhắc nhở lấy các đệ tử. Hắn biết, Ám Nguyệt giáo tất nhiên dám tập kích bọn họ, tất nhiên có chỗ ỷ vào, tuyệt không thể trì hoãn thời gian. Tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn đầu xuống, các đệ tử sĩ khí tăng vọt, ra sức chém giết. Nhưng mà, người áo đen tựa hồ vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chiến đấu kéo dài gần tới một canh giờ, y nguyên khó phân thắng bại. Không tốt, bọn họ là nghĩ ngăn chặn chúng ta. Trung Ly phát giác được không đúng sức lực, những người áo đen này thực lực cũng không tính đứng đầu, lại hung hãn không sợ chết, hiển nhiên là đang vì đó hắn sự tình tranh thủ thời gian. Nghĩ tới đây, Trung Ly không do dự nữa, hai tay của hắn kết ấn, bàng bạc linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo màu vàng cột sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Không tốt, mau bỏ đi. Cảm nhận được cỗ kia hủy thiên diệt địa khí tức, các người áo đen sắc mặt đại biến, nhộn nhịp bỏ qua đối thủ, hóa thành khói đen biến mất ở trong màn đêm. Trung Ly không để ý đến chạy trốn người áo đen, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía nơi xa một tòa ẩn nấp sơn cốc, nơi đó, một cỗ tà ác khí tức phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Truy. Không kịp chỉnh đốn, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết mang theo các đệ tử, hướng về cỗ kia khí tức tà ác phương hướng đuổi theo. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, cảnh tượng trước mắt để bọn họ khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy trong sơn cốc gương, một tòa to lớn tế đàn tản ra quỷ dị quang mang, mười mấy tên người áo đen trên người mặc áo bào đen, quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm, mà chính giữa tế đàn, một cái to lớn vòng xoáy màu đen ngay tại chậm rãi tạo thành, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng từ trong phát ra. Bọn họ đang làm cái gì? Một tên đệ tử hoảng sợ hỏi. Bọn họ đang nỗ lực tỉnh lại ngủ say ma thần. Phó Hồng Tuyết sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu lo lắng. Không thể để bọn họ đạt được. Trung Ly ánh mắt kiên định, hắn biết, nếu để cho ma thần giáng lâm, toàn bộ tu tiên giới đều đem rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Giết. Trung Ly quát to một tiếng, tựa như đất bằng kinh lôi, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, chạy thẳng tới tế đàn mà đi. Phó Hồng Tuyết theo sát phía sau, thân ảnh lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị xuyên qua tại người áo đen ở giữa, nhuyễn kiếm trong tay như độc xà thổ tín, thu gặt lấy sinh mệnh. Các đệ tử cũng nộn nhịp lấy ra pháp bảo, linh lực hóa thành đầy trời quang ảnh, cùng người áo đen mở rộng kỳ chiến. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc tiếng la giết rung trời, linh lực va chạm khuấy động lên từng trận cuồng phong, đất đá bay mù trời, thiên hôn địa ám. Trung Ly mục tiêu là chính giữa tế đàn vòng xoáy màu đen, nơi đó là ma thần giáng lâm thông đạo, chỉ cần đem phá hư, liền có thể ngăn cản ma thần giáng lâm. Nhưng mà, những hắc y nhân kia liều chết thủ hộ lấy tế đàn, hung hãn không sợ chết, che giả man mọc. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liên thủ giết ra một đường máu, cuối cùng vọt tới tế đàn phía trước. Mắt thấy vòng xoáy màu đen sắp thành hình, Trung Ly không do dự nữa, hai tay kết ấn, vàng bạc linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo màu vàng của sáng, ầm vang đập về phía tế đàn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, tế đàn kịch liệt rung động, vòng xoáy màu đen cũng theo đó kịch liệt ba động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ khí tức kinh khủng từ tế đàn chỗ sâu bạo phát đi ra, phản phất ngủ say cự thú viễn cổ tỉnh lại, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, nháy mắt càn quét toàn bộ sân cốc. Phốc! Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đứng núi chịu sào, bị cỗ này khí tức kinh khủng chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Không tốt, ma thần phong ấn bị xúc động. Phó Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trung Ly giãy giụa lấy đứng lên, nhìn qua cái kia không ngừng mở rộng vòng xoáy màu đen, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn biết, chỉ dựa vào bọn họ hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản ma thần giáng lâm. Chúng ta nhất định phải tìm tới phong ấn ma thần phương pháp. Trung Ly hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, đối Phó Hồng Tuyết nói. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, hai người không do dự nữa, lập tức trở về tông môn, bắt đầu lật xem tông môn điện tịch, tìm kiếm phong ấn ma thần phương pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết gần như lật khắp toàn bộ tàng kinh các, cuối cùng tại một bản cổ lão trong điện tịch tìm tới liên quan tới ma thần ghi chép. Thời kỳ thượng cổ, ma thần hoắc loạn thiên địa, sinh linh đồ thán, cuối cùng bị chúng tiên liên thủ phong ấn tại Cửu U Thâm Nguyên, đồng thời lưu lại ba kiện thần khí, phân biệt trấn áp ma thần hồn phách, nhục thân cùng lực lượng. Muốn triệt để phong ấn ma thần, nhất định phải tìm tới cái này ba kiện thần khí. Trung Ly khép lại điện tịch, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nhưng mà, đúng lúc này, Phó Hồng Tuyết đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt, trong điện tịch ghi chép, trong đó một kiện thần khí liền dấu ở. Nàng âm thanh im bặt mà dừng, ánh mắt rơi vào trên điện tịch một bức trên bản đồ tiêu ký một cái thần bí địa phương, nơi đó chính là. Phó Hồng Tuyết âm thanh im bặt mà dừng, ánh mắt rơi vào trên điện tịch một bức trên bản đồ tiêu ký một cái thần bí địa phương, nơi đó chính là thượng cổ chiến trường di chỉ. Thượng cổ chiến trường Trung Ly tái diễn cái tên này, cau mày. Hắn biết, thượng cổ chiến trường là thời kỳ viễn cổ thần ma đại chiến địa phương, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng cường đại cấm chế, cho dù là tu vi cao thâm tu sĩ cũng không dám tùy tiện đặt chân. Không sai, trong điện tịch ghi chép, trong đó một kiện thần khí trấn hồn linh liền giấu ở thượng cổ chiến trường giải đất trung tâm. Phó Hồng Tuyết chỉ vào trên bản đồ một cái tiêu ký nói, thế nhưng thượng cổ chiến trường nguy cơ từ phía, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Trung Ly hít sâu một hơi, hắn biết tìm kiếm chấn hồn linh là cấp bách sự tình, nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng. Hắn triệu tập tông môn bên trong đệ tử tinh anh, đem tìm kiếm chấn hồn linh nhiệm vụ nói cho bọn họ, đồng thời chọn lựa một chi đội ngũ tinh nhuệ, chuẩn bị tiến về thượng cổ chiến trường. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn theo đệ tử tinh anh bước lên tiến về thượng cổ chiến trường hành trình. Trên đường đi, bọn họ gặp đủ kiểu nguy hiểm, có độc trùng manh thu tập kích, có mê vụ đầm lầy quấy nhiễu, còn có thượng cổ cấm chế ngăn cản. Nhưng mà tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn đầu xuống, bọn họ bằng vào thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, từng cái hóa giải nguy cơ, cuối cùng đi tới thượng cổ chiến trường lối vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hoàn toàn hoang lương bình nguyên bên trên, khắp nơi có thể thấy được tường đổ, to lớn hài cốt ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, tản ra làm người sợ hãi hàn ý, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng mục nát khí tức, phảng phất tại im lặng nói nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Nơi này chính là thượng cổ chiến trường sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, một tên đệ tử tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đều cẩn thận một chút, nơi này tất cả đều lộ ra quỷ dị, tuyệt đối không cần phớt lờ. Trung Ly nhắc nhở, ngữ khí nghiêm trọng. Mọi người gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí bước vào thượng cổ chiến trường. Bọn họ dựa theo trên bản đồ chỉ thị, một đường hướng về giải đất trung tâm tiến lên. Nhưng mà, thượng cổ chiến trường xa so với bọn họ tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Bọn họ không chỉ muốn đối mặt đủ kiểu cơ quan cạm bẫy, còn muốn cùng thủ hộ tại nơi đó cường đại thủ hộ thú chiến đấu. Tại một chỗ tĩnh mịch xỉ AG bên trong, bọn họ gặp phải một cái hình thể khổng lồ cự hình con nhện tập kích. Cái này cự hình con nhện toàn thân đen nhánh, tám đôi mắt lóe ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, sắc bén chân nhện giống như cương đao, tản ra rét lạnh qua mang. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liên thủ, cùng cự hình con nhện mở rộng cuộc chiến. Trung Ly kiếm pháp lăng lệ, Phó Hồng Tuyết thân pháp phiêu hốt, hai người phối hợp ăn ý, đem cự hình con nhện ép đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, cự hình con nhện thực lực cũng không thể khinh thường, nó phun ra tơ nhện cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn có mang kịch độc, một khi bị cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, cự hình con nhện đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ màu xanh sẫm nọc độc, hướng về Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đánh tới. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết vội vàng né tránh, nọc độc rơi trên mặt đất, lập tức bốc lên một đám khói trắng, đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Độc thật là lợi hại tính. Trung Ly trong lòng giật mình, hắn biết, không thể trì hoãn được nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn nhìn thoáng qua Phó Hồng Tuyết, hai người trao đổi một ánh mắt, đồng thời phát động công kích mạnh nhất. Trung Ly hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, một đạo kim sắc kiếm mang phóng lên tận trời, đem toàn bộ xì ạ gờ chiếu sáng. Phó Hồng Tuyết thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, nhuyễn kiếm trong tay giống như độc xà thổ tín, đâm về cự hình con nhện yếu hại. Một tiếng vang thật lớn, cự hình con nhện phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi nước đen. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thở dài một hơi, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp thở dốc, liền cảm giác được một cỗ càng cường đại hơn khí tức đang thức tỉnh. Không tốt, nơi này còn có lợi hại hơn đồ vật. Trung Ly biến sắc, trầm giọng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy xỉ ạ gờ chỗ sâu, một cái to lớn hắc ảnh chậm rãi dâng lên, một đôi đỏ tươi hai mắt, lấp lóe trong bóng tối khiến người dùng mình quan mang. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ xỉ ạ gờ, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết Tâm, cũng theo đó chìm xuống dưới. Bọn họ biết, khảo nghiệm chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Mà đúng lúc này, Phó Hồng Tuyết đột nhiên kinh hô một tiếng, bản đồ. Trên bản đồ biểu thị, xuyên qua cái này xỉ ạ gờ, phía sau chính là một mảnh mê cung chương 424, trong bóng tối tìm tòi, chương 424, trong bóng tối tìm tòi. Xỉ ạ gờ chỗ sâu. Cái kia to lớn hắc ảnh càng ngày càng rõ ràng, kèm theo từng trận gió tanh cùng khiến người dùng mình gầm nhẹ. Trung Ly sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt trường kiếm trong tay, trầm giọng nói, chuẩn bị lên chiến. Đệ tử tinh anh bọn họ cấp tốc kết thành kiếm trận, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Phó Hồng Tuyết thu hồi bản đồ, mảnh khảnh thân ảnh giống như là báo đi săn nhanh nhẹn, tay nàng nắm nhuyễn kiếm, ánh mắt như chim ưng sắc bén, trong bóng đêm tìm kiếm tiềm ẩn uy hiếp. Giống. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, cái kia to lớn hắc ảnh cuối cùng lộ ra bộ mặt thật một cái hình thể có thể so với đồi núi nhỏ cự hình thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, lóe ra như kim loại rực rỡ. Nó đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Trung Ly đám người, trong miệng phun ra hỏa diễm nóng rực, phản phất muốn đem bọn họ thôn vệ. Không muốn ham chiến, trước tiên lui. Trung Ly quyết định thật nhanh, hắn biết cứng đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mọi người vừa đánh vừa lui, cự tích theo đuổi không bỏ, một đường mạnh mẽ đâm tới, xì ạ gờ bên trong nham thạch bị nó đâm đến vỡ nát. Phó Hồng Tuyết đột nhiên nói, trên bản đồ biểu thị, phía trước cách đó không xa có một cái dòng xe, có lẽ có thể tạm thời tránh một chút. Trung Ly nhìn thoáng qua bản đồ, gật đầu nói, tốt, chúng ta đi vào trước. Mọi người bất chấp nguy hiểm, cuối cùng đến dòng xe nhập khẩu. Cái này dòng xe nhập khẩu chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua, Trung Ly một ngựa đi đầu, dẫn đầu tiến vào, Phó Hồng Tuyết cùng đệ tử tinh anh bọn họ theo sát phía sau. Dòng xe bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, không khí bên trong tràn ngập một cô ẩm ướt mục nát ngùi. Trung Ly lục lọi vết tưởng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bên hai truyền đến giọt nước rơi xuống âm thanh, tại yên tĩnh dòng xe bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cẩn thận. Phó Hồng Tuyết âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy nhuyễn kiếm trong tay của nàng vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, đem một cái từ đỉnh đầu phóng tới độc tiễn chém xuống trên mặt đất. Nơi này khắp nơi đều là cơ quan cạm bẫy, một tên đệ tử tinh anh hoảng sợ nói. Trung Ly trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, theo sát ta. Hắn bằng vào truyền thừa lực lượng, cảm giác xung quanh nguy hiểm, dẫn theo mọi người tại mê cung dòng xe bên trong đi xuyên. Bọn họ lúc thì gặp phải lưỡi đao sắc bén từ trong vách tường bắn ra, lúc thì dẫm lên nút ở trên mặt đất cạm bẫy, nhưng đều bị Trung Ly từng cái hóa giải. Xem ra, muốn tìm được phong ấn ma thần mấu chốt vật phẩm, cũng không phải là chuyện dễ. A Trung Ly nhìn trước mắt rắc rối phức tạp dòng xe, tự lẩm bẩm. Làm sao vậy? Phó Hồng Tuyết hỏi. Trung Ly chỉ về đằng trước, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Sâu không thấy đáy, chỉ có một tòa lung lay sắp đổ cầu độc một kết nối lấy bờ bên kia. Xem ra, chúng ta chỉ có thể từ nơi này đi qua. Trung Ly hít sâu một hơi, bước lên tòa kia cầu độc một. Cầu thân kịch liệt lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Cẩn thận. Phó Hồng Tuyết lo hô hô. Trung Ly từng bước một, vững vàng đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm giác được một trận gió lạnh đánh tới, ngay sau đó, vô số chỉ to lớn con rơi từ dưới vực sâu bay ra, hướng về bọn họ đánh tới. Phó Hồng Tuyết ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta đến mở đường. Phó Hồng Tuyết thân hình như quỷ mị xuyên qua tại đàn rơi bên trong, nhuyễn kiếm trong tay hóa thành đạo đạo ngân quang, mỗi một lần vung vẩy đều mang đi một mảnh gió tanh mưa máu. Chiêu kiếm của nàng nhẹ nhàng phiêu giật, lại giấu giếm sắc cơ, những cái kia to lớn con rơi ở trước mặt nàng giống như giấy đồng dạng, nhộn nhịp bị chém xuống trên mặt đất. Đệ tử tinh anh bọn họ thì theo sát phía sau, kết thành kiếm trận, chống cự con rơi công kích, là Trung Ly tranh thủ tiến lên thời gian. Cầu độc mục tại trong cuồng phong lay động đến càng thêm lợi hại, Trung Ly cắn chặt răng, cố gắng duy trì cân bằng, từng bước hướng về phía trước xê dịch. Hắn không dám quay đầu, cũng không dám phân thần, hắn biết, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu và trượng. Nhanh đến. Trung Ly hô to một tiếng, cuối cùng bước lên bờ bên kia. Hắn không kịp thở dốc, lập tức quay người tiếp ứng Phó Hồng Tuyết đám người. Phó Hồng Tuyết dáng người nhẹ nhàng, cái cuối cùng nhảy lên bờ, trong tay nhuyễn kiếm còn tại chảy xuống máu tươi. Mọi người không dám dừng lại, tiếp tục hướng phía trước thâm nhập dòng xe. Càng đi chỗ sâu đi, dòng xe liền càng rộng lớn, không khí bên trong ẩm ướt mục nát mùi cũng dần dần bị một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát thay thế. Phía trước hình như có ánh sáng, một tên đệ tử tinh anh chỉ về đằng trước nói. Mọi người tăng nhanh bước chân, đi tới một chỗ to lớn hang động bên trong. Chỉ thấy hang động trung ương vậy mà lơ lửng một cái to lớn xung trùng kỳ hủ, tản ra nhu hòa bạch quang, chiếu sáng toàn bộ hang động. Đó là cái gì? Một tên đệ tử tinh anh sợ hãi thán nói. Trung Ly cẩn thận quan sát đến xung trùng kỳ hủ, phát hiện hình cầu nội bộ tựa hồ phong ấn thứ gì, tản ra năng lượng cường đại ba động. Trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ đây chính là phong ấn ma thần mấu chốt vật phẩm? Đúng lúc này, Phó Hồng Tuyết đột nhiên kinh hô một tiếng, cẩn thận. Nàng lời còn chưa dứt, hang động bốn phía vách tường đột nhiên rách ra, từ bên trong tuôn ra vô số hình thù kỳ quái quái vật. Những này quái vật có dài răng nanh sắc bén, có toàn thân bao trùm lấy kịch độc dịch nhẩn, từng cái khuôn mặt dữ tợn, hướng về Trung Ly đám người đánh tới. Bảo vệ tốt chính mình. Trung Ly hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn quét ngang mà ra, đem xông lên phía trước nhất mấy cái quái vật chém thành hai đoạn. Phó Hồng Tuyết thì tiếp tục thể hiện ra nàng cao siêu kiếm thuật cùng cảm giác bén nhạy, thân hình giống như quỷ mị xuyên qua tại quái vật trong nhóm, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn vô cùng, luôn có thể tìm tới quái vật nhược điểm, một kích chí mạng. Trong lúc kịch chiến, Trung Ly phát hiện những này quái vật mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực cũng không tính quá mạnh, tựa hồ chỉ là vì ngăn cản bọn họ tới gần Sụn Kỳ U mà tồn tại thủ hộ giả. Trong lòng hắn càng thêm xác định, Sụn Kỳ U bên trong phong ấn đồ vật nhất định không tầm thường. Tại Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn đầu xuống, đệ tử tinh anh bọn họ ra sức chém giết, cuối cùng đem tất cả quái vật tiêu diệt hầu như không còn. Xem ra chúng ta khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Trung Ly hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn hướng Sở Trùng Kỳ Hủ. Hắn dẫn theo mọi người xuyên qua trống trải hang động, đi tới Sở Trùng Kỳ Hủ phía dưới. Khoảng cách gần quan sát bên dưới, Sở Kỳ Hủ càng thêm lộ ra trong suốt long lanh, nội bộ phong ấn đồ vật cũng càng thêm có thể thấy rõ ràng cái kia vậy mà là một bản cổ pháp sách vở, tản ra kim quang nhàn nhạt. Chẳng lẽ đây chính là Trung Ly trong lòng suy đoán, đưa tay đụng vào Sở Trùng Kỳ Hủ. Đột nhiên, Sở Kỳ Hủ quang mang đại thịnh, đem toàn bộ hang động chiếu sáng giống như ban ngày. Cùng lúc đó, một tiếng nói giản mùa vang lên bên tai mọi người, muốn lấy được phong ấn ma thần mấu chốt, liền nhất định phải giải ra ta câu đố. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lẫn nhau, trong lòng minh bạch, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Thanh âm kia tiếp tục nói, ta câu đố là. Cái kia thanh âm giản mùa tại trống trải hang động bên trong quanh quẩn, mang theo một tia trêu tức cùng nghiền ngẫm, ta câu đố rất đơn giản, chỉ cần trả lời ta một vấn đề như thế nào đạo. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đều là sức sở, vấn đề này nhìn như đơn giản, kỳ thực thâm ảo vô cùng. Nói chữ, ẩn chứa thiên địa chí lý, vũ trụ vạn vật vận hành pháp tắc, há lại dăm ba câu có khả năng giải thích rõ ràng. Không phải là thử thách tâm tính của chúng ta, một tên đệ tử tinh anh thấp giọng nói. Không, ta cảm thấy càng giống là một loại nào đó mật mã một người đệ tử khác phân tích nói, có lẽ chúng ta cần tìm tới cùng đạo tương quan đặc biệt đáp án, mới có thể giải ra câu đố. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, nhưng thủy chung tìm không được đầu mối. Trung Ly cau mày, khổ sở suy nghĩ nói hàng nghĩa. Hắn lật xem qua vô số điển tịch, đã từng hướng sư phụ hỏi qua, nhưng lại chưa bao giờ chiếm được qua một cái đáp án xác thực. Phó Hồng Tuyết gặp hắn rơi vào trầm tư, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được đáp án. Trung Ly cảm kích nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào bản kia tản ra nhàn nhạt kim quang cổ tịch bên trên. Có lẽ, đáp án liền tại trong quyển sách này. Trung Ly trong lòng hơi động, đưa tay đụng vào Sở Trùng Kỳ Hủ. Lần này, Sở Kỳ Hủ không có lại thả ra quang mang chói mắt, mà là từ từ mở ra một cái khe, lộ ra bên trong cổ tịch. Trung Ly cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cổ tịch, lật ra trang thứ nhất, chỉ thấy phía trên chỉ viết bốn chữ: "Giáo ép dài dạn". Bốn chữ này bút lực hùng hồn, phản phất ẩn chứa vô tận ảo diệu. Trung Ly nhìn chăm chú bốn chữ này, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Giao ép dài dạn, giao ép dài dạn, hắn tự mình lẩm bẩm, trong lòng dần dần minh ngộ, cái gọi là đạo cũng không phải là cái gì cao thâm khó dò lý luận, mà là thế gian vạn vật vận hành quy luật tự nhiên, là xuân sinh hạ dài, thu gặt đông tảng, là sinh lão bệnh tử, là tuần hoàn qua lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, ta hiểu được. Đạo chính là thuận theo tự nhiên, không bắt buộc, không chấp nhất. Vừa dứt lời, trong động quật đột nhiên tia sáng vạn trượng, xuân kỳ hữu chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Bản kia cổ tịch tự động lật ra, từng tờ một lộ ra được liên quan tới phong ấn ma thần bí mật. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đám người tập trung tinh thần đọc lấy cổ tịch bên trên nội dung, rung động trong lòng không thôi. Bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai trường hạo kiếp này căn nguyên, đúng là nguồn gốc từ một chàng tham lam cùng dã tâm đọ sức. Mà muốn triệt để phong ấn ma thần, thì cần tập hợp đủ 5 kiện thần khí, thiếu một thứ cũng không được. Thời gian cấp bách, Trung Ly đám người không dám trì hoãn, dựa theo cổ tịch ghi chép, bắt đầu tại hang động bên trong tìm kiếm cái kia 5 kiện thần khí. Bọn họ chia ra hành động, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái nơi hẻo lánh, không dám buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng, tại kinh lịch vô số lần thử nghiệm cùng thất bại phía sau, bọn họ rốt cuộc tìm được tất cả thần khí. Những này thần khí hình thái khác nhau, có phong mang tất lộ, có giản dị tự nhiên, nhưng không một không tỏa ra cường đại linh lực ba động. Trung Ly đem 5 kiện thần khí từng cái bày ra tại Sở Trùng Kỳ Hủ xung quanh, dựa theo cổ tịch bên trên chỉ thị, khởi động phong ấn ma thần trận pháp. Chỉ thấy 5 kiện thần khí đồng thời phát ra hào quang chói sáng, năng lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ hang động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi dòng xe lúc, một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố, giống như ngủ say cự thú chậm rãi tỉnh lại, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, nháy mắt bao phủ toàn bộ hang động. Phong ấn ma thần trận pháp quang mang đại thịnh, năm kiện thần khí rung dậy, phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Trung Ly trong lòng run lên, cố kia làm người sợ hãi khí tức, xa so với lúc trước càng thêm cường đại, giống như sắp phun trào núi lửa, mang theo hủy diệt tất cả uy thế. Không tốt, ma thần muốn xông ra phong ấn, một tên đệ tử tinh anh hoảng sợ nói, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Phó Hồng Tuyết nắm chặt trường kiếm trong tay, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, chuẩn bị chiến đấu. Trung Ly sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, đại gia không cần sợ, trận pháp còn chưa hoàn toàn khởi động, chúng ta nhất định phải chịu đựng. Trong động quật, cuồng phong đột nhiên nổi lên, đất đá bay mù trời. Nguyên bản bình tĩnh không gian phảng phất bị một bàn tay vô hình khuấy động, thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Xuân kỳ ủ kịch liệt lay động, ngũ sắc quang mang lúc sáng lúc tối, đạo kia phóng lên tận trời cổ sáng cũng bắt đầu thay đổi đến không ổn định. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ từ sâu trong lòng đất truyền đến, phảng phất đến từ viễn cổ hung thú, mang theo vô biên phẫn nộ cùng oán hận, vang vọng toàn bộ hang động. Trung Ly chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, một cỗ cường đại uy áp phô thiên cái địa mà đến, gần như muốn đem hắn đè sập. Hắn cắn chặt răng, liều mạng vận chuyển chân nguyên chống cự lại cỗ uy áp này, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy Sở Trùng Kỳ Hủ mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, cái kia vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn, qua trong giây lát hiện đầy toàn bộ hình cầu. Không tốt, phong ấn muốn phá. Phó Hồng Tuyết hoảng sợ nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trung Ly trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, một khi phong ấn vỡ vụn, hậu quả khó mà lường được. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên cắn phá ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại Sở Trùng Kỳ Hủ bên trên. Lấy ta chi huyết, gia cố phong ấn. Dòng máu màu vàng nóng dung nhập Sở Trùng Kỳ Hủ, nguyên bản ảm đạm quang mang nháy mắt tăng vọt, ngũ sắc cổ sáng lại lần nữa phóng lên tận trời, đem toàn bộ hang động chiếu sáng đến giống như ban ngày. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn vùng vây dây chết mà thôi. Sở Kỳ Hủ bên trên vết rách chẳng những không có biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn, cuối cùng phanh một tiếng, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài. Mau lui lại. Trung Ly hét lớn một tiếng, kéo Phó Hồng Tuyết tay, xoay người chạy. Chương 425, ngày tận thế tới, chương 425, ngày tận thế tới. Đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt. Phong ấn vỡ vụn mấy mắt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ sâu trong lòng đất tuôn trào ra, giống như là núi lửa phun trào trực trùng vân tiêu. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích đem Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết hất bay đi ra, nặng nề mà ngã xuống tại hang động trên vách đá, hai người chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khu cụ Trung Ly giãy giụa lấy đứng lên, một màn trước mắt để hắn kinh hồn táng đảm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ phút này đã bị nồng đậm mây đen bao phủ, sấm sét vang rội, cuồn phong gào thét. Đại địa tại kịch liệt run rẩy, vô số đạo khe nứt to lớn giống như mạng nhện lan tràn ra, thôn vệ tất cả xung quanh. Ngọn núi sụp đổ, dòng sông chảy ngược, nguyên bản sinh cơ giạt rào tu tiên lên giới, qua trong giây lát biến thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Đây chính là ma thần. Lực lượng sao? Phó Hồng Tuyết sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Không kịp nghĩ nhiều, Trung Ly kéo lên một cái Phó Hồng Tuyết, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về tông môn. Trở lại tông môn phía sau, cảnh tượng trước mắt để Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nguyên bản trang nghiêm túc mục tông môn đại điện, giờ phút này đã sụp xuống một nửa, trên mặt đất khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng đệ tử thi thể. May mắn còn sống sót các đệ tử từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, tại ma thần cường đại uy áp bên dưới run lẩy bẩy. Trưởng môn sư minh, sư tỷ Fu, các ngươi cuối cùng trở về, nhìn thấy Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thân ảnh, may mắn còn sống sót các đệ tử phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhộn nhịp xuống tới. Đừng hoảng hốt, mọi người nghe ta hiệu lệnh, kết thành phòng ngự trận pháp, chống cự ma khí ăn mòn. Trung Ly cao giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại Trung Ly chỉ huy bên dưới, các đệ tử cấp tốc hành động, kết thành từng đạo phòng ngự trận pháp, đem toàn bộ tông môn bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, Trung Ly cũng hướng các đại tông môn phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể tập kết tất cả lực lượng, cộng đồng đối kháng ma thần. Nhưng mà, ma thần cường đại vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ma thần thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời. Hắn thân cao trăm trượng, toàn thân tản ra khiến người hít thở không thông hắc sắc ma khí, đỏ tươi hai mắt bên trong tràn đầy hủy diệt dục vọng, mỗi đi một bước đều để đại địa không ngừng run rẩy. Chuẩn bị nên địch. Trung Ly hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra kiên quyết quan mang. Hắn biết, trận chiến đấu này liên quan đến toàn bộ tu tiên giới sinh tử tồn vong. Phó Hồng Tuyết cầm trong tay trường tiên, cùng Trung Ly đứng song vai, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua từng bước tới gần ma thần, thấp giọng nói xem ra, chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần. Ma thần giống như một tòa nguy nga hắc sơn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từng bước một tới gần. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết hai người đứng song vai, kiếm quang cùng bóng roi đan vào thành một mảnh kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự, mà ở ma thần lực lượng bá đạo trước mặt, lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Mỗi một lần va chạm, đều giống như cự thạch va chạm trứng gà, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, gan bàn tay tê dại. Bọn họ công kích rơi vào ma thần trên thân, liền một tia vết tích đều không thể lưu lại, ngược lại bị ma thần tản ra khí tức khủng bố đẩy lui mấy bước. Đáng ghét, cái này ma thần lực lượng quả thực thâm bất khả trắc. Trung Ly nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phó Hồng Tuyết tình huống cũng không thể lạc quan, trong tay nàng trường tiên đã xuất hiện đạo đạo vết rách, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn táng thân nơi này sao? Phó Hồng Tuyết tự lẩm bẩm, tâm tình tuyệt vọng dần dần lan tràn. Đúng lúc này, nàng ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào ma thần chỗ ngực, nơi đó có một khối lóe ra ánh sáng nhạt vảy màu đen, cùng xung quanh một mảnh đen kịt ma khí không hợp nhau. Các loại, đó là Phó Hồng Tuyết trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên hiện lên có quan hệ ma thần truyền thuyết đoạn ngắn. Trong truyền thuyết, ma thần vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn, bỏ qua nhục thân, đem chính mình linh hồn ký túc tại một khối không thể phá vỡ ma tinh bên trong, mà khối kia ma tinh, chẳng lẽ đó chính là ma thần nhược điểm? Phó Hồng Tuyết trong lòng dấy lên một tia hy vọng, nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch, muốn công kích đến ma thần nhược điểm, không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh. Trung Ly Phó Hồng Tuyết hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Trung Ly, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Ta nghĩ đến biện pháp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngựa khí của nàng bình tĩnh, lại mang theo một tia quyết tuyệt, để Trung Ly tâm bỗng nhiên trầm xuống. Không được, quá nguy hiểm. Trung Ly không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, hắn biết Phó Hồng Tuyết muốn làm cái gì, nhưng hắn tuyệt không cho phép Phó Hồng Tuyết đi mạo hiểm. Không có thời gian, Trung Ly, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, ánh mắt kiên định, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Trung Ly, trong tay trường tiên hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, thay vào đó là một thanh hàn quang bức người lợi kiếm. Không, Hồng Tuyết, không muốn. Trung Ly vươn tay muốn ngăn cản, nhưng mà Phó Hồng Tuyết lại dứt khoát kiên quyết quay người, đem tất cả lực lượng chuyển vào trong kiếm, thân kiếm lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng cả bầu trời. Hồng Tuyết, không muốn. Trung Ly gào thét, muốn đưa tay bắt lấy Phó Hồng Tuyết, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Hắn trơ mắt nhìn Phó Hồng Tuyết hóa thành một đạo lưu tinh, nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia làm người tuyệt vọng hắc ám. Oeng! Kiếm quang cùng ma khí va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, giữa thiên địa phảng phất bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, cuồng phong gào thét, đá vụn bắn tung trời. Trung Ly bị cỗ này cường đại sóng xung kích đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Tuyết, hắn dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại cảm giác toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, kịch liệt đau nhức để hắn gần như không thể thở nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia hào quang chói sáng dần dần bị hắc ám thôn vệ, trong lòng giống như đao xoắn đồng dạng đau đớn. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi hả? Liên tại Trung Ly rơi vào tuyệt vọng lúc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, sư phụ trước khi lâm chung lời nói giống như hồng trung đại lữ đồng dạng tại hắn bên tai vang vọng, truyền thừa lực lượng không ở chỗ chiêu thức, mà tại thủ hộ. Ở chỗ ngươi thủ hộ thương sinh, thủ hộ người yêu quyết tâm. Thủ hộ người yêu. Trung Ly đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia mảnh bị bóng tối bao trùm bầu trời, trong mắt dần dần dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng. Hắn hiểu được, truyền thừa lực lượng chân lý cũng không phải là lực lượng cường đại, mà là thủ hộ quyết tâm, là thích. Hồng Tuyết, ta sẽ không để ngươi lẻ loi một mình. Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Hắn chậm rãi đứng lên, quanh thân kim quang đại thịnh, nguyên bản tàn tạ không chịu nổi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn nắm chặt song quyền, từng bước một hướng đi cái kia mảnh hắc ám, mỗi một bước đều giống như đạp ở trong lòng mọi người bên trên, trầm ổn mà có lực. Lấy ta chi danh, tỉnh lại truyền thừa lực lượng. Kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một đầu kim long, gầm thét phóng tới ma thần. Cùng lúc đó, Phó Hồng Tuyết dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem trong tay lợi kiếm đâm về phía ma thần châu ngực khối kia lóe ra ánh sáng nhạt vảy màu đen. Giống. Ma thần phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tính toán ngăn cản Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết, mà ở truyền thừa lực lượng cùng hẳn phải chết quyết tâm hai tầng công kích đến, nó cái kia nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự cuối cùng bị xé mở một lỗ lớn. Chính là hiện tại, Hồng Tuyết. Trung Ly bắt lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, đột nhiên đánh phía ma thần ngực. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ma thần phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, cuối cùng tại một trận hào quang chói sáng bên trong hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Tu tiên giới khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời hắc ám cũng dần dần tan đi, lộ ra lâu ngày không gặp ánh mặt trời. Nhưng mà, chàng thắng lợi này vui sướng lại bị một cỗ bi thương nồng đậm bao phủ. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết tại quá độ tiêu hao phía sau, song song hôn mê, từ không trung rơi xuống. Trung Ly tay y nguyên nắm thật chặt Phó Hồng Tuyết tay, không muốn thả ra. Hồng Tuyết hắn suy yếu hô hoán, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Nơi xa, mắt thấy tất cả những thứ này mọi người, mang phức tạp tâm tình, hướng về Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết rơi xuống phương hướng tiến đến. Tiên tính gian phòng bên trong, Trung Ly ngón tay hơi động một chút. Chương 426, thích cùng hy vọng, chương 426, thích cùng hy vọng. Tiên tính gian phòng bên trong, Trung Ly ngón tay hơi động một chút. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám bên trong, băng lãnh, tĩnh mịch, không có một tia sáng. Hoàng hốt giống dây leo quấn quanh lấy trái tim của hắn, để hắn gần như không thể thở nổi. Mơ hồ trong đó, hắn nghe được có người đang kêu gọi tên của hắn, âm thanh là như thế quen thuộc, mang theo vẻ lo lắng, một tia lo lắng, còn có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trung Ly, Trung Ly ngươi tỉnh lại. Là Hồng Tuyết. Trung Ly mở tròn mắt, đập vào mi mắt là Phó Hồng Tuyết tấm kia mang theo mệt mỏi lại khó nén vui sướng gương mặt. Khóe mắt của nàng còn mang theo nước mắt, đôi mắt bên trong lóe ra quang mang trong suốt, phản phất trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao. Hồng Tuyết Trung Ly âm thanh khàn khàn bất lực, phản phất là từ xa xôi chân trời chuyển đến. Người cuối cùng tỉnh. Phó Hồng Tuyết một cái nắm chặt Trung Ly tay, cảm nhận được hắn lòng bàn tay nhiệt độ, cuối cùng nhịn không được khóc ra thành tiếng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trung Ly muốn giơ tay lên đi lau sạch lệ trên mặt nàng nước, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực, không thể động đậy. Hắn dãy rủa lấy muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt. Đừng nói chuyện, ngươi tổn thương đến rất nặng, cần nghỉ ngơi thật tốt. Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Trung Ly gò má, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng yêu thương. Trung Ly ánh mắt cùng Phó Hồng Tuyết giao hội, hắn từ trong mắt của nàng nhìn thấy lo lắng, sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là tan không ra yêu thương. Một khắc này, hắn hiểu được, là thích, để hắn từ biên giới tử vong dãy rủa trở về, là thích, để hắn chiến thắng tất cả hoảng hốt cùng hắc ám. Hắn có chút mở ra môi khô khốc, muốn nói cái gì, đã thấy Phó Hồng Tuyết đột nhiên đứng lên, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối, ta đi gọi đại phu. Trung Ly muốn ngăn cản nàng, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi. Nhưng mà, liền tại Phó Hồng Tuyết đi tới cửa thời điểm, hắn lại dùng hết lực khí toàn thân, phun ra hai chữ, chớ đi. Phó Hồng Tuyết thân hình dừng lại, trong lòng run lên, nàng xoay người, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, lại cố nén không cho nó rơi xuống. Nàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi tại mép giường, cầm Trung Ly tay, ôn nhu nói, ta không đi, ta cũng không đi đâu cả, ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Trung Ly nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy thủy mị, hắn suy yếu giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, cảm thụ được nàng da thịt nhiệt độ, phảng phất muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn khắc vào trong đầu. Hồng Tuyết thanh âm của hắn y nguyên khàn khàn, nhưng tràn đầy lực lượng, cảm ơn ngươi, vẫn luôn tại. Phó Hồng Tuyết cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, nàng nhào vào Trung Ly trong ngực, ôm thật chặt hắn, phảng phất muốn đem hắn nhào nặn vào trong thân thể của mình. Đồ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói nàng nghẹn ngào nói, chúng ta là phu thê, ta đương nhiên muốn một mực bồi tiếp ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ tại bên cạnh ngươi. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe, phảng phất tại diễn tấu một khúc thích chương nhạc, nói bọn họ ở giữa sinh tử không đổi tình yêu. Trung Ly thức tỉnh thông tin như gió xuân truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, trong lúc nhất thời, các lộ giang hồ minh hữu nhộn nhịp trước đến chúc mừng, toàn bộ tông môn đều đắm chìm tại tương bừng vui sướng bầu không khí bên trong. Trường môn trung, ngươi cuối cùng tỉnh, thật sự là quá tốt. Trường môn trung người hiền tự có thiên tướng, chúng ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Trường môn trung, ngươi có thể là chúng ta tu tiên giới hy vọng à, ngươi nhất định muốn nhanh lên tốt. Đối mặt với mọi người quan tâm cùng chúc phúc, Trung Ly trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm động, hắn dáng chống đỡ thân thể hư nhược, từng cái hướng đại gia ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta không sao, để mọi người lo lắng. Phó Hồng Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, vì hắn lau sạch nhẹ nhẹ mồ hôi trán, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng kiêu ngạo. Đêm đã khuya, huyên náo đám người dần dần tàn đi, trong phòng khôi phục bình tĩnh. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong lập loè sao dày đặc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Chúng ta thắng. Trung Ly nhẹ nhàng nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, trong giọng nói mang theo một tia bề bài, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái. Đúng vậy à, chúng ta thắng. Phó Hồng Tuyết đem đầu nhẹ nhàng tựa vào đầu vai của hắn, tất cả những thứ này đều kết thúc. Nhưng mà, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết ánh mắt chỗ sâu, lại đều ẩn giấu đi một tia khó nói lên lời ngưng trọng. Bọn họ biết, tất cả những thứ này đều kết thúc. Trung Ly tiếng nói vừa ra, giữa hai người liền lâm vào một trận trầm mặc. Phó Hồng Tuyết minh bạch, Trung Ly trong lời nói kết thúc cũng không phải là chỉ bọn họ ở giữa cùng chung hoạn nạn như vậy trên họa dấu chấm tròn, mà là chỉ bọn họ cộng đồng gánh vác trách nhiệm, còn xa mới tới tháo xuống thời điểm. Ma thần mặc dù bị đánh bại, nhưng nó mang tới bóng tối vẫn chưa tiêu tản. Tu tiên giới bách phế đại hưng, chỗ tối còn ẩn giấu vô số song mơ ước con mắt, bọn họ không thể buông lỏng, càng không thể quên trách nhiệm trên vai. Hồng Tuyết Trung Ly quay đầu, ánh mắt thâm thúy bên trong lóe ra kiên định tia sáng, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trở tay nắm chặt Trung Ly tay, mười ngón đan sen ở giữa truyền lại lẫn nhau quyết tâm. Trong những ngày kế tiếp, hai người thâm cư không ra ngoài, dốc lòng tu luyện. Bọn họ tại Hậu Sơn tìm được một chỗ yên lặng dòng xe, ngày đêm càng không ngừng đả tọa, luyện công, tính toán đột phá hiện có cảnh giới, tìm kiếm cao hơn đột phá. Một ngày, hai người như thường lệ tại dòng xe bên trong tu luyện, một cỗ cường đại năng lượng ba động đột nhiên từ bọn họ đan sen giữa hai tay bạo phát đi ra. Cái kia năng lượng mênh mông vô song, nhưng lại vô cùng tinh thuần, giống như từng đạo dòng nước ấm, tại bọn họ trong kinh mạch chảy xuôi, gột rửa lấy bọn hắn thân thể, tăng lên bọn họ tu vi. Cái này đây là Trung Ly khó có thể tin cảm thụ được trong cơ thể quần quật lực lượng, kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt. Phó Hồng Tuyết cũng đồng dạng khiếp sợ, nàng chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế năng lượng, phản phất có khả năng khống chế thế gian vật, thấy rõ tất cả huyền bí. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn hướng lẫn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng nghi hoặc. Trải qua một phen cẩn thận tra xét, bọn họ phát hiện hai người đan xen giữa hai tay, vậy mà tạo thành một cái thần bí năng lượng tuần hoàn. Cái này tuần hoàn phảng phất một cái động không đáy, không ngừng mà hấp thu linh khí trong thiên địa, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, trả lại đến bọn họ trong cơ thể. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết âm dương song tu? Trung Ly tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Âm dương song tu là tu tiên giới từ xưa lưu truyền một loại trong truyền thuyết phương pháp tu luyện, nghe nói có thể đem nam nữ song phương trong cơ thể âm dương nhị khí dung hợp lẫn nhau, đạt tới làm ít công to tu luyện hiệu quả, nhưng chưa hề có người chân chính tu luyện thành công qua. Không quản nó là cái gì, đây đều là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Phó Hồng Tuyết trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nàng có thể cảm giác được, cái này thần bí năng lượng tuần hoàn sẽ mang lĩnh bọn họ hướng đi một cái cảnh giới toàn mới, một cái đủ để đối kháng tất cả không biết uy hiếp cảnh giới. Vì nghiệm chứng phương pháp này khả thi, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết quyết định tiến hành một lần mạo hiểm thử nghiệm. Hồng Tuyết, ngươi thật nghĩ kỹ sao? Đây cũng không phải là trò trẻ con. Trung Ly vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, thâm thúy con mắt bên trong viết đầy lo lắng. Hắn biết, phương pháp này chưa hề có người thử qua, ẩn chứa trong đó nguy hiểm khó mà đánh giá, hơi không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hồn phi phách tán. Phó Hồng Tuyết không nói gì, chỉ là kiên định nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một vẻ quyết tuyệt. Nàng minh bạch Trung Ly lo lắng, nhưng nàng cũng rõ ràng, đây là bọn họ cơ hội duy nhất. Chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại hơn, mới có thể thủ hộ lẫn nhau, thủ hộ bọn họ chỗ quý trọng tất cả. Hai người đi ra dòng xe, đem tin tức này nói cho trên giang hồ mấy vị hảo hữu chí giao. Thông tin mới ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Cái gì? Âm dương song tu? Cái này quá điên cuồng. Trung Ly huynh, ngươi cần phải hiểu rõ a. Đây chính là tính mệnh du quan đại sự. Hồng Tuyết cô nương, ngươi có thể tuyệt đối không cần xúc động a. Các bằng hữu nhộn nhịp khuyên can, bọn họ đều là tu tiên giới lao giang hồ, biết rõ âm dương song tu hung hiểm, sợ bọn họ nhất thời xúc động, đúc thành sai lầm lớn. Nhưng mà, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết tâm ý đã quyết, bất luận cái gì khuyên can đều không thể dao động bọn họ quyết tâm. Bọn họ hướng các bằng hữu cam đoan, nhất định sẽ chú ý cẩn thận, lượng sức mà đi, tuyệt sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Cuối cùng, các bằng hữu không lay chuyển được bọn họ, đành phải đáp ứng, đồng thời bày tỏ sẽ vì bọn họ hộ pháp, để phòng vạn nhất. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết lại lần nữa trở lại dòng xe. Hít sâu một hơi, dựa theo trong đầu hiện lên thần bí pháp môn, ngồi xếp bằng, hai bàn tay chống đỡ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo thời gian trôi qua, hai người linh khí xung quanh bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem bọn họ bao khỏa trong đó. Một cỗ lực lượng vô hình tại bọn họ ở giữa lưu động, phản phất muốn đem bọn họ hòa làm một thể. Dòng xe bên ngoài, các bằng hữu lo lắng chờ đợi, trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo lắng, bầu không khí ngưng trọng đến phản phất liền hô hấp đều thay đổi đến trở nên nặng nề. Bọn họ biết, tiếp xuống một khắc, đem quyết định Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết vận mệnh. Tới, trong đám người, không biết là ai thấp giọng nói một câu. Chỉ thấy dòng xe bên trong đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, năng lượng cường đại ba động giống như sóng to gió lớn càn quét mà ra, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhộn nhịp bị đẩy lui mấy bước. A, dòng xe chỗ sâu truyền đến Trung Ly thống khổ kêu rên, thanh âm trầm thấp phảng phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Chương 427, công lực khôi phục. Chương 427, công lực khôi phục. Quang mang chói mắt dần dần tiêu tán, dòng xe bên trong khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại di tán trong không khí nhàn nhạt sóng linh khí. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thân ảnh tại mờ tối như ẩn như hiện, hai người cái trán đều hiện đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Hồng Tuyết, ngươi thế nào? Trung Ly lo âu nhìn qua bên cạnh Phó Hồng Tuyết, khí tức của nàng có chút bất ổn, thân thể khẽ run. Ta không có việc gì. Phó Hồng Tuyết miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng ngựa khí lại khó nén suy yếu. Liên tại vừa rồi, bọn họ dựa theo thần bí pháp môn tu luyện âm dương quyết tính toán mượn nhờ lẫn nhau lực lượng đột phá bình cảnh. Mới đầu tất cả cũng rất thuận lợi, linh khí như tia nước nhỏ tràn vào bọn họ kinh mạch, tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Nhưng mà theo công pháp vận chuyển tới thời khắc mấu chốt, một cỗ tà hỏa đột nhiên từ Trung Ly đan điền thoát ra, bay thẳng tâm mạch của hắn, đốt cháy lý trí của hắn. Không tốt, là tâm ma. Trung Ly trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được chính mình bị tâm ma xâm lấn. Tâm ma hóa thành Phó Hồng Tuyết giáng dấp, bị nhãn như tờ, âm thanh nũng nịu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, tính toán dụ dỗ hắn rơi vào ma đạo. Trung Ly ca ca, đừng chống cự, cùng ta cùng một chỗ trầm luân a. Trung Ly cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại tâm ma dụ hoặc, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Liên tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện ra Phó Hồng Tuyết ánh mắt kiên định, cùng với hai người cùng nhau đi tới từng ly từng tí. Không, ta không thể từ bỏ. Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, điều động toàn thân linh lực, đem tâm ma bước lui. Cùng lúc đó, Phó Hồng Tuyết cũng gặp phải phiền phức. Nàng vốn là tu luyện chính là chí âm chí hàn công pháp, tại âm dương quyết thôi động bên dưới, trong cơ thể hàn khí mất khống chế, gần như đem nàng đông thành tựa băng. Hồng Tuyết. Trung Ly phát giác được Phó Hồng Tuyết dị trạng, trong lòng kinh hãi, vội vàng phân ra một bộ phận linh lực, giúp nàng áp chế trong cơ thể nổi khủng hàn khí. Tại Trung Ly trợ giúp bên dưới, Phó Hồng Tuyết dần dần khôi phục ý thức, nàng mở hai mắt ra, nhìn thấy Trung Ly chính lo lắng nhìn qua chính mình, trong mắt tràn đầy lo âu và lo lắng, trong lòng ấm áp, trở tay nắm chặt tay của hắn, nhẹ nói, ta không sao, chúng ta tiếp tục a. Hai người lại lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện âm dương quyết. Lần này, bọn họ càng cẩn thận e dè hơn, lẫn nhau thủ hộ, giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng chiến thắng tâm ma cùng tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, tu vi cũng đã nhận được bay vọt về trước. Hồ Trung Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cảm giác trong cơ thể mình linh lực so trước đó cường đại mấy lần không chỉ, phảng phất có dùng không hết lực lượng. Nhưng mà, không đợi hắn kịp cảm thụ đột phá vui sướng, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu đột nhiên đánh tới, trước mắt hắn tối sầm, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau. Trung Ly, Phó Hồng Tuyết kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Trung Ly vô lực lắc đầu, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng dãy rủa, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ lâm vào một loại nào đó không biết hoàn cảnh khó khăn. Phó Hồng Tuyết tiếng kêu ở bên tai quen quẩn, lại giống như là ngăn cách một tầng thật dày bình chướng, mơ hồ không rõ. Trung Ly cảm giác chính mình giống như là rơi vào một cái vực sâu không đáy, xung quanh một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn đem hết toàn lực muốn bắt lấy cái gì, lại bắt hụt, chỉ có vô tận trống rông cùng hoảng hốt đem hắn vây quanh. Ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đột phá thất bại? Trung Ly trong lòng tràn đầy bất an cùng mê man. Hắn cảm giác được trong cơ thể linh lực rối loạn, giống như là một thất ngựa hoang mất cương, khắp nơi tán loạn, lại không cách nào khống chế. Không, ta không thể từ bỏ. Ta còn muốn bảo vệ Hồng Tuyết, còn muốn dẫn đầu tông môn đi về phía huy hoàng. Trung Ly cắn chặt răng, tính toán khống chế lại trong cơ thể cuồng bạo linh lực, nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Trung Ly, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Phó Hồng Tuyết âm thanh tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng, nàng nắm thật chặt Trung Ly tay, tính toán đem hắn từ hắc ám trong thâm viên kéo trở về. Hồng Tuyết Trung Ly khó khăn mở miệng, âm thanh khàn khàn đến cơ hồ nghe không được, ta hình như không được. Không cho phép nói bậy. Phó Hồng Tuyết âm thanh đột nhiên thay đổi đến nghiêm nghị lại, nàng dùng sức lung lay Trung Ly thân thể, tính toán tỉnh lại hắn, ngươi quên chúng ta phía trước trải qua bao nhiêu đau khổ sao? Cái kia một lần không phải giúp đỡ lẫn nhau, mới cuối cùng khắc phục. Lần này cũng đồng dạng, ngươi nhất định có thể. Phó Hồng Tuyết lời nói giống như là một đạo thiểm điện, chiếu sáng Trung Ly trong lòng hắc ám. Đúng vậy a, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha? Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có rất nhiều người cần hắn đi thủ hộ. Ta nhớ ra rồi, Trung Ly âm thanh dần dần khôi phục lực lượng, ta không thể từ bỏ. Hồng Tuyết, ngươi lại nói cho ta một lần, ngươi phía trước là thế nào vượt qua cửa ải khó khăn kia, ngươi lúc đó là thế nào nghĩ? Phó Hồng Tuyết nhìn xem Trung Ly mê man ánh mắt, biết hắn đây là tại bản thân hoài nghi thời khắc mấu chốt. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói đến chính mình đã từng kinh lịch. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại mang theo một cỗ cường đại lực lượng, đó là trải qua đau khổ phía sau, khắc vào trong xương cứng cỏi. Nàng giải thích chính mình làm sao bị sư môn phản bội, làm sao tẩu hỏa nhập ma, lại là như thế nào tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng, cuối cùng đột phá bản thân, niết bàn chủ sinh. Nàng không có tận lực che giấu sự yếu đuối của mình cùng thống khổ, bởi vì nàng biết, chỉ có nhìn thẳng vào nội tâm của mình, mới có thể chân chính chiến thắng tâm ma. Trung Ly, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, rất mê man. Nhưng ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Ngươi không phải một người tại chiến đấu, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, ủng hộ ngươi. Phó Hồng Tuyết âm thanh ôn nhu mà kiên định, giống như là một dòng nước ấm, chậm rãi truyền vào Trung Ly nội tâm. Trung Ly nghe lấy Phó Hồng Tuyết lời nói, trong đầu không ngừng thoáng hiện hai người cùng nhau đi tới từng ly từng tí. Hắn nhớ tới Phó Hồng Tuyết ánh mắt kiên định, nụ cười ấm áp, cùng với câu kia ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm. Hồng Tuyết, cảm ơn ngươi, ta hiểu được. Trung Ly hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Hắn nắm chặt Phó Hồng Tuyết tay, cảm thụ được nàng lòng bàn tay nhiệt độ, trong lòng tràn đầy lực lượng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu một lần nữa dò xét nội tâm của mình, tìm kiếm thời cơ đột phá. Dòng xe bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có hai người ổn định tiếng hít thở, cùng với càng ngày càng mãnh liệt sóng linh khí, biểu thị sắp đến phong bạo. Các loại, Hồng Tuyết, ta cảm giác Trung Ly đột nhiên mở hai mắt ra. Trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin cùng kinh hỉ. Làm sao vậy? Phó Hồng Tuyết nhìn xem Trung Ly, trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng có thể cảm giác được, Trung Ly linh lực trong cơ thể ba động so trước đó cường đại mấy lần, cái này biểu thị cái gì? Trong lòng nàng đã sáng tỏ. Trung Ly không nói gì, hắn chậm rãi giơ tay lên, nguyên bản cuồng bạo linh lực giờ phút này lại giống dịu dàng ngoan ngoãn cừu non đồng dạng, tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, tạo thành một đóa tinh xảo hoa sen. Hoa sen nở rộ, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ dòng xe. Ta, đột phá Trung Ly âm thanh mang theo vẻ run rẩy, càng nhiều hơn chính là khó mà ức chế vui sướng. Hắn thành công, tại kinh lịch tuyệt vọng, mê man, cuối cùng tại người yêu cổ vũ bên dưới, hắn cuối cùng đột phá bản thân, đạt tới cảnh giới mới. Phó Hồng Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ kích động, nàng trở tay nắm chặt Trung Ly tay, xuất phát từ nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng, ta liền biết, ngươi nhất định có thể. Trung Ly đột phá mang tới năng lượng thật lớn ba động, cũng để cho Phó Hồng Tuyết chạm đến tự thân bình cảnh. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm thần, dẫn dắt đến xung quanh linh lực, đánh thẳng vào đạo kia bình chướng. Trung Ly thấy thế, lập tức phân ra một bộ phận tâm thần, dùng linh lực của mình bao trùm Phó Hồng Tuyết, vì nàng hộ pháp. Hắn hiểu được, đây là Phó Hồng Tuyết đột phá thời khắc mấu chốt, dùng không được nửa điểm sai lầm. Dòng xe bên trong, hai cỗ cường đại lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo kỳ dị cảnh quan. Thời gian phảng phất bất động, không biết qua bao lâu, Phó Hồng Tuyết quanh thân bộc phát ra hào quang chói sáng, nàng mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra tự tin hào quang. Ta cũng đột phá. Phó Hồng Tuyết âm thanh thanh thúy êm tai, mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn. Chúc mừng ngươi, Hồng Tuyết. Trung Ly ôn nhu mà nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng tiến bộ, đây chính là bọn họ tình yêu chứng minh tốt nhất. Lần này đột phá, để Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết tại tu tiên giới địa vị càng thêm vững chắc, bọn họ sáng lập tông môn, cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn, hấp dẫn càng nhiều năm hơn nhẹ đệ tử trước đến bái sư học nghệ. Nhưng mà, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết cũng không có bị trước mắt thành tựu choáng váng đầu óc, bọn họ biết rõ, đây chỉ là một khởi đầu mới, tương lai đường còn rất dài, còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ bọn họ. Hồng Tuyết, chúng ta Trung Ly dừng một chút, giống như là làm một cái quyết định trọng đại. Phó Hồng Tuyết không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Phó Hồng Tuyết không có chút nào kinh ngạc, phản phất đã dự liệu được hắn sẽ nói như vậy. Đột phá đến cảnh giới mới, dĩ nhiên thật đáng mừng, nhưng căn cơ còn bất ổn, cần thời gian lắng đọng mới có thể chân chính nắm giữ cố lực lượng này. Lúc nào, giọng nói của nàng bình tĩnh, không có nửa phần do dự. Liền hiện tại a. Trung Ly hít sâu một hơi, ta đã thông báo các vị trưởng lão, khoảng thời gian này tông môn công việc trước hết giao cho bọn họ xử lý. Phó Hồng Tuyết khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Thông tin truyền đến tông môn trên dưới, gây nên một mảnh xôn xao. Cái gì? Trưởng môn cùng phu nhân muốn bế quan? Làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ là? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, trưởng môn cùng phu nhân sự tình, há lại ngươi ta có thể nghị luận. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lòng đã kính nể lại lo lắng. Kính nể là, trưởng môn cùng phu nhân tại thực lực đạt tới mới đỉnh phong phía sau, vẫn không có mảy may lời biếng, ngược lại càng thêm cần cù khắc khổ. Lo lắng chính là, bây giờ tu tiên giới quần quần sóng ngầm, chẳng biết lúc nào sẽ nhấc lên gợn sóng, trưởng môn cùng phu nhân lúc này bế quan, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, những lời này bọn họ cũng chỉ dám ở bí mật nói một chút, không dám cầm tới trên mặt nổi đến. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết không để ý đến ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn, bọn họ đi tới Hậu Sơn cấm địa, nơi đó có một chỗ bí ẩn động phủ, linh khí dư giả, là bế quan tu luyện tuyệt giai chi địa. Đi vào đi. Trung Ly dắt Phó Hồng Tuyết tay, đi vào động phủ, sau đó phất tay bày ra một đạo cấm chế, đem động khẩu đóng chặt hoàn toàn. Trong động phủ, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, tiến vào tu luyện quên mình trạng thái. Thời gian nhoáng một cái, chính là nửa năm trôi qua. Nửa năm này, tu tiên giới mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Một cỗ thế lực mới, lặng lẽ bùng lên, bọn họ làm việc hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, những nơi đi qua đều là máu chảy thành sông, không có một mảng cỏ. Mà cỗ thế lực này phía sau người điều khiển, nhưng thủy chung không người biết được. Một ngày này, khoảng cách Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết bế quan động phủ cách đó không xa, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh thân hình cao lớn, toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám, lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn tia sáng. Ha ha, trong truyền thuyết động thiên phúc địa, quả nhiên danh bất hư truyền hắc ảnh thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, hy vọng người ở bên trong đừng để ta thất vọng mới tốt. Chương 428, âm nhu không ngừng, chương 428, âm nhu không ngừng. Động phủ chỗ sâu, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết quanh thân linh khí quanh quẩn, như kén tầm đem hai người bao khỏa. Bọn họ đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Cùng lúc đó, tu tiên giới lại không còn bình tĩnh nữa. Một cỗ tên là U Minh giáo thế lực tà ác như ôn dịch cấp tốc lan tràn, bọn họ thân mặc áo bào đen, làm việc quỷ quệt, chỗ đến đều là gió tanh mưa máu. Giáo chủ có lệnh, huyết tế thành này, lấy tỉnh lại ma thần. U Minh giáo đồ khuôn mặt dữ tợn, loan đao trong tay chảy xuống máu tươi, nội thành bách tính tiếng la khóc rung trời, lại không một người có thể chạy trốn này nhân gian địa ngục. Thông tin truyền đến giang hồ minh hữu trong tai, mọi người lòng đầy căm phẫn. U Minh giáo ngông cuồng như thế, nếu không ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Một vị lão giả tóc trắng vô bàn đứng dậy, hắn là Thiên Kiếm môn trưởng môn, cũng là Trung Lý hảo hữu Chí Giao. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền liên lạc các phái, cộng đồng thảo phạt U Minh giáo. Một vị khác dáng người khôi ngô hán tử phụ hòa nói, hắn là Thiết Quyền môn môn chủ, tính tình nóng nảy, từ trước đến nay ghét ác như kiểu. Nhưng mà làm bọn họ tập kết nhân mã, chạy tới U Minh giáo tàn phá bừa bãi thành chân lúc, lại phát hiện thực lực đối phương vượt xa dự đoán. U Minh giáo đổ từng cái hung hãn không sợ chết, phản phất không có cảm giác đau, mà còn công pháp của bọn họ tu luyện tà môn đến cực điểm, có khả năng thôn phệ tu sĩ linh lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một trang đại chiến xuống, giang hồ minh hữu tổn thất nặng nề, lại chưa thể thương tới U Minh giáo căn bản. Cái này U Minh giáo đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao thực lực kinh khủng như vậy? Trưởng môn Thiên Kiếm môn nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, cau mày. Bọn họ công pháp tà dị vô cùng, giống như là một loại nào đó cấm thuật môn chủ Thiết Quyền môn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới, quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy: hai vị trưởng môn, không tốt. U Minh giáo bọn họ làm sao vậy? Mau nói. Bọn họ chính hướng về chúng ta sơn môn phương hướng đi. Cái gì? Trưởng môn Thiên Kiếm môn cùng môn chủ Thiết Quyền môn nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, bọn họ tân tân khổ khổ tụ họp lại liên minh lực lượng gần như toàn quân bị diệt, mà chính mình sơn môn giờ phút này lại bại lộ tại U Minh giáo ma trảo phía dưới, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Nhanh đưa tin các phái, để bọn họ nhanh chóng hồi viên sơn môn. Trưởng môn Thiên Kiếm môn gấp giọng ra lệnh. Không còn kịp rồi, tên đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng nói: U Minh giáo tốc độ quá nhanh, bọn họ đã bao vây sơn môn. Lời còn chưa dứt, bầu trời xa xăm liền bị một mảnh mây đen bao phủ, tiếng quỷ khóc sói tru từ xa mà đến gần, khiến người rùng mình. Không tốt, là U Minh giáo. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn bị công phá. Trước sơn môn, các phái đệ tử lòng người bàng hoàng, đối mặt khí thế hung hung u minh giáo, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy trong đám người vang lên, đại gia không cần sợ, chúng ta còn có trưởng môn cùng phó sư thúc tại. Nói chuyện chính là một tên tuổi trẻ nữ đệ tử, nàng là Trung Ly thân truyền đệ tử, tên là Lâm Thanh Nhi. Đối, còn có trưởng môn cùng phó sư thúc. Trưởng môn thần công cái thế, nhất định có khả năng đánh bại U Minh giáo. Lâm Thanh Nhi lời nói phảng phất một châm thuốc trợ tim, để nguyên bản hốt hoảng các đệ tử một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía động phủ phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Mà lúc này, tại động phủ chỗ sâu, Trung Ly cùng phó Hồng Tuyết cũng cảm nhận được ngoại giới rung chuyển. Xem ra, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Trung Ly chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ân, là thời điểm xuất quan. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, đứng dậy. Hai người liếc nhau, đồng thời thả ra khí tức cường đại, nguyên bản bình tĩnh trong động phủ lập tức cuồng phong gào thét, linh khí cuồn cuộn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, động phủ cửa đá ầm vang mở rộng, hai thân ảnh một trước một sau, từ bên trong đi ra. Trưởng môn, phó sư thúc, chúng ta được cứu. Nhìn thấy Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thân ảnh, trước sơn môn các đệ tử lập tức buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô, phản phất tại tuyệt vọng trong thâm nguyên nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Trung Ly ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, các đệ tử, theo ta lên chiến. Là, mọi người cùng kêu lên đáp, âm thanh đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Một trang đại chiến, hết sức căng thẳng. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đi ra động phủ, trước mắt là các đệ tử chờ đợi ánh mắt cùng ngoại sơn môn đen nghị địch nhân. U Minh giáo thế công so trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt, các phái đệ tử mặc dù liều chết chống cự, lại như cũ liên tục bại lui. Hồng Tuyết, ngươi trước ổn định cục diện, ta đi một chút liền đến. Trung Ly trầm giọng nói, trong mắt lóe ra quyết tuyệt tia sáng. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, trường kiếm trong tay vung lên, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện xông vào trận địa địch, chỗ đến, tiếng kêu rên nổi lên một phía. Trung Ly thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Thiên Kiếm môn phòng nghị sự, nơi đó, các phái trưởng môn cùng giang hồ minh hữu chính lo lắng chờ đợi. Trưởng môn Trung Ly, phó tiên tử, các ngươi cuối cùng xuất quan. Trưởng môn Thiên Kiếm môn nhìn thấy hai người, như chút được gánh nặng, bây giờ U Minh giáo cho tàn lại cháy, khí thế hùng hùng, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Trung Ly đảo mắt mọi người, trầm giọng nói, U Minh giáo ngóc đầu trở lại, phía sau nhất định có thế lực cường đại hỗ trợ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, tìm tới bọn họ hang ổ, một lần hành động tiêu diệt. Trưởng môn Trung nói cực phải, chỉ là cái này thế lực tà ác gần thân nơi nào, chúng ta tôn sùng không rõ ràng. Môn chủ Thiết Quyền môn cau mày, ta đã có chút mặt mày. Trung Ly nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh lân phiến, đây là ta từ một tên U Minh giáo trưởng lao trên người lục soát, tản ra kỳ lạ ma khí, ta hoài nghi. Hắn đem suy đoán của mình cùng kế hoạch kỹ càng nói ra, mọi người nghe xong, nhộn nhịp gật đầu nói phải. Một trang nhằm vào thế lực tà ác phản kích chiến, như vậy mở màn. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết dẫn theo tinh nhuệ đệ tử, căn cứ lân phiến chỉ dẫn, một đường truy tung. Ven đường nguy cơ từ phía, bọn họ gặp phải các loại cơ quan cạm bẫy, yêu thú tập kích, thậm chí còn có môn phái khác cản trở. Nguyên lai, cỗ này thế lực tà ác vì che giấu vết tích, trong bóng tối khống chế không ít tu tiên môn phái, vì bọn họ bán mạng. Cứ việc khó khăn trùng điệp, nhưng Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Bọn họ bằng vào cao siêu tu vi cùng ăn ý phối hợp, từng cái hóa giải nguy cơ, tiếp tục hướng về mục tiêu tiến lên. Cuối cùng, tại một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, bọn họ cảm nhận được một cỗ cường đại ma khí ba động. Ngay ở chỗ này, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Hai người sóng vai hướng về phía trước, đẩy ra rậm rạp rừng cây, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ chấn động trong lòng. Sâu trong thung lũng, cũng không phải là Trung Ly trong dự đoán âm trầm đáng sợ cảnh tượng, ngược lại là một mảnh sinh cơ rạt rào cảnh tượng. Linh khí dư giả trình độ vượt xa ngoại giới, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, càng có chân cầm linh thú xuyên qua trong đó, giống như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, cái này tốt đẹp cảnh tượng trung tâm, lại đứng sừng sững lấy một tòa đen nhánh tế đàn, tản ra làm người sợ hãi ma khí. Tế đàn xung quanh, tụ tập một mảnh đen kịt U Minh giáo đồ, từng cái sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đến, lập tức đưa tới bọn họ chú ý. Người đến người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta thánh giáo cấm địa, gầm lên giận dữ, từ trong đám người đi ra một người mặc áo bào đen, cầm trong tay khô lâu pháp trượng lão giả, hắn râu tóc bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, vận đục trong đôi mắt lại lóe ra khiến người sợ hãi hung quang. U Minh giáo trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trung Ly cười lạnh một tiếng, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, thân kiếm kim quang lưu chuyển, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Là ngươi? Trung Ly. Hắc bảo lão giả nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối Trung Ly hận thấu xương, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Dứt lời, hắn giơ lên pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, tế đàn bên trên ma khí lập tức cuộn, hóa thành vô số đạo tia chớp màu đen, hướng về Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đánh tới. Trung Ly sắc mặt run lên, kim quang lóe lên, trước người bày ra một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Phó Hồng Tuyết thì thân hình như điện, hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, qua lại trận địa địch bên trong, trường kiếm trong tay hàn quang lập lòe, mỗi một lần huy động đều mang đi mấy cái tính mệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung trời, pháp bảo va chạm tiếng nổ không dứt bên tai, trong sơn cốc linh khí khuấy động, đất đá bay mù trời, tựa như ngày tận thế tới. Đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết không hề sợ hãi, bọn họ lưng tựa lưng, ăn ý phối hợp, giống như sắt thần đồng dạng, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Nhưng mà, U Minh giáo đồ số lượng thực tế quá nhiều, giết không hết, chém không dứt. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng la giết, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết trong lòng vui mừng, biết là các phái minh hữu chạy tới. Quả nhiên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số đạo lưu quang, hướng về sơn cốc bay tới. Đi đầu một người, chính là trưởng môn Thiên Kiếm môn, tay hắn nắm một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm khí ngang dọc, những nơi đi qua, U Minh giáo đồ nhộn nhịp bị chém giết. Trưởng môn Trung, phó tiên tử, chúng ta đến giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, các phái cao thủ nhộn nhịp gia nhập chiến đoàn, chiến cuộc nháy mắt nguy chuyển. Nhưng mà, đúng lúc này, tế đàn bên trên ma khí đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố, chậm rãi từ vòng xoáy bên trong phát ra. Không tốt, là giáo chủ. Mau ngăn cản hắn. Hắc Bảo lão giả thấy thế, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ mừng như điên, giống to. Trung Ly sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, trầm giọng nói, "Hồng Tuyết." Hắn lời nói còn chưa nói xong, vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên đưa ra một cái bàn tay gầy guộc, như thiểm điện chụp vào tế đàn bên cạnh một kiện vật phẩm, đó là một mặt cổ pháp gương đồng, mặt kính đen như mực, lại tản ra quỷ dị quang mang. Chương 429, cuối cùng gặp tờ mờ sáng, chương 429, cuối cùng gặp tờ mờ sáng. Màn đêm buông xuống, nồng đậm bóng tối bao trùm đại địa, không có tinh quang, chỉ có lạnh lẽo ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, tại mặt đất ném xuống loang lổ bóng tối. Tổng đàn U Minh giáo, một tòa âm trầm cổ lão lâu đài, liền nút ở mảnh này hắc ám bên trong, giống như ẩn nút cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Dưới chân núi, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đứng sóng vai, nhìn qua nơi xa đen kịt lâu đài, phía sau bọn họ là các phái chạy tới mấy trăm tên giang hồ hiệp sĩ. Trên mặt mỗi người đều mang kiên quyết chi sắc, bọn họ biết, trận chiến này hung hiểm và phần, nhưng vì thủ hộ võ lâm chính đạo, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan. Chư vị Trung Ly ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, U Minh giáo làm hại giang hồ nhiều năm, hôm nay, chúng ta tụ tập nơi này, chính là muốn cùng bọn họ làm cái kết thúc. Diệt trừ ma giáo, thủ hộ võ lâm, mọi người cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn động sân cốc, thật lâu không ngừng. Ngắn ngủi cổ vũ về sau, Trung Ly bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến. Hắn đem mọi người chia ba tổ, tổ thứ nhất từ trưởng môn Thiên Kiếm môn dẫn đầu, phụ trách chính diện tiến công, hấp dẫn địch nhân chủ lực, tổ thứ hai từ điểm thương phái trưởng lão dẫn đầu, phụ trách từ cánh tập kích, xáo trộn địch nhân trận cước, mà tổ thứ ba thì từ hắn cùng Phó Hồng Tuyết đích thân dẫn đầu, phụ trách chui vào lâu đài nội bộ, phá hủy ma giáo căn cơ. Hồng Tuyết Trung Ly chuyển hướng Phó Hồng Tuyết, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lo lắng, ngươi phụ trách chui vào lâu đài, cần phải chú ý cẩn thận, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, như băng tuyết trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn. Nàng toàn thân áo đen, thân hình như quỷ mị lướt về phía hắc ám, rất nhanh liền biến mất ở cảnh đêm bên trong. Trung Ly đưa mắt nhìn nàng đi xa, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng nàng tất cả thuận lợi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên hành động. Trung Ly hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Hắn trở mình lên ngựa, rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào tổng đàn U Minh giáo, cao giọng quát, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung trời, các lộ hào kiệt giống như nước thủy triều tuôn hướng tổng đàn U Minh giáo, một tràng đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà, bọn họ không hề biết, tại lâu đài chỗ sâu, một tràng càng lớn âm như ngay tại lặng yên ấp ủ. Trung Ly một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy tổ thứ nhất nhân mã dẫn đầu công kích, chạy thẳng tới lâu đài cửa lớn mà đi. Thủ vệ tại lâu đài bên ngoài giáo đồ mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng đối mặt như vậy mãnh liệt thế công, vẫn là bị đánh trở tay không kịp, liên tục bại lui. Nhưng mà, U Minh giáo dù sao cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma giáo, nội tình thâm hậu, rất nhanh liền tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Các loại ám khí, khói độc từ lâu đài bên trong phun ra ngoài, khiến tiếng công giang hồ nhân sĩ tử thương thảm trọng. Giết! Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo lưu quang, đem phóng tới ám khí toàn bộ đánh rơi. Hắn xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trong lúc kịch chiến, Trung Ly đột nhiên trong lòng run lên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại thần tốc tới gần. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen từ lâu đài chỗ sâu đằng không mà lên, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng hắn xung phong mà đến. Không tốt, là U Minh giáo chủ. Trung Ly sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng quát, mọi người, cẩn thận. Thân ảnh màu đen giống như một cái to lớn con rơi, nháy mắt liền đi đến Trung Ly trước mặt. Người này một thân áo bào đen, khuôn mặt núp ở bóng tối bên trong, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ máu con mắt, lóe ra ánh sáng âm lãnh. Hắn chính là U Minh giáo giáo chủ, người giang hồ xưng U Minh Quỷ Đế, một cái khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Trung Ly, người rốt cuộc đã đến. U Minh Quỷ Đế âm thanh khàn khàn, giống như hai khối tảng đá ma sắt đồng dạng chói tai, bản tọa chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Âm U lao tặc, ngươi làm hại giang hồ nhiều năm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trung Ly gầm thét một tiếng, huy kiếm lên đón tiếp lấy. Hai người đều là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, lần giao thủ này lập tức đất rung núi chuyển, đất đá bay mù trời. Trung Ly kiếm pháp lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng, U Minh Quỷ Đế trưởng lực âm độc, quỷ dị khó lường. Hai người chiến làm một đoàn, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mà tại bên kia, Phó Hồng Tuyết thì bằng vào cao siêu khinh công cùng ẩn nặc thuật, lặng yên không một tiếng động lẻn vào tổng đàn U Minh giáo nội bộ. Lâu đài nội bộ đề phòng nghiêm ngặt, thường cách một đoạn khoảng cách liền có giáo đồ tuần tra. Nhưng những này đối với Phó Hồng Tuyết đến nói, không đáng kể chút nào. Nàng thân hình giống như quỷ mị, tại trong bóng tối xuyên qua tự nhiên, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Phó Hồng Tuyết mục tiêu là U Minh giáo tàng kinh các, căn cứ tình báo, U Minh giáo nhiều năm qua vơ vét bí tịch võ công cùng với các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, đều núp ở nơi đó. Nàng nhất định phải trước khi quyết chiến, cầm tới những vật kia, mới có thể triệt để tan rã U Minh giáo. Lâu đài bên ngoài, tiếng la giết rung trời, các lộ giang hồ nhân sĩ tại Trung Ly dẫn đầu xuống, cùng U Minh giáo đổ mở rộng quyết tử đấu tranh. Bọn họ từng cái đều là trên giang hồ tinh anh, võ công cao cường, nhưng U Minh giáo đổ nhân số đông đảo, mà còn hung hãn không sợ chết, chiến đấu dị thường mãnh liệt. Điểm thương phái đệ tử nghe lệnh, sử dụng Mạn Thiên Hoa Vũ. Điểm thương phái trưởng lão ra lệnh một tiếng, chỉ thấy mười mấy tên điểm thương phái đệ tử đồng thời nhảy lên giữa không trung, trong tay phi tiêu giống như mưa rơi bắn về phía địch nhân, lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, mười mấy tên U Minh giáo đổ vào vũng máu bên trong. Thiên kiếm môn đệ tử, theo ta công kích. Trưởng môn Thiên kiếm môn cầm trong tay trường kiếm, một ngựa đi đầu, dẫn theo môn hạ đệ tử, giết ra một đường máu, ép thẳng tới lâu đài cửa lớn. Giang hồ các đồng minh đều đang liều đem hết toàn lực, bọn họ biết, một trận chiến này liên quan đến Võ Lâm sinh tử tồn vong, không thể sai sót. Trong bóng đêm, Trung Ly cùng U Minh Quỷ Đế chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người thân ảnh giao thoa, kiếm khí ngang dọc, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trung Ly bắt lấy U Minh Quỷ Đế chiêu thức bên trong một sơ hở, trường kiếm trong tay như độc xà thổ tín đâm ra, nhắm thẳng vào đối phương lực. U Minh Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, thân ảnh quỷ dị lóe lên, tránh đi một kích chí mạng này. "Trung Ly, ngươi thực lực thật là không tệ, nhưng muốn giết ta, còn kém xa lắm đâu." U Minh Quỷ Đế cười như điên nói, "Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa chân chính thực lực." Dứt lời, U Minh Quỷ Đế hai tay kết ấn, một cỗ cực kỳ cường đại hắc ám lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, càn quét toàn bộ chiến trường. Trung Ly trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, chân chính quyết chiến hiện tại vừa mới bắt đầu. Hắn tung người xuống ngựa, đi đến một bên, giải ra ngựa dây cương, vô vô đầu của nó, thấp giọng nói, "Ngươi đi trước à, nơi này quá nguy hiểm." Chiến mã tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, khí một tiếng, quay người chạy về phía xa. Làm xong tất cả những thứ này, Trung Ly hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn hướng chiến trường phương hướng, hắn biết, chính mình đã không có đường lui. Mà lúc này, Phó Hồng Tuyết đã lẻn vào tàng kinh các, nàng mở ra một cái hòm gỗ, bên trong tràn đầy các loại bí tịch võ công cùng tài liệu, nhưng nàng cũng không có vội vã đi là xem, mà là đem hòm gỗ khép lại, quay người hướng đi gian phòng chỗ sâu. Trung Ly giải ra chiến mã dây cương phía sau, cũng không có lập tức trở về chiến trường, mà là quay người hướng về cùng tổng đàn U Minh giáo phương hướng ngược nhau lao đi. Trong lòng hắn minh bạch, trận chiến này hung hiểm và phần, hắn cần trước tìm tới Phó Hồng Tuyết, có mấy lời hắn nhất định phải nói. Tổng đàn U Minh giáo phía sau là một mảnh rừng cây rậm rạp, cảnh đêm bao phủ xuống, bóng cây lay động, tựa như ẩn nút manh thú. Trung Ly bằng vào cùng Phó Hồng Tuyết ở giữa nhiều năm ăn ý, chuẩn xác tìm tới vị trí của nàng. "Hồng Tuyết." Trung Ly nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Phó Hồng Tuyết nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Trung Ly, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia kinh ngạc, "Sao ngươi lại tới đây?" "Nơi này nguy hiểm." Trung Ly đi đến trước mặt nàng, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở vai xuống đến, tỏa ra hắn gương mặt cương nghị, cũng chiếu sáng trong mắt của hắn thâm trầm yêu thương, "Ta không có việc gì, có mấy lời, ta nhất định phải hiện tại liền nói cho ngươi biết." Phó Hồng Tuyết trong lòng căng thẳng, mơ hồ có loại linh cảm không lành. Trung Ly nắm chặt tay của nàng, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, "Hồng Tuyết, ngươi biết, Âm U lão tặc công lực thâm bất khả trắc, trận chiến này chúng ta cũng không có tuyệt đối phần thắng. Nếu như ta..." Hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn thẳng con mắt của nàng, nói từng chữ từng câu, "Nếu như ta không may chết trận, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, sống thật tốt đi xuống." "Không." Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên đánh gây hắn lời nói, viền mắt nháy mắt phiếm hồng, nhưng nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, giọng kiên định nói, "Ta sẽ không để ngươi chết. Chúng ta muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ chiến thắng tà ác, cùng một chỗ đến già đầu bạc, đúng không?" Trung Ly thay nàng nói ra phía sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Phó Hồng Tuyết không nói gì, chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt tay của hắn, phản phất muốn đem chính mình lực lượng truyền lại cho hắn. Trung Ly trở tay đem nàng lạnh buốt tay thật chặt bao trùm, ấm áp lòng bàn tay tính toán xua tan trong lòng nàng hàn ý, ôn nhu nói, "Hồng Tuyết, đáp ứng ta, tốt sao? Nếu như ta thật, ngươi cũng muốn thay ta xem thật kỹ một chút cái này giang hồ, nhìn xem cái này tốt đẹp non sông." Phó Hồng Tuyết nước mắt cuối cùng nhịn không được tràn mi mà ra, nhưng nàng y nguyên quật cường lắc đầu, nói từng chữ từng câu, "Không, ta không đáp ứng. Không có ngươi, ta muốn cái này giang hồ, cái này non sông thì có ích lợi gì?" Trung Ly còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Phó Hồng Tuyết kéo lại, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của hắn, ngựa khí ôn nhu lại kiên định, "Trung Ly, nhìn ta con mắt, ghi nhớ lời ta nói, chúng ta sẽ không tách ra, vô luận sinh tử." Trung Ly ánh mắt thâm thúy cùng nàng đối mặt, thật lâu, hắn cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần phải trở về." Phó Hồng Tuyết buông tay ra, quay người từ hòm gỗ bên trong lấy ra một bản cổ xưa sách vở. "Đây là cái gì?" Trung Ly hỏi. Phó Hồng Tuyết đem sách vở đưa cho hắn, "Đây là ta tại tàng kinh các tìm tới, có lẽ khả năng giúp đỡ đến ngươi." Trung Ly tiếp nhận sách vở, trang địa bên trên bất ngờ viết bốn chữ lớn U Minh Tâm Kinh. Hắn kinh ngạc nhìn hướng Phó Hồng Tuyết, đã thấy nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, lôi kéo tay của hắn, quay người hướng về chiến trường phương hướng đi đến. "Đi thôi, chúng ta nên kề vai chiến đấu." Trước tờ mở sáng hắc ám, luôn là đặc biệt thâm trầm. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết sóng vai trở lại chiến trường phụ cận, song phương nhân mã đã tập kết xong xuôi, túc sát chi khí bao phủ trong không khí, đại chiến hết sức căng thẳng. Trường môn trung, nhìn thấy hai người trở về, một vị thân hình trung niên nam tử khôi ngô tiến lên đón đến, hắn đầy mặt gian nan vất vả, ánh mắt lại sáng ngời có thần, chính là cùng Trung Ly cùng nhau đi tới, cộng đồng đối kháng U Minh giáo giang hồ hào kiệt, người xưng thiết trưởng Triệu Kình Tiên. "Triệu huynh, các lộ hào kiệt tất cả đến đông đủ chưa?" Trung Ly hỏi, ánh mắt đảo qua sau lưng đen nghịt đám người, trong lòng đốt lên hừng hực chiến ý. Trừ Thiên kiếm môn cùng thần đao cốc còn chưa chạy tới, còn lại các phái đều đã tập kết nơi này, tổng cộng hơn 3000 người, thể cùng U Minh giáo quyết một trận tử chiến. Triệu Kình Tiên ngữ khí kiên định, tiếng như hùng trùng, dẫn tới mọi người xung quanh nhộn nhịp hưởng ứng, sĩ khí tăng vọt. Trung Ly gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa U Minh giáo trận doanh, chỉ thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể thấy được vô số hắc ảnh lắc lư, giống như tiềm phục tại trong bóng tối gián độc, khiến người không rét mà run. Xem ra Âm U lão tặc vì cuộc chiến hôm nay, cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Trung Ly nheo mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy đối sách. "Trung Ly, chúng ta chui vào trại địch, tra xét hư thực." Phó Hồng Tuyết âm thanh ở bên tai vang lên, lạnh lạnh trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Trung Ly quay đầu nhìn hướng nàng, chỉ thấy nàng toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất một cái sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao, tản ra hàn quang lạnh lẽo. "Hồng Tuyết, việc này quá mức nguy hiểm, vẫn là ta đi thôi." Trung Ly trong lòng lo lắng, không muốn để nàng đặt mình vào nguy hiểm. "Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết." Phó Hồng Tuyết lắc đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ, ngươi gánh vác tất cả mọi người hy vọng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, U Minh Tâm Kinh ta đã hiểu thấu đáo mấy phần, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Cái này Trung Ly còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Phó Hồng Tuyết đánh gãy, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dứt lời, nàng không tiếp tục để ý Trung Ly, quay người đi đến trong đám người, chọn lựa mấy tên thân thủ nhanh nhẹn giang hồ hiệp sĩ, thấp giọng bàn giao vài câu, liền mang bọn họ biến mất tại cảnh đêm bên trong. Nhìn xem Phó Hồng Tuyết đi xa bóng lưng, Trung Ly trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn cầm thật chặt trong tay U Minh Tâm Kinh, một cỗ hàn ý từ đầu ngón tay thẳng tới đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, màn đêm đen kịt bên trong, chỉ có một vòng tàn nguyệt tản ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất biểu thị sắp đến mưa máu gió tanh. Trước tờ mở sáng hắc ám, đến tột cùng sẽ còn duy trì liên tục bao lâu? Trung Ly tự lẩm bẩm, đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía U Minh giáo phương hướng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bắt đầu chương 430, mệt mỏi, cuối cùng kết thúc, chương 430, mệt mỏi, cuối cùng kết thúc. Tổng đàn U Minh giáo, âm trầm kiến trúc tại trong màn đêm giống như ẩn nốt cự thú, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Phó Hồng Tuyết dẫn theo mấy tên giang hồ hiệp sĩ, mượn cảnh đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trại địch. Dựa theo U Minh Tâm Kinh ghi chép, Phó Hồng Tuyết tránh đi trùng điệp thủ vệ, lẻn vào một tòa thủ vệ nghiêm ngặt lầu cát. Trong lầu cát, U Minh giáo giáo chủ đang cùng mấy tên trưởng lao thương nghị ngày mai quyết chiến sắp xếp. Phó Hồng Tuyết hừ thở, đem bọn họ đối thoại nghe đến rõ rõ ràng ràng, cuối cùng thu được bọn họ ngày mai tiến công kế hoạch mấu chốt tình báo. Nhưng mà, liền tại Phó Hồng Tuyết chuẩn bị rút lui thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Một tên U Minh giáo đệ tử đánh bậy đánh bạ xâm nhập lầu cát, phát hiện Phó Hồng Tuyết đám người vết tích. Người nào? Đệ tử kia kinh hô một tiếng, lập tức rút kiếm đối mặt. Phó Hồng Tuyết đám người thấy thế, biết hành tung đã bại lộ, quyết định thật nhanh, quả quyết xuất thủ, giải quyết mấy tên U Minh giáo đệ tử. Bị phát hiện, mau bỏ đi. Phó Hồng Tuyết quyết định thật nhanh, dẫn theo mọi người vừa đánh vừa lui, hướng về trước đó ước định cẩn thận phương hướng phá vây. Nhưng mà, U Minh giáo tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, tiếng cảnh báo vang vọng bầu trời đêm, số lớn giáo chúng nghe tiếng chạy đến, đem Phó Hồng Tuyết đám người đoàn đoàn bao vây. Giết, một cái cũng không cho phép buông tha. Tiếng la giết chấn thiên động địa, Phó Hồng Tuyết đám người rơi vào trùng đây, tình thế nguy cấp. Cùng lúc đó, Trung Ly ngay tại lo lắng chờ đợi Phó Hồng Tuyết thông tin. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một tia quen thuộc ba động, đó là Phó Hồng Tuyết đưa tin phủ. Hắn vội vàng truyền vào linh lực, trên phủ lục hiện ra một nhóm lo lắng chữ viết, bại lộ, nhanh viện binh. Trung Ly trong lòng siết chặt, một cơn lửa giận nháy mắt xông lên đầu. Hồng Tuyết có nguy hiểm. Hắn đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quan mang, đối với sau lưng đệ tử tinh anh trầm giọng hạ lệnh, mọi người nghe lệnh, theo ta giết vào trại địch, nghị cách cứu viện Phó cô nương. Trưởng môn, không thể. Cử động lần này quá mức mạo hiểm, một bên, mấy tên giang hồ minh hữu vội vàng khuyên can nói. Đúng vậy a, U Minh giáo dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta có lẽ lấy đại cục làm trọng. Trung Ly hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, hắn biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, nhưng hắn tuyệt sẽ không bước xuống Phó Hồng Tuyết không quản. Chư vị yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trung Ly ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ, ý ta đã quyết, các ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc. Dứt lời, Trung Ly không tiếp tục để ý mọi người khuyên can, cầm trong tay trường kiếm, mang theo một đội đệ tử tinh anh, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố xông về U Minh giáo vòng đây. Giết! Cứu ra Phó cô nương. Trung Ly tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời đêm. Hắn một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay như rồng gầm hổ gầm, những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Đệ tử tinh anh bọn họ theo sát phía sau, cùng U Minh giáo chúng mở rộng một tràng quyết tử đấu tranh. Trung Ly, người rốt cuộc đã đến, bị vây ở trong vòng vây. Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Trung Ly thân ảnh, trong lòng vui mừng, nhưng lập tức lại lo lắng, ngươi sao như vậy lỗ mãng? Trung Ly không nói gì, chỉ là đối nàng lộ ra một cái nụ cười tự tin, sau đó quay người, ánh mắt lạnh như băng quét mắt địch nhân trước mắt, ngựa khí rất lạnh, hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Vừa dứt lời, Trung Ly bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, một cỗ vô hình sóng khí lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía càn quét mà đi. Trung Ly khí thế giống như thức tỉnh cự thú, chấn nhiếp ở đây mỗi người. Trường kiếm trong tay của hắn kéo ra từng đạo kiếm hoa, kiếm khí ngang dọc, như mưa to gió lớn đánh út về phía địch nhân. Mỗi một cái hô hấp, đều có mấy tên U Minh giáo chúng đổ vào dưới kiếm của hắn. Hắn dáng người thẳng tắp, giống như sát thần giáng lâm, chỗ đến, đều là kêu rên. Thật mạnh. Phó Hồng Tuyết trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, cho dù người đang ở hiểm cảnh, nàng cũng không nhịn được là Trung Ly cường đại mà cảm thấy say mê. Nàng cũng không phải là nữ tử yếu đuối, trong tay trường tiên vung vậy đến kín không kẽ hở, đem địch nhân đến gần từng cái đánh lui. Nhưng mà, hai quyền khó địch bốn tay, đánh lâu phía dưới, nàng dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Hồng Tuyết, đến đằng sau ta. Trung Ly phát giác được Phó Hồng Tuyết hoàn cảnh khó khăn, quát to một tiếng, thân hình như quỷ mị xuất hiện ở bên người nàng, huy kiếm đỡ được mấy đạo đòn công kích chí mạng. Phó Hồng Tuyết không có sinh cường, thuận thế lùi đến Trung Ly sau lưng, dựa lưng vào phía sau lưng của hắn, cảm nhận được trên người hắn truyền đến ấm áp cùng lực lượng, trong lòng yên ổn không ít. Chịu đựng, ta rất nhanh liền có thể giải quyết bọn họ. Trung Ly âm thanh tại Phó Hồng Tuyết bên tai vang lên, kiên định có lực, cho nàng rót vào một cỗ cường đại lực lượng. Trung Ly giống như một tôn chiến thần, thủ hộ tại Phó Hồng Tuyết trước người, trường kiếm trong tay phảng phất hóa thành lưỡi hái của tử thần, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Hắn mỗi một lần huy kiếm, đều mang kiếm khí bén nhọn, đem địch nhân bước lui mấy bước. Nhưng mà, U Minh giáo chúng số lượng thực tế quá nhiều, giết không hết, che giả mang mọc mà dâng lên đến. Chiến đấu kéo dài rất lâu, Trung Ly dần dần cảm thấy thể lực tiêu hao rất lớn, động tác cũng chậm xuống. Trung Ly, cẩn thận, đột nhiên, Phó Hồng Tuyết kinh hô một tiếng. Chỉ thấy một tên U Minh giáo trưởng lao thừa dịp Trung Ly không sẵn sàng, từ phía sau lưng đánh lén, một trưởng đánh trúng phía sau lưng của hắn. Trung Ly kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình lảo đảo một cái. Trường môn, xung quanh đệ tử tinh anh bọn họ thấy thế cực kỳ hoảng sợ, nhộn nhịp bỏ qua đối thủ, hướng về Trung Ly phương hướng phóng đi. Ha ha, Trung Ly, ngươi cũng có hôm nay, tên kia trưởng lão đắc ý cười như điên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Muốn thương tổn hắn, trước qua ta một cửa này. Phó Hồng Tuyết trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, liều lĩnh xông lên phía trước, ngăn tại Trung Ly trước người, trong tay trường tiên như độc xà thổ tín, thẳng đến tên kia trưởng lão mặt. Không biết tự lượng sức mình, cái kia trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, một trưởng vô ra, muốn đem Phó Hồng Tuyết đánh bay. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Phó Hồng Tuyết quyết tâm cùng thực lực. Phó Hồng Tuyết trường tiên phảng phất có linh tính đồng dạng, vòng qua trưởng phong của hắn, cuốn chặt lấy hắn cổ tay, dùng sức lôi kéo, đem cả người hắn kéo đến một cái lảo đảo. Đi chết đi. Phó Hồng Tuyết trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, trong tay trưởng tiên đột nhiên phát lực, đem tên kia trưởng lão quăng bay đi ra. Hồng Tuyết. Trung Ly thấy thế kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Phó Hồng Tuyết, lại phát hiện nàng sắc mặt trắng xám, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ta không có việc gì, Phó Hồng Tuyết dáng chống đỡ nở nụ cười, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền mắt tối sầm lại, té xỉu ở Trung Ly trong ngực. Hồng Tuyết. Trung Ly lòng nóng như lửa đốt, thăm dò Phó Hồng Tuyết hơi thở, phát hiện nàng khí tức yếu ớt, hiển nhiên là nhận nội thương rất nặng. Chết tiệt. Trung Ly trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, một cỗ trước nay chưa từng có lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía còn lại U Minh giáo chúng, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, chân khí trong cơ thể như là hồ thủy điện xả lũ đổ xuống mà ra, khó mà khống chế. Đây là Trung Ly biến sắc, hắn nhớ tới phía trước cưỡng ép sử dụng cấm thuật di chứng, trong lòng lập tức trầm xuống. Không được, ta không thể ngã bên dưới, ta còn muốn cứu Hồng Tuyết. Trung Ly cắn chặt răng, dáng chống đỡ đứng thẳng người. Hắn biết, bây giờ không phải là ngã xuống thời điểm, hắn nhất định phải nhanh tìm tới địa phương an toàn, là Phó Hồng Tuyết chữa thương. Mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, phá vây. Trung Ly cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, đối với xung quanh đệ tử tinh anh bọn họ hạ lệnh. Là, đệ tử tinh anh bọn họ cũng biết tình huống nguy cấp, nhộn nhịp liều chết chống cự, che chở lấy Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết phá vây. Cuối cùng, tại trả giá thê thảm đau đớn đại giới phía sau, Trung Ly cuối cùng mang theo Phó Hồng Tuyết lao ra trùng đây, chạy trốn tới một cái nơi tương đối an toàn. Hồng Tuyết, ngươi nhất định muốn chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trung Ly đem Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng để dưới đất, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy tự trách cùng đau lòng. Hắn biết, lấy Phó Hồng Tuyết hiện tại thương thế, bình thường chữa thương đan dược đã không cách nào chữa trị, nhất định phải sử dụng hắn năm giữ, cũng là mạo hiểm nhất một loại phương pháp truyền thừa lực lượng. Có thể là, truyền thừa lực lượng quá mức bá đạo, một cái sơ sẩy, liền sẽ Trung Ly trong mắt lóe lên một chút do dự cùng dãy rủa, hắn biết sử dụng truyền thừa lực lượng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, Phó Hồng Tuyết liền sẽ không quan tâm được nhiều như vậy. Trung Ly cắn răng một cái, ánh mắt thay đổi đến kiên định. Hắn hít sâu một hơi, đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại Phó Hồng Tuyết áo lót, chậm rãi nhắm mắt lại, điều động lên trong cơ thể cô kia cường đại mà sức mạnh nguy hiểm. Trung Ly cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại Phó Hồng Tuyết khuôn mặt tái nhợt bên trên. Hắn đóng chặt hai mắt bên dưới, trong mắt cấp tốc chuyển động, phản phất tại kinh lịch một tràng mưa to gió lớn. Truyền thừa lực lượng, cỗ lực lượng này giống như ngủ say cự long, một khi tỉnh lại liền sẽ mang đến hủy diệt tính tai nạn, nhưng giờ phút này, vì Phó Hồng Tuyết, hắn không có lựa chọn nào khác. Một cỗ tinh thuần mà bá đạo năng lượng từ Trung Ly trong cơ thể tuôn ra, theo bàn tay của hắn, chậm rãi chạy vào Phó Hồng Tuyết kinh mạch. Phó Hồng Tuyết thân thể hơi run rẩy, nguyên bản sắc mặt tái nhợt hiện ra một vẻ không bình thường ửng hồng, mồ hôi mịn từ cái trán chảy ra, cau mày, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Hồng Tuyết, chịu đựng, vì ta, nhất định muốn chịu đựng. Trung Ly âm thanh âm u mà khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn đem tự thân chân khí liên tục không ngừng đưa vào Phó Hồng Tuyết trong cơ thể, dẫn dắt đến truyền thừa lực lượng chữa trị nàng kinh mạch bị tổn thương cùng khí quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Hồng Tuyết hô hấp dần dần ổn định, sắc mặt cũng khôi phục một ít huyết sắc. Trung Ly thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng trầm tĩnh lại, nhưng hắn sắc mặt lại càng thêm trắng xám, thân thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Trung Ly Phó Hồng Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, suy yếu kêu một tiếng. Người đã tỉnh. Trung Ly trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ, vội vàng nâng lên Phó Hồng Tuyết, để nàng tựa vào trong lồng ngực của mình. Ta đây là. Phó Hồng Tuyết ngắm nhìn bốn phía, ký ức chậm rãi khôi phục. Ngươi bị thương rất nặng, là ta dùng truyền thừa lực lượng vì ngươi chữa thương. Trung Ly âm thanh có chút suy yếu, nhưng hắn y nguyên cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Truyền thừa lực lượng. Cái kia rất nguy hiểm. Phó Hồng Tuyết dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Trung Ly ngăn cản. Đừng núp đích, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt. Trung Ly ôn nhu đỡ Phó Hồng Tuyết nằm xuống, yên tâm đi, ta không có việc gì. Phó Hồng Tuyết không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh nhìn qua Trung Ly, trong mắt tràn đầy cảm động cùng thủy mị. Nàng biết, Trung Ly vì nàng, không tiếc mạo hiểm vận dụng truyền thừa lực lượng, phần tình nghĩa này, nàng cả đời khó quên. Hai người cứ như vậy giúp vào với nhau, lẫn nhau cảm thụ được đối phương ấm áp cùng tim đập. Kinh lịch trận này sinh tử thử thách, bọn họ tình cảm thay đổi đến càng thêm thâm hậu, phảng phất thế gian vạn vật đều không thể đem bọn họ tách ra. Không biết qua bao lâu, Phó Hồng Tuyết cuối cùng khôi phục một chút khí lực, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Trung Ly, ánh mắt kiên định nói, "Trung Ly, chúng ta cần phải trở về." Trung Ly hơi sững sờ, lập tức minh bạch Phó Hồng Tuyết ý tứ, hắn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ lăng lệ quan mang. Là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Hắn đứng lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó là tổng đàn U Minh giáo phương hướng, cũng là trường hạo kiếp này căn nguyên vị trí. Phó Hồng Tuyết cũng đứng lên, nắm chặt trong tay trường tiên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Xuất phát. Trung Ly ra lệnh một tiếng, mang theo Phó Hồng Tuyết cùng một đám giang hồ minh hữu, bước lên hành trình. Quyết chiến cái lệnh đã thổi lên. Thứ 430 chương phá hiểu chi kiếm. Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết thân ảnh giống như hai tia chớp, vạch phá tổng đàn U Minh giáo trên không nồng đậm cảnh đêm. Sau lưng là trùng trùng điệp điệp giang hồ minh hữu, bọn họ đến từ khác biệt một phái, nắm giữ khác biệt quá khứ, nhưng giờ phút này, bọn họ đều giấu trong lòng cùng một cái mục tiêu chu diệt tà ác, còn tu tiên giới một mảnh tươi sáng cả khôn. Tiếng la giết chấn thiên động địa, tổng đàn U Minh giáo hộ giáo đại trận tại mọi người hợp lực công kích đến lung lay sắp đổ. Trung Ly cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm tản ra hào quang chói sáng, mỗi một kiếm vung ra đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, tà giáo đổ nhộn nhịp ngã xuống. Phó Hồng Tuyết dáng người nhẹ nhàng, trong tay trường tiên giống như độc xà thổ tín, nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Trung Ly, cẩn thận. Phó Hồng Tuyết một tiếng khét đều, trường tiên cuốn lấy một tên tính toán đánh lén Trung Ly tà giáo trưởng lão, bỗng nhiên hất lên, đem cái kia trưởng lão ném vào đám người, lập tức gây nên hỗn loạn lung tung. Trung Ly quay đầu, đối Phó Hồng Tuyết lộ ra một vệt cảm kích nụ cười, hai người kề vai chiến đấu, an ý không gián đoạn, phảng phất tâm ý tương thông đồng dạng. Giết! Vì chính nghĩa! Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giống như kinh lôi, vang vọng toàn bộ chiến trường. Giang Hồ Minh Hữu sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm mãnh liệt, U Minh giáo phòng tuyến dần dần sụp đổ. Đúng lúc này, một cỗ khí tức âm lãnh từ tổng đàn chỗ sâu truyền đến, kèm theo khiến người dùng mình tiếng cười. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, cũng dám mưu toan khiêu chiến bản tọa uy nghiêm. Một người mặc áo bào đen, khuôn mặt khô héo lao giả chống rông xuất hiện, hắn chính là U Minh giáo giáo chủ Minh Cốt lão nhân. Minh Cốt lão nhân hai mắt đỏ tươi, tỏa ra làm người sợ hãi quá mang, hai tay của hắn kết ấn, một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn trường, mọi người nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, hành động chậm chạp. Trung Ly, cẩn thận, hắn là hợp thể kỳ đại năng. Phó Hồng Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở: "Hợp thể kỳ lại như thế nào? Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ với tai họa." Trung Ly ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi. Vừa dứt lời, Trung Ly liền huy kiếm mà bên trên, kiếm khí ngang dọc, ép thẳng tới Minh Cốt lão nhân. Minh Cốt lão nhân hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, một tay vung ra một đạo sương mù màu đen, cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trung Ly bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, không có chút nào lùi bước chi ý. Không biết tự lượng sức mình, Minh Cốt lão nhân trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, xuất thủ lần nữa, sương mù màu đen hóa thành vô số gián độc, hướng Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết đám người đánh tới. Thời khắc nguy cấp, Trung Ly đem Phó Hồng Tuyết bảo hộ ở sau lưng, đồng thời vận chuyển toàn thân chân khí, một kiếm bổ ra. Phá hiểu chi kiếm. Một đạo kim sắc kiếm mang phóng lên tận trời, giống như vạch phá hắc ám ánh dạng đồng, đem sương mù màu đen toàn bộ xua tan. Minh Cốt lão nhân thấy thế, sắc mặt cuối cùng thay đổi, hắn không nghĩ tới Trung Ly vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Ác giả ác báo. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trung Ly không để ý đến Minh Cốt lão nhân khiếp sợ, hai tay của hắn cầm kiếm, lại lần nữa xuống tới. Một tràng kinh thiên động địa đại chiến liền triển khai như vậy, Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết kề vai chiến đấu, cùng Minh Cốt lão nhân mở rộng quyết tử đấu tranh. Cứ việc Minh Cốt lão nhân thực lực cường hãn, nhưng Trung Ly cùng Phó Hồng Tuyết bằng vào ăn ý phối hợp cùng kiên định tín nhiệm, cuối cùng đem triệt để tiêu diệt. Theo Minh Cốt lão nhân vẫn lạc, bao phủ tại tu tiên giới nhiều năm bóng tối cuối cùng tàn đi, tờ mờ sáng ánh mặt trời rơi tại trên mặt của mỗi người, ấm áp mà quang minh.